Bạch Tiên Thành cũng đúng lúc theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại, vừa muốn mở miệng, lại bị Lý Mục đưa tay ngăn lại. Ta cảm giác muốn đột phá đến võ tông cảnh lục giai rồi, muốn lập tức vượt qua ải. Lý Mục nói xong liền nhắm mắt lại, vận chuyển khởi chân võ thiên trương. Cái này muốn đột phá đến võ tông cảnh lục giai sao, thằng này thật sự là đủ yêu nghiệt. Bạch Tiên Thành cười cười, cũng không quấy rầy Lý Mục, phối hợp tìm hiểu kiếm của mình bí quyết. Hắn hôm nay đã lĩnh ngộ Cửu Tiêu Ngự Kiếm Quyết Phá Tự Quyết, đang tại nếm thử tìm hiểu Chấn Tự Quyết. Lý Mục khoanh chân mà ngồi, vận chuyển chân võ thiên trường, dẫn đạo thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể. Ở chỗ này bởi vì có Bạch Tiên Thành cùng Bạch Tam tại, hắn không có cách nào tiến vào chân võ không gian, không cách nào lợi dụng thời gian luân cùng với thiên đạo thiên thạch đài cùng nguyên khí hồ nước. Chẳng qua hiện nay hắn võ đạo cảnh giới đầy đủ, lại có âm bia phóng xuất ra nồng đậm thiên địa nguyên khí, trừ không có thời gian luân cải biến thời gian bên ngoài, những thứ khác ngược lại là cũng không thiếu. Vâng! Chân võ thiên trương vận chuyển tốc độ rồi đột nhiên tăng nhiều, mênh mông thiên địa nguyên khí như nước lũ vào tới, dung nhập Lý Mục trong thân thể. Những thiên địa nguyên khí này trải qua chân võ thiên trương cô đọng, hóa thành tinh thuần võ nguyên chạy xuôi tiến khí hải. Khí hải mênh mông, như là khôn cùng bao la bát ngát bình thường, chính giữa bắt đầu khởi động lấy nồng đậm sương mù, toàn bộ đều là võ nguyên, giờ phút này đã sắp đem khí hải nhồi vào, chỉ còn lại có một chút bộ phận. Sau nửa canh giờ, dũng mãnh vào khí hải võ nguyên rốt cục đem khí hải nhồi vào, sương mù trạng võ nguyên như mây sương mù phiêu đãng, đem Lý Mục đan điền khí hải nhồi vào, không còn có nửa điểm khe hở. Oeng! Một tiếng vang lớn, Lý Mục cảm giác khí hải chấn động, nồng đậm sương mù trạng nguyên khí tại khí hải trung chuyển động, như mây sương mù phiêu đãng, đột nhiên chạy xuôi đi ra, tiến vào tứ chi của hắn bách hải. Lý Mục tu vi tăng lên tới võ tông cảnh lục giai, võ nguyên đã bị kích phát, tự phát chạy xuôi đến tứ chi bách hải, trợ giúp hắn rèn luyện thân thể. Cái này là chân võ đạo thể bất đồng. Bình thường võ giả tu luyện chính là tiên thiên nguyên khí, tiên thiên nguyên khí chỉ là một loại đơn thuần năng lượng, chỉ biết ẩn nút tại khí hải ở bên trong, theo võ giả bình thường vận chuyển mới có thể hơi chút tẩm bổ thoáng một phát võ giả thân thể. Có thể chân võ đạo thể tu luyện là võ nguyên rất thần kỳ, hội bản năng rèn luyện chân võ đạo thể, lại để cho chân võ đạo thể trở nên càng thêm cường đại, đây mới là chân võ đạo thể từ trước đến nay khí lực vô song nguyên nhân. Bản thân thể chất đặc thù là một nguyên nhân, võ nguyên rèn luyện mới là mấu chốt. Lý Mục trong thân thể, theo vi mô đến vi mô, theo tế bào đến huyết nhục cốt cách, tại rất nhanh lột xác. Quá trình này trọn vẹn rằng có một canh giờ mới dừng lại. Võ nguyên một lần nữa trở về khí hải, hóa thành xương mù trạng võ nguyên giật tán tại khí hải ở bên trong, đem trọn cái khí hải đều lấp đầy. Khí hải bị xương mù trạng võ nguyên nhồi vào, đây cũng là bước vào võ tông cảnh lục giai tiêu chí. Lý Mục kế tiếp muốn làm là cố gắng lại để cho xương mù trạng võ nguyên ngưng tụ, hóa thành trạng thái dịch võ nguyên. Trạng thái khí đạo trạng thái dịch là năng lượng ngưng tụ, cũng là tu vi tăng lên. Ta hôm nay khí hải bên trong võ nguyên có thể so sánh trước kia hùng hậu nhiều hơn. Lý Mục trong nội tâm tự nói, đại khái đoán chừng một chút, không khỏi nở nụ cười, cùng bình thường võ giả so với, coi như là võ tông cảnh thất giai, nếu là quang luận nguyên khí hùng hậu trình độ, đoán chừng cũng cùng với ta không kém bao nhiêu đâu. Lý Mục chính là chân võ đạo thể, tu luyện chính là võ nguyên vốn là so tiên thiên nguyên khí cường đại, võ tông cảnh lục giai võ nguyên chuyển hóa thành tiên thiên nguyên khí mà nói, đủ để có thể so với võ tông cảnh thất giai võ giả đo. Còn có thân thể của ta, lại đã trải qua một lần lột xác, tuy nhiên không bằng đại đạo dòng lô tăng lên nhiều, có thể ít nhất võ tông cảnh bát giai thoáng một phát võ giả là không thể nào làm bị thương ta nửa phần, liền thân thể của ta phòng ngự đều phá không mở. Lại cảm giác thoáng một phát thân thể của mình. Lý Mục khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, thân thể cường hành, võ nguyên hùng hậu, hắn hôm nay cơ hồ có thể cùng sở hữu võ tông cảnh bát giai yêu thú chém giết rồi. Duy nhất lại để cho hắn không có nắm chắc, liền chỉ có võ tông cảnh cửu giai cao thủ. Từng cái đại cảnh giới ở bên trong, cửu giai cao thủ cùng bát giai đều là có thêm chênh lệch cực lớn, tiểu tính toán nói là chết cách biệt một trời cũng không đủ. Hôm nay Lý Mục nếu bàn về chiến lực, đủ để cùng bát giai cao thủ địch nổi, có thể nếu là gặp gỡ cửu giai cao thủ chưa hẳn có thể địch nổi. Chúc mừng Lý huynh, bước vào võ tông cảnh lục giai. Bạch Tiên Thành cười chắp chắp tay, biểu đạt chúc mừng. Ta nhớ được trước kia ngươi tu vi còn không cao hơn ta rồi, lúc này mới bao lâu, cũng đã so với ta còn cao một cái tiểu cảnh giới. Bạch An cũng nói, lời nói tuy nhiên lộ ra một cố không cam lòng, nhưng cũng không có chút nào đố kỵ, chỉ là trêu ghẹo mà thôi. Ha ha, ta thì ra là vận khí tốt mà thôi. Lý Mục sờ lên cái mũi, có chút không có ý tứ. Theo ngày hôm nay bắt đầu, Lý Mục tại thí luyện trong đại trận địch nhân đã toàn bộ biến thành có thể so với võ tông cảnh bát giai cao thủ, cho áp lực của hắn càng lớn. Chứng kiến Lý Mục đột phá đã đến võ tông cảnh lục giai, Bạch Tiên Thành cùng Bạch Đa ngoài miệng tuy nhiên chưa nói, có thể trong lòng vẫn là nghẹn lấy một cỗ không phục nhiệt tình, tu luyện càng thêm khắc khổ. Phốc. Một lưỡi lê xuyên một gã yết hầu của địch nhân, Lý Mục toàn thân đẫm máu, chiến ý như điên, xem hướng tiền phương. Giết! Các huynh đệ, giết chết hắn! Một hồi rung trời hét hò truyền đến. Tại Lý Mục phía trước, đông nhiên xuất hiện mấy trăm người, từng cái đều là có thể so với võ tông cảnh cửu giai võ giả cao thủ, từng cái đều có được thực lực đáng sợ, đủ có mấy trăm người. Cái này là một đám địch nhân đáng sợ, như con manh thú và dòng nước lũ bình thường, mấy trăm người cùng nhau vào tới, chỉ là khí thế loại này tựu như là đại sơn giống như trầm trọng, áp hướng Lý Mục. Một đám võ tông cảnh cửu giai, ha ha. Thông khoái. Lý Mục cùng tiếu, thanh dao pha trận thương nơi tay, chỉ xéo địch nhân phía trước, đột nhiên hét lớn, giết. Thân ảnh của hắn như xoáy như gió, lập tức liền xông ra ngoài, một đầu đâm vào địch nhân chính giữa. Trong nháy mắt, một gã có thể so với võ tông cảnh cửu giai cao thủ địch nhân tay cầm cự phủ, lâm không đánh xuống, đúa quang dài đến ba trượng, như tấm lụa. Băng thiên. Lý Mục ánh mắt lạnh lùng, tay niết ấn quyết, một quyền đánh ra liền có một đạo rừng rực thần hồng theo trên nắm tay tóe phát ra, hình thành một cái hư ảo quyền ấn, trừng vạc nước như vậy thô, đem ba trượng đúa quang oanh thành mảnh vỡ, rồi sau đó xông lên mà qua, trực tiếp đem cầm trong tay cự phủ chi nhân nổ nát. Phanh một tiếng, huyết nhục bay tứ tung, toái cốt khắp nơi trên đất. Một người sinh tử, còn lại địch nhân lại càng thêm điên cuồng, mười mấy người một loạt mà lên. Cái này mười mấy người đều là có thể so với võ tông cảnh cửu giai cao thủ, cùng một chỗ vọt tới, lập tức ánh đao như thác nước, kiếm quang như thần cầu vồng, hình thành một cái lưới lớn, đem Lý Mục bao phủ tại chính giữa. Hơn 10 người võ tông cảnh cửu giai cao thủ đồng thời ra tay, uy lực kinh người, mặc dù đồng dạng là võ tông cảnh cửu giai cao thủ cũng không nhất định có thể chống lại, đối mặt như thế công kích, đồng dạng hiểu ý rung động. Cái này thí luyện đại trận thật đúng là thi toàn quốc nghiệp người, ta mới võ tông cảnh bát giai đâu rồi, vậy mà phái một đám có thể so với võ tông cảnh cửu giai người đến vây công ta, là cố tình muốn ta đẹp mắt ta. Lý Mục thầm nghĩ trong lòng, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng tàn khốc vui vẻ, liếm liếm bờ môi, bất quá, ta thích loại này khiêu chiến. Hôm nay khoảng cách Lý Mục bước vào võ tông cảnh lục giai đã 4 cái bán nguyệt rồi. Cái này 4 cái nửa tháng đến, hắn mỗi ngày đều tiến vào thí luyện đại trận lịch lãm rèn luyện, thẳng đến đã chết mới rời khỏi, sau đó tại nham tương hồ nước bên cạnh tu luyện, đem chiến đấu cùng tu luyện kết hợp, tu vi tiến bộ thần tốc, có thể nói tiến triển cực nhanh. Bước vào võ tông cảnh lục giai 1 tháng về sau, Lý Mục tu vi bước chân vào võ tông cảnh thất giai, rốt cục cùng hắn võ đạo cảnh giới ngang hàng rồi. Từ đó về sau, Lý Mục tiến vào thí luyện đại trận thời gian càng thêm nhiều lần rồi, hắn tại võ tông cảnh lục giai thời điểm tiểu đối chiến võ tông cảnh bát giai địch nhân, hôm nay dĩ nhiên bước chân vào thất giai, thí luyện đại trận cảm giác đến thực lực của hắn tăng lên, tuy nhiên an bài giống nhau là võ tông cảnh bát giai địch nhân, khả nhân số lại nhiều hơn rất nhiều. Lý Mục bước vào võ tông cảnh thất giai ngày đó, tại thí luyện trong đại trận chỉ kiên trì thêm vài phút đồng hồ liền bị giết chết. Ngày nào đó, hắn không ngừng mà tiến vào thí luyện đại trận, không ngừng mà bị giết chết. Chỉ là ngày hôm nay tiểu chết rồi hơn 40 lần, lại để cho hắn đều chết lặng. Nguyên lai, tử vong cảm giác nhận thức nhiều hơn, cũng tất nhiên không thể đáng sợ. Một ngày chết mấy mươi lần, Lý Mục lại chỉ nói ra một câu như vậy lời nói, rồi sau đó nặng nề thiếp đi, ngày hôm sau bắt đầu lại tiếp tục tại thí luyện trong đại trận chém giết. Theo võ tông cảnh thất giai đến võ tông cảnh bát giai, Lý Mục chỉ dùng 1 tháng, cùng theo lục giai bước vào thất giai đồng dạng thời gian. Bởi vì hắn võ đạo cảnh giới cũng sớm đã đến võ tông cảnh thất giai, tôi luyện lâu như vậy, rất dễ dàng bước vào võ tông cảnh bát giai, mà kinh nghiệm mỗi ngày chém giết, thân thể của hắn cơ hồ đều tại đầy phụ tải vận chuyển, tiềm năng đã nhận được kích phát, tu vi tăng lên tự nhiên rất nhanh. 1 tháng thời gian, hắn liền từ thất giai đột phá đã đến bát giai, quả thực lại để cho Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am lắp bắp kinh hãi. Hôm nay, đã là hắn đột phá đến võ tông cảnh bát giai thứ 45 ngày, vừa vặn nửa tháng. Mà từ khi hắn đột phá đến võ tông cảnh bát giai, địch nhân của hắn cũng biến thành võ tông cảnh cửu giai. Một người đối mặt mấy trăm tên võ tông cảnh cửu giai cao thủ, bản thân tu vi cũng chỉ có võ tông cảnh bát giai, thì ra là chỉ có Lý Mục, nếu là người bình thường, lập tức tiểu bị miểu sát rồi. Ông! Một cái hắc động thật lớn lăng không sinh ra đời, chừng hơn 10 thước đại, tại chậm rãi chuyển động, như cùng một cái cực lớn màu đen vòi rồng, đem mười mấy tên địch nhân cuốn vào trong đó. Ầm ầm! Có một đạo đạo thần chỉ từ màu đen vòi rồng trong xuyên thấu đi ra, đó là bị cuốn vào đi vào người tại phản kháng, đánh ra đáng sợ hào quang, muốn lao tới. Thế nhưng mà, bọn hắn cuối cùng không thể lao tới, hơn 10 người, tất cả đều bị lô đen xé nát. Hiu! Một đạo ô quang từ tiền phương bay vụt mà đến, oanh tại Lý Mục trên người. Đây là võ tông cảnh cửu giai võ giả công kích, có thể nổ nát một tòa núi nhỏ, có thể hoành kích tại Lý Mục trên người lại như là rơi vào thần thiết bên trên đồng dạng, căn bản không thể đem Lý Mục xuyên thủng, chỉ lưu lại một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương. Lý Mục làn da bên trên có thành từng mảnh thiên đạo lạc ấn mảnh vỡ sáng lên, như là một kiện áo giáp đồng dạng, lại để cho hắn phòng ngự vô song, ngăn cản được công kích của địch nhân, đồng thời hắn phi thân mà lên, một thương đem địch nhân giết chết. Nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ cảm giác rất rung động, một cái võ tông cảnh bát giai võ giả, làm sao có thể cường đại như thế, thân thể như thần thiết, công kích lại cường đại đáng sợ, mà ngay cả võ tông cảnh cửu giai người đều không phải là đối thủ của hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ có như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại chân thật phát sinh ở Lý Mục trên người, bởi vì hắn không phải người bình thường, hắn là chân võ đạo thể. Cồn vật bi, Vương Bỉ Yên. Chương 129, Trung cực thí luyện. Lý Mục đâm máu chiến đấu hăng hái, cùng mấy trăm tên có thể so với võ tông cảnh cửu giai cao thủ chém giết, như là một chiến thần, sát khí như điên, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Hồi lâu, trận này đại chiến mới chấm dứt. Mấy trăm tên võ tông cảnh cửu giai cao thủ, tất cả đều bị Lý Mục chém giết, mà Lý Mục bản thân cũng gặp trọng thương, một cánh tay bị chặt đoạn, ngực càng là có một cái động lớn, dùng thân thể của hắn khôi phục năng lực cũng khó khăn dùng khép lại. Lý Mục dùng trường thương chèo chống thân thể, nhìn lên thiên cung, trong nội tâm bỗng nhiên có loại không hiểu cảm động, cái này đánh một trận xong, ta liền nên đột phá đến võ tông cảnh cửu giai rồi. Vang một tiếng, Lý Mục thân thể mới ngã xuống đất, thần hồn thoát ly thí luyện đại trận, trở về thân thể. Trước đừng có nói gì, ta chỗ xung yếu quan, phá vỡ mà vào võ tông cảnh cửu giai. Lý Mục đưa tay, ngăn lại muốn nói chuyện Bạch Am, nhắm mắt lại, vận chuyển chân võ thiên trường. Nhìn xem Lý Mục, Bạch Am không khỏi kinh ngạc, Lý Mục lại muốn đột phá võ tông cảnh cửu giai rồi. Ngươi đều muốn đột phá đến võ tông cảnh cửu giai rồi, có thể ta mới võ tông cảnh thất giai, giữa chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn rồi. Bạch Am thần sắc có chút ảm đạm, mấy tháng này đến, nàng tu luyện cũng rất cố gắng, có thể cuối cùng không bằng Lý Mục, chỉ tu luyện tới võ tông cảnh thất giai đỉnh phong. Trên thực tế, nếu là và những người khác so, Bạch Am tốc độ tu luyện đã rất kinh người rồi. Nàng bước vào võ tông cảnh cũng mới mấy tháng mà thôi, hôm nay cũng đã đến võ tông cảnh thất giai đỉnh phong rồi, hoàn toàn có thể nói là thiên tài. Chỉ là bởi vì Lý Mục quá mức kinh diễm, mới khiến cho nàng hào quang bị che lấp. Tiểu muội, Bạch Tiên Thành đi vào Bạch Am bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi, ngươi đã rất xuất sắc rồi, còn bất mãn 20 tuổi, cũng đã tu luyện đến võ tông cảnh thất giai. Đừng nói là chúng ta Phi Liêm bộ lạc, coi như là tại Cửu Lê, Đại Tần những vương triều kia, cũng tìm không ra mấy cái đến. Có thể cùng Lý Mục so với, ta lại kém rất nhiều. Bạch Am thần sắc cảm đạm. Ngươi không thể cùng Lý Mục so. Bạch Tiên Thành nhìn Lý Mục liếc, cười khổ nói, thằng này chính là một cái yêu nghiệt, nếu ai cùng hắn so chỉ biết thụ đả kích. Ngươi tốt xấu cũng tu luyện đến võ tông cảnh thất giai đỉnh phong, một chân đã bước vào bát giai rồi, có thể ta mới võ tông cảnh lục giai đâu rồi, cùng với Lý Mục thằng này so. Ta không được tự sát đây. Phúc. Bạch Am cười khúc khích, trên mặt vẻ ảm đạm rốt cục biến mất, cười nói, ca ngươi nói đúng, không phải chúng ta làm không tốt, chỉ là Lý Mục thằng này quá yêu nghiệt rồi. Ha ha, Lý Mục tuy nhiên lợi hại, có thể tiểu mội ngươi cho mày hắn còn không phải lập tức tiểu ngoan ngoãn, ngươi nói cái gì chính là cái này lúc đó chẳng phải thành tựu sao. Ngươi cùng hắn so tu vi làm gì? Bạch Tiên Thành ha ha cười lớn nói, lại để cho Bạch Am mặt thoáng cái hồng đã đến cổ. Từng sợi thiên địa nguyên khí hướng về Lý Mục hội tụ, như là trường kình hấp thủy. Hắn tại vượt qua ải, muốn phá vỡ mà vào võ tông cảnh cửu giai cần rộng lượng thiên địa nguyên khí, cho nên bản thân đã trở thành một cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ ngoại giới nguyên khí. Khí hải ở bên trong, trạng thái dịch thiên địa nguyên khí đã cơ hồ đem khí hải nhồi vào, chỉ có một mảnh nhỏ địa phương còn là không. Giờ phút này thiên địa nguyên khí vọt tới, bị chân võ thiên trường pháp quyết luyện hóa, hóa thành võ nguyên, quán chú tiến cái này một mảnh nhỏ không lấy địa phương. Rất nhanh sẽ đem một phiến địa phương nhồi vào. Chỉ có điều, hôm nay nhồi vào cái này một phiến địa phương chính là sương mù thái võ nguyên, mà không phải là trạng thái dịch. Ngưng. Lý Mục tâm ý khẽ động, khí hải bên trong trạng thái khí võ nguyên bắt đầu áp xúc, ngưng kết, cuối cùng nhất tạo thành trạng thái dịch võ nguyên, thể tích chỉ có sương mù thái 1%. Ngoại giới thiên địa nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào, chuyển hóa làm sương mù thái võ nguyên, rồi sau đó lại ngừng tụ thành trạng thái dịch võ nguyên, như thế lặp lại. Rằng có trọn vẹn 2 canh giờ. Vâng. Một tiếng vang lớn, Lý Mục khí hải trong chấn động, nhưng lại trạng thái dịch võ nguyên đã đem khí hải nhồi vào, như ngập trời nước biển, tại khí hải trong lao nhanh. Lý Mục tâm thần run lên, một loại không hiểu cảm ngộ tự nhiên sinh ra, hắn kìm lòng không được đắm chìm trong đó, lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Đây là cảnh giới sau khi tăng lên chỉ mỗi hắn có võ đạo cảm ngộ, thập phần chân quý, Lý Mục đắm chìm trong đó, đem hắn lĩnh ngộ, dung nhập chính mình võ đạo ở bên trong, như thế mới xem như bước chân vào võ tông cảnh cửu giai. Khí thế tại tăng cường, thân thể tại lột xác, liền cả người khí chất đều tại biến hóa. Bước vào võ tông cảnh cửu giai, Lý Mục nên đón võ tông cảnh giới này ở bên trong nhất cực lớn một lần lột xác, từ trong mà bên ngoài, tản ra cường đại khí tức. Trọn vẹn ba cái nửa canh giờ về sau, Lý Mục mới rốt cục mở mắt, trong con ngươi có hai đạo thần quang bắn ra mà ra, lóe lên rồi biến mất. Cái này là võ tông cảnh cửu giai cảm giác sao? Quả nhiên luận võ tông cảnh bát giai thời điểm cường đại rồi rất nhiều. Lý Mục đứng dậy, nắm chặt hai đấm, cảm giác đến thân thể của mình trong ẩn núp lực lượng cường đại, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lý huynh, chúc mừng bước vào võ tông cảnh cửu giai. Lý Mục, chúc mừng ngươi. Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am nên tiến lên đây, tỏ vẻ chúc mừng. Cảm ơn. Lý Mục lộ ra mỉm cười, chân thành mà nói, nếu như không có các ngươi, ta cũng sẽ không có hôm nay. Nếu như không có gặp được Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am, Lý Mục thậm chí sẽ không tới đến Vương Thành, cũng sẽ không nhìn thấy Phi Liêm thần thú, càng sẽ không đi tới nơi này chuyển thừa cấm địa. Cho nên nói, không có uổng phí trước Thành cùng Bạch Am, hoàn toàn chính xác không có khả năng có hắn hôm nay. Lý Mục cùng Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am trò chuyện trong chốc lát, liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, thần hồn tiến vào thí luyện đại trận. Hắn muốn kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của mình đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Một mảnh hoang nguyên bên trên, Lý Mục cầm thương mà đứng, tại tiền phương của hắn thì là mấy trăm võ tông cảnh cửu giai cao thủ, nguyên một đám đằng đằng sát khí, giữ tợn theo dõi hắn. Giết! Không đợi những người này động thủ, Lý Mục tiểu chủ động nhào tới. Trong nháy mắt, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, thần quang như cầu vồng, Lý Mục phảng phất hóa thân thành một chiến thần, trong đám người di động, chỉ thấy hắn thân ảnh lập lòe, địch nhân liền không ngừng ngã xuống. Hôm nay bước chân vào võ tông cảnh cửu giai, Lý Mục thực lực lại một lần nữa tăng vọt, tăng lên không phải nửa lần hay một lần. Hắn chính là chân võ đạo thể, lại tu luyện có ba thức tán thủ, luân hồi thương pháp, đại đạo dông lô, chiến lực mạnh hoành tuyệt không phải bản thân cảnh giới có thể đánh giá. Lúc trước hắn vẫn còn võ tông cảnh bát giai thời điểm có thể tổng số trăm võ tông cảnh cửu giai cao thủ chém giết, hôm nay bước chân vào võ tông cảnh cửu giai, đối phó những người này, tự nhiên là nhẹ nhõm vô cùng. Một phút đồng hồ về sau, cái này phiến hoang nguyên bên trên cũng chỉ còn lại có Lý Mục một người còn đứng lấy, cái kia mấy trăm võ tông cảnh cao thủ, thành đầy đất thi thể. Một trận chiến này, Lý Mục toàn thắng. Chúc mừng ngươi, thông qua được trung cực thí luyện. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, âm bia khí linh trống rông xuất hiện, cười nhìn xem Lý Mục. Lý Mục cũng nhìn về phía âm bia khí linh, lại là có chút nghi hoặc, ngươi mới vừa nói trung cực thí luyện, là có ý gì? Ngươi vừa rồi kinh nghiệm đại chiến là trung cực thí luyện. Cũng là cái này thí luyện đại trận khó khăn nhất cửa khẩu. Âm bia khí linh vừa cười vừa nói, cái này thí luyện đại trận tuy nhiên có thể huyễn hóa ra phần đông cao thủ, nhưng cũng là có nhất định cực hạn, cao nhất cũng có thể huyễn hóa ra vừa rồi những người kia đồng dạng cường đại cao thủ. Đổi thành như lời ngươi nói tiêu chuẩn, tự là võ tông cảnh cửu giai. Cái này thí luyện đại trận tối đa cũng chỉ có thể huyễn hóa ra 500 tên võ tông cảnh cửu giai cao thủ, đây cũng là trung cực thí luyện, một người đại chiến 500 tên võ tông cảnh cửu giai cao thủ. Hôm nay ngươi đã thông qua được trung cực thí luyện, cái này thí luyện đại trận, đối với ngươi đã không có gì dùng. Âm bia khí linh nói, ngươi đã không cần phải lại tiến thí luyện đại trận rồi, bởi vì này dạng lịch lãm rèn luyện, đối với ngươi đã không có bất kỳ độ khó. Lý Mục ngẩn ngơ, không khỏi giật mình. Khó trách hắn tại võ tông cảnh bát giai thời điểm địch nhân là võ tông cảnh cửu giai, hôm nay đột phá đã đến võ tông cảnh cửu giai, địch nhân y nguyên còn là võ tông cảnh cửu giai, cũng không có xuất hiện võ tôn cảnh cao thủ. Nguyên lai là bởi vì này thí luyện đại trận cực hạn tiểu là huyễn hóa ra võ tông cảnh cửu giai cao thủ. Đối với hôm nay Lý Mục mà nói, võ tông cảnh cửu giai cao thủ, đối với hắn đã không có nửa điểm uy hiếp, thí luyện đại trận đối với hắn cũng vô dụng rồi. Lý Mục nghĩ nghĩ, nhìn về phía âm bia khí linh, nói, khí linh, hôm nay thí luyện đại trận đối với ta đã vô dụng, ta nghĩ tới ta cũng nên ly khai rồi. Đúng vậy à, ngươi đã có cùng con yêu thú kia chi vương tranh phong thực lực, có thể đi ra ngoài rồi. Âm bia khí linh bỗng nhiên có chút thương cảm, nói, mấy tháng này cảm ơn ngươi theo giúp ta nói chuyện thiếm, nếu như về sau có thời gian, hoan nghênh ngươi rồi trở về, với tư cách bằng hữu của ngươi, ta vĩnh viễn chờ mong ngươi đến. Lý Mục sững sờ, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, cảm ơn ngươi, bằng hữu. Theo thí luyện trong đại trận trở về, Lý Mục đem chính mình chuẩn bị ly khai quyết định nói cho Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am. Hai người cũng không có phản đối, bọn hắn mặc dù có chút không nỡ thí luyện đại trận tốt như vậy lịch lãm rèn luyện địa. Thế nhưng quả thực có chút nhớ nhung niệm Phi Liêm chi chủ, cho nên cuối cùng nhất còn là quyết định ly khai. Cùng Xích Diễm Thu tạm biệt, Lý Mục ba người xa cách mấy tháng về sau, lại một lần nữa về tới trên mặt đất. Một cỗ tươi mát khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, ba người cũng không khỏi thở sâu, toàn thân đều là một hồi nhẹ nhõm, loại này đã lâu cảm giác, rất tốt. Giống. Đúng lúc này, mấy con yêu thú đông nhiên chui ra, chờ Lý Mục ba người, sát khí lộ ra. Những yêu thú này hẳn là một mực tiểu canh giữ ở bên ngoài sơn động mặt, tám thành là cái kia yêu thú chi vương thủ hạ. Nhìn thoáng qua cái kia mấy con yêu thú, vừa cười vừa nói. Như thế vừa vặn, dù sao con yêu thú kia chi vương cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, trước giải quyết cái này mấy con yêu thú, chúng ta ngay ở chỗ này chờ nó, cũng không cần chúng ta đi tìm nó. Bạch Tiên Thành trong mắt sát khí lóe lên, bước nhanh đến phía trước, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng cái kia mấy con yêu thú bổ tới. Cái này mấy con yêu thú đều là hoàng nhãn thất gia yêu thú, đổi lại trước kia Bạch Tiên Thành khẳng định không phải đối thủ của bọn nó. Nhưng hôm nay, những yêu thú này lại không phải Bạch Tiên Thành đối thủ. Hưu, kiếm khí như cầu vồng, xé rách thiên khung. Vài đầu hoàng nhãn thất gia yêu thú gầm thét đánh về phía Bạch Tiên Thành, nhưng lại bị hắn giết thất linh bắt lạc, cửu tiêu ngự kiếm quyết chi phá tự quyết thi triển, từng đạo kiếm khí hóa thành thần mang, đem cái này mấy con yêu thú đều chém giết. Thì ra là một lát thời gian, vài đầu hoàng nhãn thất gia yêu thú liền bị Bạch Tiên Thành giết sạch. Mấy tháng này tuy nhiên tại thí luyện trong đại trận chết không biết bao nhiêu lần, bất quá hiệu quả còn coi như không tệ, ta mới võ tông cảnh lục giai tu vi, đối phó cái này vài đầu hoàng nhãn thất gia yêu thú lại ti không tốn sức chút nào. Bạch Tiên Thành ngẩn người, rồi sau đó mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi nở nụ cười. Giống. Đúng lúc này, một tiếng rung trời thú giống truyền đến, như sấm rền rung động, chấn gác núi rừng đều tại lay động. Một cỗ đáng sợ khí tức như mây sương mù vào tới, phô thiên cái địa, lệnh phong vân cuốn ngược lại, sương mù tràn ngập, điên cuồng áp hướng Lý Mục ba người. Cồn vật bi, Vương Ủy Yên. Chương 130, ngàn vạn yêu thú cùng bái. Giống. Yêu thú chi vương gào thét, như một ma sơn bình thường, ngự không mà đến, hai chân rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, lại để cho mặt đất đều tại lay động, như muốn vỡ ra. Một cỗ đáng sợ khí thế theo yêu thú chi vương trên người bắn ra, như có thực chất bình thường. Áp hướng Lý Mục ba người. Cái này là mắt màu lục đẳng cấp yêu thú, thật là đáng sợ. Bạch Am sắc mặt biến hóa, cái loại này đáng sợ áp lực làm cho nàng cảm giác hít thở không thông. Các ngươi nhanh chóng lui lại, ta sợ chờ một chút hội lan đến gần các ngươi. Lý Mục thần sắc mặt ngưng trọng, ý bảo Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am trước tránh đi, miễn cho bị hắn cùng với yêu thú chi vương giao thủ chiến đấu chi uy ảnh hưởng đến. Yêu thú chi vương khí thế thật sự quá cường đại, lại để cho người cảm giác run rẩy. Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am tuy nhiên tin tưởng Lý Mục thực lực, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút vì hắn lo lắng. Dù sao, tu vi của hắn mới võ tông cảnh cửu giai, vẫn chưa tới võ tôn cảnh đấy. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lý Mục nhìn về phía Bạch Am, lộ ra một cái yên tâm ánh mắt. Vậy ngươi bảo trọng. Bạch Tiên Thành trùng trùng điệp điệp gật đầu, giữ chặt Bạch Am hướng xa xa đi đến, đi thôi tiểu muội, chúng ta phải tin tưởng Lý huynh. Yêu thú chi vương từng bước một đi tới, khí thế như cầu rồng. Nó bản thân tiểu là một đầu cự viên, giờ phút này hai đấm đánh ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như tiếng sấm, chấn gác thiên địa đều tại lay động. Nó huy động móng vuốt sắc bén, một đạo ô quang bắn ra, như kiếm khí bình thường, mang theo sắc bén khí tức, muốn đem Lý Mục xé nát. Thằng này không biết của ta hư thật, đúng là trọng thương nó cơ hội tốt. Lý Mục trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh đánh về phía cự viên, hắn buông tha cho phòng thủ, chỉ cầu tận khả năng tới gần cự viên. Ô quang bay tới, mang theo người hủy diệt tính lực lượng, đột nhiên oanh kích tại Lý Mục trên người. Phốc một tiếng, có tiên huyết phi tiên đi ra. Ô quang vạch phá Lý Mục đầu vai, nhưng chỉ là bị thương một lớp da thịt mà thôi. Hắn hôm nay khí lực dị thường cường hãn, có thể ngăn cản cái này yêu thú chi vương công kích. Giống. Yêu thú chi vương gào rú, thật không ngờ công kích của mình cũng chỉ là vạch phá địch nhân một điểm da thịt. Nó trong nội tâm kinh ngạc, đang chuẩn bị lại ra tay, đã thấy một đạo thương mang đống nhiên xuất hiện ở trước mắt. Như sao chổi bình thường, tách ra đẹp mắt hào quang, ngay lập tức tới. Lý Mục dựa chính mình cường hoành thân thể ngạnh kháng yêu thú chi vương cái này một đạo công kích, thừa cơ hội này, hắn rất nhanh lấn thân đã đến yêu thú chi vương phụ cận, thừa dịp yêu thú chi vương đại ý chi cơ, thi triển lôi đỉnh một kích. Luân hồi thương pháp thức thứ 8, hư không chi nhận. Lý Mục trường thương lâm không xẹt qua, mũi thương lướt qua, hư không lập tức như là bị vạch phá đồng dạng, xuất hiện một đạo cự đại khe hở, cái này khe hở như là lưỡi đao bình thường. Lan tràn hướng yêu thú chi vương. Mấy tháng này đến nay, Lý Mục tại thí luyện trong đại trận không ngừng kinh nghiệm chém giết tôi luyện, tu vi tăng lên đồng thời, cũng ngộ ra luân hồi thương pháp thức thứ 7 cùng thức thứ 8. Cái này hư không chi nhận tựu là luân hồi thương pháp thức thứ 8, tham khảo lục tiên thức áo nghĩa. Một thương đâm ra, hóa thành hư không chi nhận, chạm giết địch nhân. Giống. Yêu thú chi vương gào thét, móng vuốt sắc bén huy động, bổ ra sổ đạo ô quang. Ồ quang như cầu vồng, quanh ở trên hư không trên cái khe, nhưng lại không thể đem hư không khe hở nổ nát, ngược lại bị hư không khe hở cắt thành hai nửa, chôn vùi tại trong hư không. Một đạo cự đại hư không khe hở, như đáng sợ lưỡi đao, vừa cắt cắt hết thảy, trong nháy mắt liền đã đến yêu thú chi vương trước mặt, xẹt qua thân thể của nó. Phúc! Yêu thú chi vương thân thể bị hư không chi nhận mở ra, tiên huyết phi tiên, như suối nước trào lên. Một đạo đáng sợ miệng vết thương xuất hiện tại yêu thú chi vương phần bụng, chừng dài hơn 2 mét, sâu đủ thấy xương, lệnh thân thể hắn chấn động lay động, thiếu chút nữa té ngã. Nó thương vô cùng trọng, thân thể thiếu chút nữa bị cắt thành hai đoạn, phần bụng miệng vết thương cực lớn, có róc rách máu tươi chảy xuôi đi ra, tạo thành một dòng suối nhỏ. Thật tốt quá, Lý huynh một chiêu này thật sự là xinh đẹp. Bạch Tiên Thành kêu to, thập phần kích động. Hôm nay yêu thú chi vương trọng thương, Lý Mục nhất định có thể giết nó. Bạch Am cũng rất hưng phấn, nhìn về phía Lý Mục, đã thấy Lý Mục cũng đang xem ra, quăng cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Lý Mục đưa cho Bạch Am một cái an tâm ánh mắt, một lần nữa đem chú ý lực phóng tới yêu thú chi vương trên người, có thể đột nhiên, thần sắc hắn biến đổi. Yêu thú chi vương phần bụng miệng vết thương tại rất nhanh núc đích, máu tươi không hề tuôn ra, huyết nhục khép lại, có một tầng ô quang tại trên vết thương lưu chuyển, rất nhanh chữa trị thương thế. Bất quá là một lát thời gian, cái kia vết thương thật lớn cũng đã biến mất, yêu thú chi vương ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng tăng lên rồi. Đáng chết, mắt màu lục đẳng cấp yêu thú, quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Lý Mục thầm mắng một câu, thi triển luân hồi thương pháp, thẳng hướng yêu thú chi vương. Lúc này đây yêu thú chi vương không dám lại phất lờ, thi triển ra toàn lực, móng vuốt sắc bén tung bay, mỗi một lần công kích cũng như bài sơn đảo hải bình thường, uy thế kinh người. Lý Mục cùng yêu thú chi vương đại chiến, dùng võ tông cảnh cửu giai tu vi đại chiến mắt màu lục đẳng cấp yêu thú, đánh cho núi cao sụp đổ, mặt đất lún xuống, lộ ra nguyên một đám hô to. Đáng sợ chiến đấu dư ba quá mức dọa người, đem phương viên 2000m nội toàn bộ đều biến thành một mảnh phế tích. Lý Mục tay trái thi triển băng thiên thức, tay phải thi triển phá diệt thức, hai tay trọng điệp, hai chủng lực lượng đáng sợ đan vào cùng một chỗ, đột nhiên oanh đi ra ngoài. Oanh! Hư không rung động lắc lư. Hàng trăm hàng ngàn lỗ đen lăng không sinh ra đời, chảy xuôi ra hủy diệt tính lực lượng, bao phủ hướng yêu thú chi vương, muốn đem nó xé nát. Giống. Yêu thú chi vương gào thét, trên người mỗi một cọng lông tóc đều tại sáng lên. Thân thể của nó lại lần nữa bành trướng một vòng, chừng 20m cao lớn, nắm đấm lập lòe ô quang, như một thanh vang trời chi truy, một quyền đánh vào hàng trăm hàng ngàn lỗ đen hình thành lỗ đen chi trên tường. Ầm ầm. Đáng sợ tiếng vang như là sấm sét, chấn đắc sơn giã đều tại lay động. Hàng trăm hàng ngàn lô đen nứt vỡ, nổ tung, như là từng khỏa quả bom bạo tạc. Trong lúc nhất thời kình khí bay tứ tung, quét ngang tứ phương, đem phương viên 2000-3000m nội mặt đất toàn bộ gọ sạch một tầng. Yêu thú chi vương đại bước đi phía trước, hai tay thăm dò vào lỗ đen chính giữa, đem chi xé mở, như là xé nát một khối màu đen màn sân khấu. Nó theo màn sân khấu đằng sau đi tới, toàn thân lập lòe ô quang, như là một ma thần, cao lớn thân thể phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Hướng về phía Lý Mục gào thét. Giống. Chỉ là một tiếng gào thét, lại tạo thành đáng sợ khí lãng, như phong bạo vọt tới, lại để cho Lý Mục đứng không vững. Lục tiên thức. Lý Mục thần sắc mặt ngưng trọng, tay niết tấn quyết, thi triển ra lục tiên thức. Hư không khe hở lại hiện ra, không chỉ là một đạo, mà là hơn 10 đạo, như là thiên nhận. Yêu thú chi vương đã gặp phải đả thương nặng, bị hơn 10 đạo hư không khe hở vây quanh bổ chém, trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương, máu tươi lại lần nữa tuôn ra, như suối phun. Giết. Lý Mục giống to, phóng lên trời, nhảy lên cao mấy chục thước, trường thương nơi tay, dùng lực phách hoa sơn chi lực hướng về phía yêu thú chi vương đầu lâu đánh xuống. Keng. Yêu thú chi vương nâng lên móng vuốt sắc bén ngăn cản, móng vuốt sắc bén cùng trường thương va chạm, phát ra kim thiết giao kích chi âm. Lý Mục cùng yêu thú chi vương chém giết, chiến đến toàn thân nhuốm máu, quần áo rách dưới, vô luận là hắn còn là yêu thú chi vương đô đã gặp phải trọng thương. Nếu không có đều có biến thái khôi phục năng lực chỉ sợ đã đồng quy vu tận rồi. Cuối cùng nhất, Lý Mục sử xuất tất cả vô liếng, cùng yêu thú chi vương chém giết đến kiệt lực, nào tới yêu thú chi vương trên đầu, dùng thanh dao pha trận thương đem đầu lâu của nó xuyên thủng. Đã xong. Một hồi đại chiến hạ màn, Lý Mục còn sống, mà yêu thú chi vương, tắc thì đã trở thành một cỗ thi thể. Lý Mục đứng thẳng tại vũng máu chính giữa, dưới chân là yêu thú chi vương khổng lồ thi thể, hắn như là một chiến thần, đón ánh mặt trời. Uy áp tứ phương. Thắng. Hắn giết chết yêu thú chi vương, mắt màu lục đẳng cấp đáng sợ yêu thú. Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am đứng thẳng ở phía xa, nhìn xem Lý Mục đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong thân ảnh, đều hết sức kích động. Một cái võ tông cảnh cửu giai võ giả, vậy mà giết chết mắt màu lục đẳng cấp đáng sợ yêu thú, nếu là ở Phi Liêm bộ lạc, tất sẽ bị người giao tương truyền tụng. Giống giống. Đông nhiên, có rung trời thú giống truyền đến, khắp núi khắp nơi đều là, tất cả yêu thú chạy vội mà đến. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Một lát thời gian, liền có ngàn vạn yêu thú xuất hiện, đem trọn cái sơn cốc nhồi vào, đông nghịt một mảnh, đem Lý Mục quay chung quanh tại chính giữa. Trên bầu trời, từng trích phi hành loại yêu thú xuất hiện, chừng ngàn vạn chỉ, chúng tụ tập cùng một chỗ, như là một mảnh mây đen, đem ánh mặt trời đều che ở. Ông trời của ta, nhiều như vậy yêu thú, là muốn vì cái kia yêu thú chi vương báo thù sao? Lý Mục hôm nay bản thân bị trọng thương, chúng ta mau qua tới. Chứng kiến ngàn vạn yêu thú điên cuồng vào tới, Bạch Tiên Thành cùng Bạch Tam đều là sắc mặt đại biến, hóa thành gió lốc, đảo mắt liền đã đến Lý Mục bên người. Một trái một phải, Bạch Tiên Thành cùng Bạch Tam đem Lý Mục hộ ở bên trong. Ngươi như thế nào đây? Bạch Tiên Thành hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời không có cách nào tái chiến rồi. Lý Mục chau mày, nhiều như vậy yêu thú, hắn dĩ nhiên đã kiệt lực, nên ứng phó như thế nào? Tất cả yêu thú đem Lý Mục vây vào giữa, trên bầu trời phi hành loại yêu thú càng là tạo thành một vòng tròn, lên đỉnh đầu bên trên xoay quanh, như mây đen. Nhiều như vậy yêu thú, nếu là Lý Mục thân thể khỏe mạnh có lẽ còn có thể che chở Bạch Tiên Thành cùng Bạch Tam giết đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, hắn bản thân bị trọng thương, tình trạng kiệt sức, đã không còn khí lực tái chiến đến rồi, dựa vào Bạch Tiên Thành cùng Bạch Tam, rất khó ngăn trở nhiều như vậy yêu thú. Làm sao bây giờ? Bạch Tam đạo. Còn có thể làm sao? Bạch Tiên Thành liếc mắt, nói, cùng những yêu thú này liều mạng, cùng lắm thì tiểu là vừa chết. Lý Mục nhìn nhìn Bạch Tiên Thành, lại nhìn một chút Bạch Tam, thấp giọng nói, nếu có thể, các ngươi đi trước, không cần phải xen vào ta. Câm miệng. Bạch Tiên Thành cùng Bạch Tam đồng thời nói ra, bọn họ là sẽ không vứt bỏ Lý Mục một người. Lý Mục ba người chính thấp giọng nói xong, cái kia ngàn vạn yêu thú đông nhiên động. Tất cả yêu thú nhao nhao phủ phục trên mặt đất, ngàn vạn yêu thú, tạo thành vòng tròn đồng tâm, dùng Lý Mục ba người làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán, theo thứ tự quỳ gối. Trên bầu trời, hình thành hình tròn phi hành loại yêu thú đông nhiên xuất hiện một cái khe hở, vốn bị vật che chắn ánh mặt trời theo trong khe hở phóng xuống đến, vừa vặn đem Lý Mục bao phủ tại chính giữa. Giờ khắc này, ba người đều là sững sờ, Bạch Tiên Thành cùng Bạch Tam tránh ra vài bước, ngạc nhiên nhìn xem Lý Mục, tại đây phiến bị phi hành loại yêu thú che đậy ánh mặt trời địa phương, chỉ có Lý Mục một người tắm rửa dưới ánh mặt trời, như là một chiến giống như thần, tiếp nhận ngàn vạn yêu thú cùng bái. Cồn vật bi, Vương Ủy Yên. Chương 131, ngự không phi hành. Cái này, Lý Mục có chút ngạc nhiên, hắn cho rằng những yêu thú này là muốn là yêu thú chi vương báo thủ, có thể lại không nghĩ rằng hội là như thế này. Hắn đắm chìm trong ánh mặt trời ở bên trong, như là một thần đệ. Ngàn vạn yêu thú phủ phục, vô số phi cầm xoay quanh, tất cả đều vây quanh Lý Mục, tại hướng hắn thần phục, biểu đạt thành tín nhất kính ý. Bạch Tiên Thành cùng Bạch Tam cách vài bước xa, nhìn xem tắm rửa dưới ánh mặt trời Lý Mục, trong nội tâm cảm xúc rất phức tạp, có kích động, cũng có cảm khái. Hắn giết chết yêu thú chi vương, thay thế yêu thú chi vương vị trí, những yêu thú này là ở hướng cường giả biểu đạt thần phục chi tâm. Bạch Tiên Thành thấp giọng nói ra. Rừng nhiệt đới có rừng nhiệt đới phát tắc, hết thể lấy võ vi tôn, dùng cường giả vi vương, Lý Mục giết chết yêu thú chi vương, không hề nghi ngờ là cái này mảnh thổ địa bên trên cường đại nhất sinh linh. Tuy nhiên hắn là nhân loại, có thể ngàn vạn yêu thú đồng dạng muốn tuân theo luật rừng, hướng hắn biểu đạt thần phục chi tâm. Đây là một loại cách sinh tồn, bởi vì này dạng có thể đạt được cường giả tán thành, sẽ không tùy ý giết chóc chúng. Thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh rồi, cách ta cũng đem càng thêm xa xôi, hắn nên là muốn đi tìm kiếm cái kia mong nhớ ngày đêm nữ hải tử a. Nhìn xem đắm chìm trong ánh mặt trời ở bên trong, như là thần để Lý Mục, Bạch Am trong mắt lóe ra dị sắc, đã có không khỏi có chút tạm đạm. Đối với Lý Mục cảm tình nàng chưa bao giờ muốn che giấu, có thể làm cho nàng khổ sở chính là Lý Mục trong lòng có một người khác, sẽ không tiếp nhận nàng yêu. Ngắn ngủi thất thần về sau, Lý Mục bình tĩnh lại, nhìn xem phủ phục trên mặt đất ngàn vạn yêu thú, hắn vươn tay, hướng bên trên vừa nhấc, ý bảo những yêu thú này bắt đầu. Yêu thú tuy nhiên không hiểu nhân loại ngôn ngữ, nhưng cơ bản động tác cũng hiểu được là có ý gì, gặp Lý Mục ý bảo, ngàn vạn yêu thú lập tức nhao nhao đứng dậy, có chút bất quá hơn 2 thước cao, có chút tắc thì đạt đến mấy mét cao, thậm chí hơn 10 thước cao, như là từng tòa sườn núi nhỏ. Trên bầu trời, phi hành loại yêu thú tê minh, hạ thấp độ cao, vây quanh Lý Mục xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau mới riêng phần mình bay đi. Các ngươi cũng tán đi a. Lý Mục phất phất tay, lập tức ngàn vạn yêu thú nhao nhao rời đi. Cuối cùng nhất, sở hữu yêu thú tất cả đều tán đi, sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có Lý Mục ba người. Bạch Tiên Thành mang trên mặt dáng tươi cười, trêu ghẹo nói, Lý huynh, ngươi hôm nay thế nhưng mà huy phong, ngàn vạn yêu thú cùng bái, chật chật. ngươi cũng đừng nói móc ta rồi, ta đây cũng là đánh bậy đánh bạn, ai biết hội là như thế này, ta còn tưởng rằng những yêu thú này muốn là yêu thú chi vương báo thù đấy. Lý Mục cười cười, nói, tốt rồi, ta trước tu luyện khôi phục thoáng một phát. Nói xong, hắn liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Trần Võ Thiên Trương vận chuyển, từng sợi thiên địa nguyên khí hội tụ mà đến. Thì ra là nửa cái canh giờ Lý Mục liền mở mắt, vươn người đứng dậy, thân thể mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hành động đã không còn đáng ngại. Hôm nay ngàn vạn yêu thú tất cả đều thần phục với hắn, mặc dù chiến lực còn không có khôi phục đến cường thịnh thời điểm, lại cũng không có cái gì quan hệ. Gặp Lý Mục tỉnh lại, Bạch Am tiến lên phía trước nói, trước tiên đem cái này yêu thú chi vương thú hạch móc ra à, da ngoài của nó thịt quá rắn chắc rồi, ta làm cho bất động. Yêu thú chi vương cự viên, chính là mắt màu lục đẳng cấp yêu thú, thân thể da thịt đặc biệt cứng rắn, mặc dù là dùng Bạch Am tu vi cũng không làm gì được rồi. Tốt. Lý Mục đáp ứng một tiếng, dùng thanh dao phá trận thương đem yêu thú chi vương thú hạch đào lên. Yêu thú chi vương thú hạch hiện lên màu xanh lá, như là lục bảo thạch bình thường, bóng ánh sáng long lanh, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, chính giữa có lục quang di động, nguyên khí bốc hơi, năng lượng chấn động rất kịch liệt, ẩn chứa khổng lồ tinh thuần nguyên khí. Ta nghe nói nắm lấy mắt màu lục yêu thú thú hạch có thể mượn nhờ trong đó lực lượng phi hành, ngươi thử một lần. Bạch Am đỗng nhiên nói ra, cái này yêu thú chi vương chính là mắt màu lục đẳng cấp yêu thú, có thể so với nhân loại võ giả võ tôn cảnh cường giả, cũng là có thể phi hành, nó một thân tinh hoa ngưng tụ thú hạch huống chi đem nó loại năng lực này bảo vệ giữ lại, nếu là có người nắm lấy mắt màu lục đẳng cấp thú hạch, liền có thể để ngự không phi hành. Ân, ta thử một lần. Lý Mục gật đầu, dụng tâm thần cảm giác thú hạch, dẫn đạo trong đó lực lượng, đem lực lượng này hóa cho mình dùng. Một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, Lý Mục tâm ý khẽ động, hai chân lập tức đã đi ra mặt đất, lăng không lơ lửng tại cách mặt đất ba thước không trung. Thành. Lý Mục trong nội tâm vui vẻ. Tâm ý của hắn khẽ động, thân thể ngự không mà đi, bay đến trên không trung. Cái này là bay lượn cảm giác ấy ư, thật sự là quá tuyệt vời. Lý Mục ngự không mà đi, như là một chỉ chim bay, tại trên bầu trời xuyên thẳng qua qua. Hồi lâu, hắn mới trở lại trên mặt đất, trong nội tâm kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Lý Mục hôm nay tu vi tuy nhiên tại võ tông cảnh cửu giai, có thể chiến lực lại không kém hơn võ tôn cảnh cao thủ, duy nhất nhược điểm tiểu là không thể phi hành, nếu là cùng võ tôn cảnh cao thủ quyết đấu, sẽ rất chịu thiệt. Đã có cái này yêu thú chi vương thú hạch, hắn cái này duy nhất nhược điểm cũng không có. Có thể nói, hôm nay Lý Mục thực lực mới chính thức đạt đến võ tôn cảnh. Hôm nay ngàn vạn yêu thú hướng Lý Mục thần phục, bọn hắn tại đây truyền thừa trong cấm địa rốt cuộc không cần lo lắng yêu thú công kích, ba người ly khai sơn cốc, tại truyền thừa trong cấm địa du lịch vài ngày, ngắt lấy đi một tí linh dược, liền quyết định ly khai truyền thừa cấm địa, ly khai Phi Liêm bộ lạc mấy tháng, cũng cần phải trở về. Đi vào chân núi, Bạch Am quay đầu nhìn lại, trong mắt toát ra một tia không bỏ. Đi thôi. Lý Mục vỗ vỗ Bạch Am bả vai, nói, về sau có thời gian còn có thể lại đến. Ân. Bạch Am gật gật đầu, dứt khoát quay người. Ba người dọc theo đường phản hồi, thông qua một tòa trận đồ đã đi ra truyền thừa cấm địa, vầng sáng lóe lên, lúc cách mấy tháng về sau, ba người một lần nữa về tới Phi Liêm thần thú cái kia tòa cung điện trong. Phong cách cổ xưa cung điện y nguyên, cực lớn và trống trải, có tuế nguyệt khí tức. Ô Bạch Tiên Thành quét mắt liếc cung điện, không khỏi có chút kinh ngạc, Phi Liêm đại nhân vậy mà không tại. Lý Mục cùng Bạch Am cũng có chút giật mình, Phi Liêm thần thú quanh năm ở tại trong cung điện, cơ hồ cũng không ra ngoài, cái này là mọi người đều biết sự tình, nhưng hôm nay nó vậy mà đi ra ngoài rồi. Có lẽ là có chuyện trọng yếu gì a? Lý Mục nói ra. Có thể vừa dứt lời, bên ngoài vậy mà truyền đến cực lớn nổ vang, mơ hồ còn có tiếng kêu, lại để cho Lý Mục ba người toàn thân chấn động, sắc mặt đều là biến đổi. Nơi này chính là Phi Liêm bộ lạc vương cung, còn là Phi Liêm thần thú chỗ ở, không người nào dám tại phụ cận ồn ào, chớ nói chi là đại chiến, huống chi còn có tiếng kêu. Như tình huống như vậy, trừ phi là vương thành bạo phát đại chiến, có địch nhân tập kích. Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, hai người trên mặt đều có thật sâu lo lắng. Chiến hỏa cũng đã lan tràn đã đến vương cung, cái kia Phi Liêm chi chủ phải chăng cũng ở chỗ sâu trong nguy hiểm. Các ngươi không có sao chứ? Lý Mục hỏi. Không có việc gì, chúng ta ra đi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Am lắc đầu, cố tự chấn định, đi đầu đẩy ra cung điện đại môn đi ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt chính là trùng thiên khói thuốc súng, tiếng kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, theo vương cung các nơi truyền đến. Toàn bộ vương cung đều lâm vào chiến hỏa ở bên trong, mùi máu tươi xông vào mũi. Khắp nơi đều là ánh lửa, có tiếng kêu, thê lương bi thảm âm thanh truyền đến, làm cho lòng người rung động. Một đám mặc chiến giáp, đang đằng sát khí quân nhân bỗng nhiên theo góc rẽ vọt tới, bọn hắn cưỡi truy vân thú bên trên, toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí. Một người trong đó cầm trong tay trường thương, cái kia trường thương bên trên còn có một cung nữ, trường thương xuyên thủng thân thể của nàng, bị người nọ trọn trên không trung, tùy ý máu tươi nhỏ trên mặt đất. La Kim Lang bộ là người. Một cỗ trùng thiên sát khí theo Lý Mục trên thân ba người dâng lên, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì Phi Liêm thần thú không tại trong cung điện, vì cái gì vương cung khắp nơi là khói thuốc súng, có tiếng kêu truyền đến. Đây hết thảy đều là vì Kim Lang bộ lạc, bọn hắn đã công tiến vào vương thành. Một gã Kim Lang bộ lạc người trường thương chỉ xéo Lý Mục ba người, lớn tiếng hạ lệnh, bên kia có ba cái Phi Liêm bộ lạc người, các huynh đệ, giết bọn họ cho ta. Hắc hắc, ba người này xem xét cũng không phải là người bình thường, nói không chừng là cái gì vương cung hậu duệ quý tộc, giết bọn chúng đi công lao chắc có lẽ không tiểu. Còn rong dài cái gì, động thủ a. Trong nháy mắt, mười mấy tên Kim Lang bộ lạc binh sĩ hướng về Lý Mục ba người đánh tới. Bọn hắn một phần của Kim Lang bộ lạc các lang quân, lần này đánh vào vương cung chính là vì sát nhân kiếm lấy công lao, Lý Mục ba người xem xét cũng không phải là người bình thường, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy công lao. Mười mấy tên ác lang quân binh sĩ hướng Lý Mục bọn hắn đánh tới. Lý Mục đánh ra một quyền, lực lượng đáng sợ lại để cho hư không đều tại rung động lắc lư, mười mấy tên ác lang quân binh sĩ thậm chí phản ứng không kịp nữa, lập tức biến thành đầy trời mảnh vỡ. Ầm ầm. Một tiếng rung trời vang lớn từ đằng xa đi ra. Có rừng rực hào quang phóng lên trời, xé rách thương khung. Là Trung ương vương cung. Bạch Am sắc mặt đại biến. Phụ vương khả năng ở nơi nào cùng người đại chiến. Bạch Tiên Thành cũng là lo lắng vô cùng. Trung ương vương cung đó là Phi Liêm chi chủ ở lại cùng văn phòng địa phương, bình thường đều đứng ở chỗ ấy. Hôm nay ở đâu có đại chiến phát sinh, rất có thể tiểu là Phi Liêm chi chủ. Chính các ngươi coi chừng, ta đi Trung ương vương cung nhìn xem. Lý Mục dặn dò một câu, phóng lên trời, hướng Trung ương vương cung bay đi. Ngự không mà đi, Lý Mục bao quát phía dưới, đem chọn cái vương thành đều đã nhét vào tầm mắt, khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là giết chóc, Kim Lang bộ lạc người tràn vào vương thành, cùng Phi Liêm bộ lạc người đại chiến, thảm thiết vô cùng, vô số người ngã xuống trong vũng máu, trở thành thi thể. Giết chóc mang tất cả toàn bộ vương thành, liền vương thành bên ngoài cũng giấy lên chiến hỏa. Xích hổ, bạch hùng, thanh điểu, huyền xà, Phi Liêm bộ lạc tứ đại quân, tổng cộng mấy trăm vạn người, tất cả đều tụ tập ở ngoài thành. Cùng Kim Lang bộ lạc người đại chiến, giết hôn thiên ám địa, huyết khí trôi nổi, trùng thiên nguyên khí cùng sát khí bốc lên lên không trung, đem ánh mặt trời đều che ở. Ông! Đông nhiên, thanh dao pha trận thương rung rung, tản mát ra thanh quang, bắt đầu điên cuồng thôn phệ sát khí, dùng để phai mở trên thân thương phong chữ cổ triện. Từng sợi sát khí hội tụ, bị thanh dao pha trận thương thu nạp đi vào. Mấy trăm vạn người đại chiến, sát khí hoán khí hạng gì khổng lồ, chỉ là đảo mắt thời gian. Thanh dao pha trận thương liền bị sát khí nhuộm thành huyết hồng, một cái phong chữ cổ triện chôn vùi. Lý Mục cuối cùng nhìn thoáng qua trong vương thành bên ngoài thảm thiết giết chóc, trong tay thanh dao pha trận thương chấn động, bay về phía trung ương vương cung. Hiu! Một đạo xích sắc quang mang phá toái hư không, trực chỉ Lý Mục, muốn đem hắn đánh chết. Lý Mục con mắt quang ngưng tụ, thanh dao pha trận thương đâm ra, nứt vỡ thiên khung, lại để cho cái kia xích sắc thần quang nứt vỡ, không có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cồn vật bi, Vương Ủy Yên. Chương 132, chém liên tục cửu giai cao thủ. Bá. Một đạo nhân ảnh xông lên cao thiên, ngăn cản Lý Mục đường đi, hắn cũng là võ tông cảnh cửu giai cao thủ, sở dĩ có thể bay đi, nguyên nhân cùng Lý Mục đồng dạng, mượn mắt màu lục đẳng cấp yêu thú thu hoạch lực lượng. Người này cầm trong tay phương thiên hỏa kích, bệ nghệ Lý Mục, lạnh giọng quát, ngươi là Phi Liêm bộ lạc người. Nghe ngươi hỏi như vậy đã biết rõ ngươi là Kim Lang bộ lạc người. Lý Mục con mắt quang trở nên lạnh, trường thương chấn động, đã như vậy vậy thì đi chết đi. Luân hồi cửu thương thức thứ 6, băng thiên chi thương. Cái này Kim Lang bộ lạc chi nhân chỉ là võ tông cảnh cửu giai tu vi, đối với Lý Mục mà nói căn bản không cần thi triển luân hồi cửu thương thứ 7 hoặc là thức thứ 8, chỉ cần thức thứ 6 như vậy đủ rồi. Luân hồi cửu thương thức thứ 6, Lý Mục tham khảo băng thiên thức áo nghĩa, một thương đâm ra, giống như thiên băng, lực lượng đáng sợ hóa thành thần hồng, mang tất cả đối phương. Trên thực tế, luân hồi cửu thương thứ 6, thứ 7, thức thứ 8 Lý Mục phân biệt tham khảo băng thiên, phá diệt, lục tiên ba thức tán thủ áo nghĩa, mỗi nhất thức đều có được riêng phần mình uy năng, hoặc là văng tung tóe thiên khung, hoặc là phá diệt hết thảy, hay hoặc giả là chạm phá hư không, hóa thành thiên nhận. Mỗi nhất thức đều không giống với, mỗi nhất thức đều thập phần cương đại. Hừ, ngươi thì ra là cùng ta đồng dạng võ tông cảnh cửu giai mà thôi, tuổi còn trẻ có tu vi như thế hoàn toàn chính xác đáng giá kiêu ngạo, có thể quá mức cuồng ngạo, cái kia chính là muốn chết. Cái kia Kim Lang bộ lạc võ tông cảnh cửu giai cao thủ thần sắc trở nên lạnh, thấp giọng hừ lạnh, phương thiên hỏa kích lâm không bổ một phát, hóa thành một đạo ánh đao, muốn đem Lý Mục một phát này hóa giải. Vâng! Một tiếng vang lớn, quang ảnh văng tung tóe thiên khung lực lượng đem Phương Thiên Hỏa kích đánh bay. Điều này sao có thể? Cái kia Kim Lang bộ lạc võ tông cảnh cửu giai cao thủ toàn thân đại chấn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, nghẹn ngào kêu to, ngươi cũng là võ tông cảnh cửu giai, làm sao có thể cường đại như vậy? Không phải ta cường đại, là chính ngươi quá yếu. Lý Mục cười lạnh, ngự không mà đi, một đạo thương mang hóa thành cầu vồng, kéo chừng ba trượng, theo cái kia Kim Lang bộ lạc võ tông cảnh cửu giai bên người sẽ qua. Lý Mục thân ảnh đứng tại không trung, vây tay, một khỏa bích lục như bảo thạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay thú hoạch theo cái kia Kim Lang bộ lạc cao thủ trên người bay ra, rơi vào trong tay hắn. Phúc! Một đạo huyết quang bắn ra, cái kia Kim Lang bộ lạc võ tông cảnh cửu giai cao thủ trên thân thể hạ chia làm hai đoạn, há to miệng, lại một câu cũng không nói đi ra, hai đoạn thân thể rơi xuống dưới không trung, ngã thành một bãi thịt nát. Vậy mà cho võ tông cảnh cửu giai cao thủ mắt màu lục đẳng cấp yêu thú thú hoạch, lại để cho bọn hắn có được phi hành năng lực, Kim Lang bộ lạc cái này thủ bút thật đúng là khá lớn. Lý Mục thấp giọng tự nói, đem cái kia khỏa xanh biếc như bảo thạch thú hoạch thu hồi, hóa thành một đạo thần hồng, đi phía trước bay đi. Không lâu về sau, Lý Mục lần nữa bị người ngăn lại. Trung ương vương cung có người tại đại chiến, có thể là Kim Lang bộ lạc cao thủ tại đại chiến phi liêm chi chủ, loại này thời điểm Kim Lang bộ lạc tuyệt không cho phép có người làm dối, cho nên an bài cao thủ thủ hộ ở ngoại vi. Ngăn trở bất luận cái gì muốn đi vào Trung ương vương cung người. Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, lập tức ly khai, ta không làm khó dễ ngươi. Một người mặc Kim Lang bộ lạc sói xanh quân áo giáp trung niên nam tử ngự không mà đứng, cầm trong tay một thanh trường thương, thần sắc cấm lãnh, nói, ngươi bằng trường ấy tuổi thì có bực này tu vi, rất là khác nhau, chớ để tự ngộ. Ta có hay không tự ngộ là của ta sự tình, không cần ngươi nói nhảm, ta cũng khuyên ngươi, nhanh lên tránh ra cho ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Lý Mục trả lời lại một cách niệm ai, ngữ khí rất sông. HTTP, tờ giờ UIE. Nụ ạ toại người này cũng là võ tông cảnh cửu giai võ giả, tuy nhiên tu vi cùng Lý Mục đồng dạng, có thể Lý Mục thật đúng là không có đem hắn để vào mắt, võ tông cảnh cửu giai, hắn vừa mới giết một cái đấy. Tiểu tử chớ có cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được mòn tẩu cũng rất khó lường đến sao. Lại một gã võ tông cảnh võ giả ngự không mà đến, cùng cái kia mặc áo giáp trung niên nam tử sóng vai mà đứng, đôi mắt ấm lãnh. Bệ nghệ Lý Mục, không gọt mà nói, ngươi chẳng lẽ không biết, cùng là võ tông cảnh cửu giai cũng là có khác nhau, món tổ thực lực tại võ tông cảnh cửu giai bên trong thì ra là kế cuối phần, giết hắn đi không coi là cái gì, ta một tay tiểu có thể giết hắn. Ngươi tốt nhất lập tức đem món tổ mắt màu lục thú hoạch giao ra đây, sau đó tự đoạn một tay, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất khó coi. Người này ngữ khí khinh miệt, có thể thực lực thực sự thập phần cường đại. Trên người khí thế rõ ràng so với bị Lý Mục giết chết cái kia võ tông cảnh cửu giai cao thủ mòn tàu cường đại hơn nhiều. Hắn cầm trong tay một thanh nguyễn kiếm, bệ nghệ Lý Mục, khoe miệng mang theo kiêu ngạo vui vẻ, chờ Lý Mục tự đoạn một tay. Kim Lang bộ lạc những người này, thực lực không có thể mạnh bao nhiêu, nhưng này sợi ngạo khí, thật đúng là một cái hơn hẳn một cái. Lý Mục thầm nghĩ trong lòng, cũng lười phải cùng người này nói nhảm, hai tay kết ấn, tay trái băng thiên thức, tay phải phá diệt thức, đem hai chủng tán thủ dung hợp vi lôi đỉnh một kích. Một cỗ đáng sợ khí tức theo Lý Mục trên người bay lên, ẩn chứa băng thiên thức cùng phá diệt thức khí tức, cường đại làm lòng người kinh. Đối diện, Kim Lang bộ lạc hai người sắc mặt đại biến, Lý Mục trên người cỗ hơi thở này, lại để cho bọn hắn cảm giác run sợ. Điều đó không có khả năng, không có lẽ cường đại như vậy, võ tông cảnh cửu giai làm sao có thể cường đại như vậy. Cái kia mặc chiến giáp võ tông cảnh cửu giai thấp giọng kinh hô, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chính hắn cũng là võ tông cảnh cửu giai. Mà lại đã đạt đến võ tông cảnh cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiểu có thể bước vào võ tôn cảnh. Có thể hắn phát hiện, Lý Mục trên người dâng lên đến khí tức đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể tưởng tượng cực hạn, lực lượng như vậy, căn bản không phải võ tông cảnh cửu giai võ giả có thể có được. Cái kia cầm trong tay nhuyễn kiếm, ngựa khí đặc biệt khinh miệt võ tông cảnh cửu giai cũng là trong nội tâm hoảng sợ, vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, một cái nhìn về phía trên không đến 20 tuổi thiếu niên, đạt đến võ tông cảnh cửu giai cũng thì thôi. Lại vẫn có như thế thực lực đáng sợ, đó căn bản không có lẽ. Đi. Lý Mục khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, một mảnh do hàng trăm hàng ngàn lỗ đen cùng với không hiểu lực lượng hình thành màn sáng lăng không sinh ra đời, hướng Kim Lang bộ lạc hai người áp tới. Nguyên một đám lỗ đen tại chuyển động, chạy xuôi ra hủy diệt tính khí tức, tạo thành một mảnh màn sáng, giống như thực giống như huyễn, như là liên tiếp một cái thế giới khác, muốn đem hết thảy hút vào trong đó. Tiểu tử này thật lợi hại. Chúng ta bất luận cái gì một người đều không phải là đối thủ của hắn, cùng lên đi, hai người chúng ta liên thủ, toàn lực ra tay, hắn tuyệt không là đối thủ của chúng ta. Cái kia còn chờ cái gì, giết hắn đi. Cái kia hai gã Kim Lang bộ lạc võ tông cảnh cửu giai cao thủ nhanh chóng đạt thành hiệp nghị, bắt đầu toàn lực ra tay, riêng phần mình đều thi triển ra chính mình tuyệt chiêu, dùng cầu đánh bại Lý Mục. Mặc áo giáp Kim Lang bộ lạc võ tông cảnh cửu giai cao thủ trong tay trường thương chấn động, huyễn hóa ra đầy trời thương mang, cùng hắn bản thân dung hợp là một, như ngàn vạn đạo hàn mang. Cầm trong tay nhuyễn kiếm Kim Lang bộ lạc võ tông cảnh cửu giai cao thủ thì là nhuyễn kiếm dung dung, như độc xà thổ tín, huyễn hóa ra nhiều đóa hoa mị kiếm hoa, như là bay đầy trời hoa bình thường, nhiều đóa xinh đẹp đóa hoa khai tại trong hư không, mặc dù là rét lạnh kiếm khí hình thành, có thể cũng rất là xinh đẹp. Hưu, hàn mang bay vụt, như mưa to khuynh thành, đánh hướng Lý Mục. 3. Kiếm hoa tách ra, nhiều đóa xinh đẹp kiếm hoa tràn ra, hóa thành đầy trời cánh hoa, ngàn vạn, chậm rãi chuyển động, đem Lý Mục bao phủ tại chính giữa. Một cỗ lực lượng đáng sợ ẩn chứa tại hàn mang cùng trong cánh hoa, cả hai điệp ra, uy lực càng là làm cho người ta sợ hãi. Cảm giác đến đối phương hai người đáng sợ công kích, Lý Mục chỉ là khẽ cười một tiếng, quản ngươi thương mang vạn đạo, kiếm hoa bay múa, cho ta toàn bộ diện. Ông! Hàng trăm hàng ngàn lỗ đen mạnh mà điên cuồng chuyển động bắt đầu, có ẩn chứa đáng sợ lực cắn nuốt xương mù theo giữa dòng chảy đi ra. Đây là một mảnh lỗ đen hình thành màn sáng, phá diệt thức lực cắn nuốt cùng băng thiên thức hủy diệt chi lực hỗn hợp cùng một chỗ, điên cuồng nghiền áp, chỉ thấy hàn mang dập tắt, bị lỗ đen thôn phệ, đầy trời cánh hoa cũng nhao nhao nổ tung, chôn vùi thành nguyên thủy nhất quang điểm, chậm rãi tiêu tán. Cái kia mặc áo giáp cùng cầm trong tay nhuyễn kiếm võ tông cảnh cửu giai cao thủ tại thương mang cùng trong cánh hoa hiện hiện ra, bị lô đen hình thành màn sáng bao phủ, hai người thê lương kêu to, có thể cuối cùng không cách nào chống lại lô đen thôn phệ cùng băng diệt chi lực, da thịt da bị nẻ, cốt nhục thành bùn, hóa thành mảnh vỡ. Lý Mục vây tay, hai khỏa mắt màu lục đẳng cấp thú hoạch rơi vào trong tay, mắt màu lục đẳng cấp thú hoạch thế nhưng mà bà bối, hắn tự nhiên sẽ không ngại nhiều. Liên tiếp đánh chết ba gã Kim Lang bộ lạc võ tông cảnh cửu giai cao thủ, Lý Mục khí thế càng tăng lên, ngự không mà đi, rốt cục đi tới Trung ương Vương Cung. Nguy nga tráng lệ Trung ương Vương Cung đã biến thành một mảnh phế tích. Từng tòa cung khuyết thành đá vụn, lầu các hóa thành gạch ngói vụn, hòn non bộ, hồ nước, hành lang gấp khúc, tất cả đều bị lực lượng đáng sợ san thành đất bằng. Oanh! Đáng sợ kinh khí trung thiên, cắn nát hư không, lại để cho liệt dương đều chịu tối xâm lại. Phi Liêm chi chủ toàn thân kinh khí như đằng long, cầm trong tay một thanh bản long thần kiếm, ngự không mà đi, mỗi một lần trường kiếm lập lòe đều có một đạo kiếm quang xé rách hư không, như tia chớp lăng lệ ác liệt. Thế nhưng mà, hắn lại đã rơi vào hạ phong, đối thủ của hắn là một cái mọc ra một đối ba giáp mắt, dáng người khôi ngô trung niên nam tử. Trung niên nam tử này rất hiển nhiên cũng là một gã võ tôn cảnh cao thủ, cầm trong tay một thanh chiến đao, trên người khí thế như cầu vồng, đao pháp đại khai đại hợp, bá khí mười phần, mỗi một đao đều giống như muốn đem thiên khung bổ ra đồng dạng, chỉ là ánh đao giật tràn ra đi uy năng rơi trên mặt đất, liền đem đại địa mở ra, hình thành từng đạo thật sâu khe rãnh. Lý Mục ngự không tới, còn không nói chuyện Phi Liêm chi chủ liền phát hiện hắn, sắc mặt biến đổi, nghiêm nghị quát, Lý Mục, ngươi tới làm gì? Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am lo lắng, muốn ta đến giúp ngài. Lý Mục trung thực đáp. Nghe nói như thế, Phi Liêm chi chủ sắc mặt lại là biến đổi, giận dữ hét, ta không cần ngươi bằng, ngươi nhanh ly khai, bảo vệ tốt chức thành cùng Tiểu Am, dẫn bọn hắn ly khai Vương Thành. Dùng Phi Liêm chi chủ tu vi, liếc thấy ra Lý Mục tu vi đạt đến võ tông cảnh cửu giai, mà Lý Mục có thể thông qua bên ngoài Kim Lang bộ lạc cao thủ phong tỏa, lại tới đây. Cái kêu ít nhất chứng minh, thực lực của hắn tại võ tông cảnh cửu giai trong cũng có thể xem như đỉnh phong một loại người. Tái sinh vi võ tôn cảnh cao thủ, Phi Liêm chi chủ vô cùng rõ ràng võ tông cảnh cùng võ tôn cảnh chênh lệch, mặc kệ ngươi lại như thế nào được võ tông cảnh cao thủ, cuối cùng không thể nào là võ tôn cảnh đối thủ. Hắn cũng không biết Lý Mục có thể địch nổi võ tôn cảnh chiến lực, lường trước hắn nếu là nhúng tay tiến đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy rất là tức giận, không tiếc xông Lý Mục gào thét, lại để cho hắn lập tức ly khai. Tại Phi Liêm chi chủ xem ra, Lý Mục đến giúp hắn xa không bằng bảo vệ tốt Bạch Tiên Thành cùng Bạch Đam đến có ý nghĩa, cũng càng thực tế. Cồn vật bi, Vương Bỉ Yên. Chương 133, Chiến Kim Lang chi chủ. Lý Mục, ngươi đi mau, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội. Phi Liêm chi chủ một bên cùng địch nhân đại chiến, một bên lớn tiếng nói, đối với Lý Mục dặn dò, giúp ta chiếu cố tốt chức thành cùng Tiểu Am. Dẫn bọn hắn ly khai Vương Thành, tốt nhất là ly khai Phi Liêm bộ lạc, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng đừng tại trở lại rồi. Phi Liêm chi chủ tại mấy tháng trước tao ngộ ám sát, thương thế một mực không thể khỏi hẳn, hôm nay cùng địch nhân một phen đại chiến, thương thế càng là nghiêm trọng rất nhiều, dĩ nhiên đã rơi vào hạ phong. Dùng hắn hôm nay thân thể, căn bản không phải địch nhân đối thủ, một trận chiến này hữu tử vô sinh. Phi Liêm chi chủ vừa chết, toàn bộ Phi Liêm bộ lạc cũng thì xong rồi, tất nhiên bị Kim Lang bộ lạc chiếm lĩnh, cho nên Phi Liêm chi chủ muốn cho Lý Mục mang Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am ly khai, tốt nhất là ly khai Phi Liêm bộ lạc, bởi vì bọn họ nếu là dừng lại ở Phi Liêm bộ lạc cương vực nội, tất nhiên sẽ lọt vào Kim Lang bộ lạc đuổi giết. Bạch Vũ, ngươi đây là tại Lâm Trung ủy thác sao? Cái kia mọc ra mắt tam giác trung niên nam tử Lâm Không mà đứng, cười ha ha, nhìn thoáng qua Lý Mục, nói, nếu như là mà nói, ta không thể không nói cho ngươi biết, tiểu gia hỏa này khả năng không có cách nào hoàn thành ngươi phó thác rồi, bởi vì hắn hôm nay chết chắc rồi. Nói xong, trong mắt của hắn rồi đột nhiên bắn ra ra rừng rực hận ý, chằm chằm vào Lý Mục, gàn từng chữ một, ngươi tiểu là Lý Mục, cái kia giết ta nhi Kim Hạo người. Ngươi tiểu là Kim Lang chi chủ. Lý Mục sững sờ, rồi sau đó tiểu kịp phản ứng. Có thể cùng Phi Liêm chi chủ đại chiến người, lúc này thời điểm ngoại trừ Kim Lang chi chủ còn có thể là ai? Kim Lang chi chủ tên là Kim Không Giống, niên kỷ so Phi Liêm chi chủ một lớn, trở thành Kim Lang chi chủ đã có trên trăm năm, chỉ là bởi vì tu vi cao thâm, cho nên nhìn về phía trên chỉ có trung niên nhân bộ dạng. Trên thực tế, Kim Lang chi chủ đã có hơn 200 tuổi, một thân tu vi càng là đạt đến võ tôn cảnh nhị giai, cùng Phi Liêm chi chủ đồng dạng. Hắn lạnh lùng chằm chằm vào Lý Mục, một cỗ kinh khủng sát khí giống như núi cao áp từ trước đến nay, lại để cho Lý Mục không khỏi nhíu mày, không thể không vận chuyển chân võ thiên trương hóa giải đối phương sát khí. Thằng này, so truyền thừa trong cấm địa cái kia yêu thú chi vương còn mạnh hơn một ít. Lý Mục trong lòng nghiêm nghị. Phi Liêm chi chủ bổ ra một đạo kiếm quang, như cầu vồng bình thường, đem Kim Lang chi chủ đẩy lui, chắn Lý Mục phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, Kim Không Giống, ngươi có phải hay không đem ta đã quên? Có ta ở đây, còn không phải do ngươi muốn giết ai thì giết. Nha! Kim Không Giống một đôi mắt tam giác híp lại thành một đường nhỏ, mang trên mặt trêu tức biểu lộ, nói, có thể ta lại không như vậy xem, hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Một đạo ánh đao theo Kim Không Giống trong tay chiến đao bên trên bay ra, như thần cầu vồng bình thường, rừng rực và chói mắt, hưu một tiếng đem hư không đều cắt ra, hóa thành một thanh thiên đao, chừng vài chục trượng trường, muốn đem Phi Liêm chi chủ chém thành hai khúc. Lý Mục, ngươi đi mau, bảo vệ tốt trước thành cùng tiểu am, đây là ta cuối cùng mệnh lệnh. Phi Liêm chi chủ giống to, một tay lấy Lý Mục đẩy ra, phóng tới Kim Không Giống, tới đại chiến. Đáng sợ khí tức khuếch tán, mang tất cả từ phương. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn bắn tung tóe, nay đã hóa thành một mảnh phế tích mặt đất xuất hiện nguyên một đám hố to, sâu đạt mấy trượng. Muốn cho hắn đi, không có khả năng. Kim Không Giống cười lạnh, trấn khai Phi Liêm chi chủ, mang trên mặt giữ tợn dáng tươi cười, một đao bổ về phía Lý Mục, tiểu tử, đi chết đi. Lý Mục, coi chừng. Phi Liêm chi chủ kinh hãi, muốn ngăn trở, có thể thân thể của hắn dĩ nhiên trọng thương, mặc dù có tâm, nhưng lại vô lực chịu, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở, hy vọng Lý Mục có thể né tránh. Hừ, một cái võ tông cảnh cửu giai tiểu gia hỏa, mặc dù là có chút năng lực, có thể lại ở đâu là võ tôn cảnh đối thủ. Huống chi, ta còn là võ tôn cảnh nhị giai. Kim Không Giống trong nội tâm cười lạnh, ánh đao như cầu vồng, lực bổ mà xuống, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Phảng phất đã thấy được Lý Mục bị chém thành hai khúc bộ dạng. Thế nhưng mà, ánh đao rơi xuống, lại không có thể đem Lý Mục chém thành hai khúc, lại để cho Kim Không Giống sắc mặt đại biến, thần sắc rồi đột nhiên cứng ngắc, cứng lại trên mặt. Điều này sao có thể? Kim Không Giống thần sắc cứng lại, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, hắn là như thế nào ngăn trở ta cái này đạo ánh đao hay sao? Trong hư không, Lý Mục ngạo nghễ mà đứng, cũng không có bị ánh đao chém thành hai khúc, trên người thậm chí liền một điểm thương ngấn đều không có. Đáng sợ kia ánh đao tự hồ chỉ là một hồi thanh phong, căn bản không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, lại để cho chịu lo lắng Phi Liêm chi chủ cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, dùng sức nháy thoáng một phát con mắt, thầm nói, chẳng lẽ là ta hoa mắt, ánh đao kia rõ ràng bổ về phía Lý Mục, như thế nào hội đột nhiên biến mất. Vô luận là Phi Liêm chi chủ còn là Kim Không Giống, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn chỉ thấy ánh đao kia bay đến Lý Mục trước người, lại đột nhiên biến mất rồi. Trên thực tế, cũng không phải ánh đao hư không tiêu thất, mà là vì Lý Mục đã sớm thi triển lục tiên thức, trước người mở một đầu hư không khe hở, ánh đao kia trực tiếp bay vào hư không khe hở, lúc này mới hội biến mất không thấy gì nữa, cũng tự nhiên không có khả năng lại làm bị thương Lý Mục. Có thể vô luận như thế nào, Lý Mục nhưng lại tại Kim Không Giống dưới đao còn sống, mặc kệ hắn là làm sao làm được, có thể ở võ tôn cảnh cao thủ dưới đao lông tóc không tổn hao gì, cái này là bổn sự. Kim Lang chi chủ, thoạt nhìn thực lực của ngươi cũng không có ngươi khoác lắc cường đại như vậy a. Lý Mục mỉm cười, ngự không mà đi, thẳng hướng Kim Lang chi chủ, vừa ra tay là Luân Hồi Thương Pháp thức thứ 7. Luân Hồi Thương Pháp thức thứ 7, tên là Lô Đen Thôn Phệ, là Lý Mục tham khảo phá diệt thức sáng chế thương pháp. Một thương đâm ra, mũi thương phía trên lập tức hiện ra lớn nhỏ cỡ nắm tay lô đen, cái này lỗ đen theo trường thương mà động, dần dần bành trướng, cuối cùng nhất bành trướng đến chừng một gian phòng phòng lớn như vậy, chính giữa có thể sợ lực cắn nuốt bắt đầu khởi động, cũng có lăng lệ ác liệt thương mang đang lóe lên, khí thế kinh người. Ông! Lỗ đen rung động lắc lư. Một cỗ đáng sợ xé rách lực cắn nuốt tràn ngập đi ra, lệnh kim lang chi chủ chỗ một phiến hư không chịu vặn mẹo, hắn trường bào đong đưa, rầm rầm rung động, bị đáng sợ xé rách chi lực giật xuống mấy cây vải. Cùng lúc đó, còn có lợi hại thương mang theo trong hắc động tán phát ra, cái kia mấy cây vải còn chưa bị hít vào lỗ đen đã bị thương mang oanh thành mảnh vỡ. Lăng lệ ác liệt thương mang như thần cầu vồng bình thường, sắc bén và sáng chói, đã vượt qua không gian, đủ có vài chục đạo, hình thành một cái lưới lớn, đem kim lang chi chủ bao phủ tại chính giữa. Kim lang chi chủ kim không giống, võ tôn cảnh nhị giai cao thủ, bình thường xem võ tông cảnh cửu giai cũng như đối đại phạm phu tục tử bình thường, nhưng hôm nay, hắn nhưng không khỏi thay đổi sắc mặt. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là võ tông cảnh cửu giai, khí tức trên thân cũng cùng võ tông cảnh cửu giai không giống, làm sao có thể có cường đại như vậy chiến lực. Kim không giống trong nội tâm nghi hoặc tự nói, lông mày càng là không khỏi nhíu một cái, hắn phát hiện sự tình có chút siêu ra bản thân khống chế rồi. Ngay từ đầu hắn sẽ không có đem Lý Mục để vào mắt, cứ việc Lý Mục giết mình bố trí ở ngoại vi vài tên võ tông cảnh cửu giai cao thủ. Có lẽ Lý Mục tại đao của hắn dưới ánh sáng lông tóc không tổn hao gì hắn cũng cảm giác được không đúng. Giờ phút này Lý Mục bày ra đáng sợ thực lực càng là làm hắn giật mình, hắc động kia cùng thương mang, tuyệt đối không phải võ tông cảnh có khả năng phát ra công kích, khổng lồ như vậy năng lượng chấn động, đã đạt tới võ tôn cảnh tầng thứ. Hừ, tiểu tử này trên người hơn phân nửa có cái gì cổ quái, bất quá lại như thế nào cổ quái cũng không gì hơn cái này mà thôi, ta thật đúng là không tin, có cái biện pháp gì có thể làm cho một cái võ tông cảnh cựu giai gia hỏa có được địch nổi võ tôn cảnh nhị giai chiến lược. Kim không giống trong nội tâm hừ lạnh. Bắt đầu phản kích. Trong tay hắn chiến đao hiển nhiên cũng không phải là phàm vật, chính là một kiện thần binh, toàn thân màu hồng đỏ thẫm, mỗi một lần huy động đều có đỏ thẫm ánh đao hiển hiện, như xé trời chi nhận. Kim không giống toàn thân khí kình bành trướng, nguyên khí như cầu vồng, huy động chiến đao. Xoẹt. Ánh đao vút không, đem hư không mở ra, hiển lộ ra một đạo bạch ngân, chính giữa ẩn chứa có lực lượng đáng sợ, đem hơn 10 đạo sắp rơi xuống kim không giống trên người thương mang chấn vỡ. Rồi sau đó, lại là hơn 10 đạo ánh đao gào thét trùng thiên, như một vòng phong bạo, mang tất cả lỗ đen, lại để cho cái kia gian phòng lớn nhỏ lỗ đen phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng nhất nổ tung, biến mất vô tung. Kim không giống dù sao cũng là võ tôn cảnh nhị giai cao thủ, thực lực cường đại vô cùng, luân hồi cựu thương thức thứ 7 tuy nhiên cường đại, có thể còn chưa đủ để dùng làm bị thương hắn. Tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nhanh lên xử đi ra à, đã chậm ta sợ ngươi không có cơ hội. Kim không giống cười to, khí thế như cầu vồng. Bệ nghệ Lý Mục, bá khí 10 phần. Lý Mục trong lòng nghiêm nghị, lại cũng không sợ, hắn không phải là không có cùng cái này cấp độ cao thủ giao thủ qua, truyền thừa trong cấm địa yêu thú chi vương cũng là cái này cấp độ tồn tại, cũng không đồng dạng bị hắn giết sao. Đã ngươi muốn biết một chút về thủ đoạn của ta, như vậy ta tựa như ngươi mong muốn tốt rồi. Lý Mục ngự không mà đi, chiến ý trung tiêu, như một chiến giống như thần, vung vẩy trường thương, đánh giết đến phụ cận, cùng kim không giống cận chiến. Lý Mục chính là chân võ đạo thể. Khí lực vô song, tại cận chiến chính giữa có thể chiếm được rất lớn tiện nghi. Oeng! Tiếng vang rung trời, kình khí bay vụt, xé rách thương khung. Lý Mục cùng Kim không giống đại chiến, thương mang cùng ánh đao mang tất cả hư không, như phong bạo bình thường, đem phương viên mấy ngàn thước toàn bộ biến thành luyện ngục, núi đá sụp đổ, kiến trúc nghiêng sụt, sinh linh diệt sạch, lực lượng đáng sợ lại để cho sở hữu võ tôn cảnh phía dưới sinh linh lập tức bạo thoái, hóa thành một bãi thịt nát. Chiến trường ở bên trong, ngoại trừ Lý Mục cùng Kim không giống bên ngoài, cũng chỉ có Phi Liêm chi chủ Bạch Vũ. Phi Liêm chi chủ cũng là võ tôn cảnh cao thủ, không sợ chiến đấu dư ba, có thể tại trong vòng chiến đang xem cuộc chiến, không cần lo lắng sẽ bị làm bị thương. Xem ra mấy tháng này đến, Lý Mục tiểu tử này tại truyền thừa trong cấm địa được không ít chỗ tốt. Phi Liêm chi chủ thấp giọng nói thầm, nhịn không được cảm thán, bất quá mới mấy tháng mà thôi, tiểu tử này có thể tăng lên nhiều như vậy, ngoại trừ truyền thừa cấm địa tác dụng bên ngoài, chỉ sợ cũng không thiếu được hắn bản thân cố gắng, cùng với một ít đặc biệt nhân tố. Phi Liêm chi chủ nhớ tới Phi Liêm thần thú đã từng nói qua mà nói, Phi Liêm thần thú từng nói cho hắn biết, Lý Mục trên người có rất nhiều bí mật. Hôm nay xem ra, không thể nghi ngờ nghiệm chứng Phi Liêm thần thú phỏng đoán. Mấy tháng thời gian, Lý Mục có thể có như vậy tăng lên, không cần nghĩ Phi Liêm chi chủ cũng biết, Lý Mục trên người không chỉ có bí mật, hơn nữa bí mật này còn không giống bình thường. Sự thật cũng đúng như là Phi Liêm chi chủ suy nghĩ, Lý Mục sở dĩ tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng có thể tăng lên nhiều như vậy. Ngoại trừ truyền thừa cấm địa lấy được rất nhiều chỗ tốt bên ngoài, hắn bản thân mới là mấu chốt. Nếu như hắn không phải chân võ đạo thể, không có tu luyện chân võ thiên trường, không có đại đạo dòng lô pháp quyết, hắn lại làm sao có thể đạt cho tới bây giờ bực này cảnh giới, có được thực lực như vậy. Cồn vật bi, Vương Bỉ Yên. Chương 134, Thiên Lang lại biến. Lý Mục cùng Kim Vô Dị đại chiến, trường thương cùng chiến đao va chạm, có lực khí bay vụt, thần quang tỏ khắp, đem phương viên mấy ngàn thước thổ địa biến thành phế tích. Một tiếng vang lớn về sau, Lý Mục cùng Kim Vô Dị riêng phần mình bay ngược. Võ tôn cảnh nhị giai cao thủ, quả nhiên cường đại. Lý Mục sắc mặt có chút tái nhợt, Kim Vô Dị dù sao cũng là võ tôn cảnh nhị giai võ giả, luận tu vi mà nói, so với hắn cao hơn một mảng lớn, lần này đại chiến Lý Mục cũng là dựa vào vô song khí lực, dùng cận chiến mới không còn chịu thiệt. Nếu như là cùng Kim Vô Dị thuần túy so đấu tu vi, dùng nguyên khí đánh xa, Lý Mục rất có thể hội rơi vào hạ phong. Đương nhiên, cũng chỉ là khả năng rơi vào hạ phong mà thôi, Lý Mục cũng không có thể tiểu sẽ thua bởi Kim Vô Dị. Dù sao Lý Mục thủ đoạn rất nhiều, không nói trước hắn chính là chín đại thánh thể một trong, coi như là hắn trô nắm giữ ba thức tán thủ, luân hồi thương pháp, cũng đã không có người thường có khả năng bằng được rồi. Phải biết rằng, vô luận là luân hồi thương pháp còn là ba thức tán thủ, đều có được cực kỳ uy lực cường đại, có thể lại để cho Lý Mục vượt cấp mà chiến. Tại Lý Mục bởi vì Kim Vô Dị thực lực cường đại mà nghiêm nghị đồng thời, Kim Vô Dị trong lòng rung động nhưng lại so Lý Mục còn mãnh liệt hơn, vì Lý Mục bày ra thực lực giật mình. Tiểu tử này khí tức trên thân chỉ là võ tông cảnh cửu giai, có thể nguyên khí hùng hậu trình độ lại không kém hơn võ tôn cảnh, càng thêm cổ quái chính là thân thể của hắn quả thực so yêu thú còn cường hắn hơn, ta toàn lực công kích tuy nhiên có thể làm cho hắn bị thương, có thể hắn vậy mà trong nháy mắt tiểu khôi phục. Kim Vô Dị hồi tưởng lại vừa rồi cùng Lý Mục cận thân đại chiến, đánh giáp la cả, không khỏi nhíu mày, như vậy khí lực, trừ phi dùng tuyệt chiêu, đưa hắn một chiêu đánh chết, nếu không rất khó giết chết hắn. Lý Mục vô song khí lực lại để cho hắn cảm giác rất phiền toái, lực phòng ngự cùng khôi phục năng lực đều quá mức biến thái rồi, quả thực như là đánh không chết tiểu cường, sinh mệnh lực ương ngạnh làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thoáng qua Phi Liêm chi chủ, Kim Vô Dị trong lòng có quyết định, phải tốc chiến tốc thắng, giết tiểu tử này. Hôm nay tình hình nhìn như song phương chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, khó quyết thắng thua, nhưng trên thực tế đối với Kim Lang chi chủ là bất lợi, bởi vì ngoại trừ Lý Mục bên ngoài còn có một võ tôn cảnh Phi Liêm chi chủ. Lúc này Phi Liêm chi chủ bởi vì thân thể thương thế khó có thể trợ giúp Lý Mục, có thể mang xuống hắn tóm lại có thể khôi phục một ít, đến lúc đó Phi Liêm chi chủ tăng thêm Lý Mục, hai cái võ tôn cảnh chiến lược, Kim Vô Dị đem lâm vào khổ chiến. Đến lúc đó, Kim Vô Dị coi như là vẫn lạc cũng có thể. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, Kim Vô Dị liền điều động khởi toàn thân nguyên khí, một cỗ bành trướng khí thế theo trên người hắn bay lên, như điên lan bình thường, mang tất cả tứ phương. Thấy thế, Phi Liêm chi chủ kinh hãi. Liên nhắc nhở, Lý Mục, Kim Vô Dị lao ra hỏa này muốn phải liều mạng rồi, ngươi cẩn thận một chút. Lý Mục gật đầu, trong lòng cũng là nghiêm nghị, hắn cảm thấy cái loại này đáng sợ khí thế, có lực lượng khổng lồ tại Kim Vô Dị trong thân thể ấn ngưỡng, tùy thời đều có thể bộc phát. Kỳ thật Lý Mục cũng không muốn nhanh như vậy, hắn muốn kéo dài thời gian, lại để cho Phi Liêm chi chủ đạt được khôi phục, đến lúc đó hai người liên thủ, giết Kim Vô Dị sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng hôm nay, hắn không thể không dốc sức liều mạng rồi. Một cỗ trùng thiên khí thế theo Kim Vô Dị trên người bắn ra, hắn cầm trong tay chiến đao, sợi tóc bay múa, sừng sững tại trong hư không, bá khí mười phần. Thiên Lang biến. Kim Vô Dị hét lớn, sau lưng hư không buồn bã, một đầu khổng lồ Thiên Lang hư ảnh hiện hiện, như cửu u ma thần. Đây là một đầu hình thể khổng lồ, như thần ma Thiên Lang, một đôi mắt đỏ thẫm như máu, lóe ra thô bạo thị sát khát máu khí tức, càng thêm kỳ dị chính là, trên trán của nó có một chỉ mắt dọc, mí mắt tại đằng đằng nhảy lên. Tựa hồ muốn mở ra, có thể sợ khí tức tràn ngập đi ra. Lý Mục lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Kim Vô Dị vậy mà cũng thân có Thiên Lang huyết mạch, có thể thi triển Thiên Lang biến. Hưu. Thiên Lang trên trán mắt dọc rồi đột nhiên mở ra, một đạo đỏ thấm hào quang tỏa ra, xé rách thiên cung, xuyên thủng hư không, bay vụt hướng Lý Mục. Lý Mục ngự không mà đi, lập tức né tránh. Cái kia đỏ thấm hào quang không thể đánh trúng Lý Mục, theo bên cạnh hắn bay qua, bay vụt hướng xa xa. Đem xa xa một tòa nguy nga cung điện toàn bộ biến thành bột mịn, vô luận là người còn là kiến trúc, tất cả đều chôn vùi. Đáng sợ như thế bi lực, lại để cho Phi Liêm chi chủ như mày, Lý Mục cũng là sắc mặt biến hóa, âm thầm thi triển lục tiên thức, phòng bị Kim Vô Dị công kích. Hiu hiu. Thiên Lang hư ảnh mắt dọc liên tục nháy động, hơn 10 đạo đỏ thấm hào quang bắn ra, như tử vong chi quang, diêm rúa lẳng lơ và khủng bố, hiện đây một mảnh nhỏ bầu trời, lại để cho Lý Mục không thể nào né tránh. Ha ha. Ta nhìn ngươi hôm nay còn như thế nào trốn. Kim Vô Dị cười to, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa đầm đặc sát khí. Thiên Lang biến vốn chính là một loại thập phần cường đại thủ đoạn công kích, Kim Vô Dị lại là võ tôn cảnh nhị giai võ giả, do hắn thi triển đi ra, so với lúc trước lôi động thi triển trốn cường đại hơn trăm lần. Mỗi một đạo đỏ thấm hào quang đều có thể xé rách thương khung, chôn vùi hết thảy, mặc dù là đều là võ tôn cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể đỡ nổi công kích như vậy. Lý Mục ánh mắt như điện, đột nhiên hét lớn, Lục Tiên. Đã sớm ấn nhưỡng hồi lâu Lục Tiên thức bộc phát, hư không văng tung tóe, xuất hiện cực lớn khe hở, chừng hơn 10 đạo, phảng phất đem Lý Mục cùng Kim Vô Dị ở giữa không gian toàn bộ ngăn cách. Truyền thừa trong cấm địa mấy tháng lịch lãm rèn luyện, Lý Mục đối với Lục Tiên thức lĩnh ngộ gia tăng lên rất nhiều. Thi triển Lục Tiên thức cũng không hề chỉ là một đạo hư không khe hở, có thể đồng thời diễn hóa hơn 10 đạo. Từng đạo hư không khe hở tràn ngập tại trong hư không, đem Lý Mục trước người một phiến hư không triệt để chặt đứt, hơn 10 đạo đỏ thấm hào quang bay vụt mà đến, toàn bộ đều chui vào hư không trong cái khe. Luân hồi thương pháp thức thứ 8. Hơn 10 đạo đỏ thấm hào quang tất cả đều bị hư không khe hở thôn phệ, Lý Mục trường thương run run, hóa thành thần hồng, tại trong hư không liên tục kéo lê hơn 10 đạo cầu vồng lướt qua. Hư không vỡ ra, hơn 10 đạo hư không chi nhận lăng không sinh ra đời. Lý Mục thi triển ra toàn lực, tại đỏ thấm hào quang tiêu tán trong nháy mắt nào tới, dùng luân hồi cựu thương cường đại nhất thức thứ 8 công phạt. Thiên lang lại biến, thần hồn sống lại. Lập tức hơn 10 đạo hư không khe hở như thiên nhận thiết cắt mà đến, Kim Vô Dị rồi đột nhiên hét lớn, sợi tóc cuốn ngược lại, trên người nguyên khí sôi trào, như sóng sóng lớn bình thường, tràn vào thiên lang hư ảnh bên trong. Chuyện của tôi nét. Trong nháy mắt. Thiên lang hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực rồi, răng nanh so le, móng vuốt sắc bén như thép, màu đen bộ lông như tơ lụa bình thường, nên phong tung bay, uy thế vô song. Hôm nay lang hư ảnh phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm ngưng thực, trông rất sống động, như là chân thật thượng cổ thiên lang trùng sinh. Tại thượng cổ, thiên lang chính là thần thú, có thôn thiên tiếu nguyệt chi uy, hung danh cái thế, vi thái cổ nhất hung lệ sinh linh một trong. Hôm nay, thiên lang hư ảnh lại biến. Dường như hồ triệu hoán trở về một bộ phận thượng cổ thiên lang thần hồn, hai đạo chói mắt đỏ thấm hào quang từ phía trên lang trong mắt bắn ra đi ra, bao hàm lấy hung lệ cùng thị sát khát máu, đồng thời cũng có một loại uy áp thiên địa, ngạo thế vô song khí thế, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kim Vô Dị trong mắt lóe ra mang theo điên cuồng, lại dẫn một tia sùng bái hào quang, sắc mặt lại thập phần tái nhợt, thiên lang lại biến, tiêu hao hắn quá lớn lực lượng, gần như kiệt lực. Ngao! Ho ho ho! Thiên lang ngửa mặt lên trời gào thét, đỏ thâm con mắt quang nhìn thoáng qua Kim Vô Dị, vậy mà toát ra một tia không gọn, lại để cho Lý Mục cùng Phi Liêm chi chủ cũng không khỏi kinh hãi, hôm nay lang hư ảnh chẳng lẽ thực gần chứa có thượng cổ thiên lang thần hồn hay sao? Hưu! Thiên lang hóa thành một đạo ảo ảnh, cũng không có Kim Vô Dị phân phó, lại càng không thấy hắn thúc giục, chính mình tiểu ngự không mà đến, rỗi ra lang chảo, chụp vào Lý Mục. Tay trái băng thiên, tay phải phá diệt. Lý Mục trong lòng nghiêm nghị, hai tay niết ấn quyết. Điệp ra cùng một chỗ, đánh ra nhất thức hỗn hợp tán thủ. Thế nhưng mà, như thế trước cường đại một chiêu, lại không có thể ngăn cản thiên lang móng vuốt sắc bén, bị sinh sinh nổ nát, hàng trăm hàng ngàn lỗ đen nhao nhao nổ. Kia thiên lang móng vuốt sắc bén theo trong hắc động gian xuyên qua, chụp vào Lý Mục, tuy nhiên Lý Mục phản ứng kịp thời, rất nhanh né tránh, nhưng vẫn là bị làm bị thương rồi. Một đạo dọa người miệng vết thương xuất hiện tại Lý Mục trên cánh tay, theo bả vai mãi cho đến cánh tay, nếu không có hắn khí lực vô song. Cái này một tay nhất định sẽ bị xé nát. Lý Mục. Phi Liêm chi chủ sắc mặt đại biến, muốn bang Lý Mục. Đừng tới đây, ta có thể ứng phó. Lý Mục liền mở miệng ngăn cản, ngự không mà đi, cùng thiên lang chiến đấu, dùng ba thức tán thủ cùng luân hồi thương pháp nên địch. Không nghĩ tới Lý Mục hội ngăn cản, Phi Liêm chi chủ có chút sững sờ, có thể thấy được Lý Mục thần sắc nghiêm túc, không hề giống là hay nói giỡn, càng không giống là cố ý chịu chết bộ dạng, trong lòng của hắn khẽ động, còn là ngừng lại. Lý Mục bằng chừng ấy tuổi thì có bực này tu vi, trên người bí mật rất nhiều, có lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài cũng nói không chừng. Phi Liêm chi chủ thấp giọng nói thầm, đứng xa xa nhìn Lý Mục. Hắn tuy nhiên tin tưởng Lý Mục còn có át chủ bài, thế nhưng âm thầm quyết định, một khi phát hiện Lý Mục còn sống chết nguy hiểm, hắn tựu lập tức ra tay. Lý Mục hoàn toàn chính xác còn có át chủ bài, không phải ba thức tán thủ, cũng không phải luân hồi thương pháp. Băng thiên, phá diệt, lục tiên ba thức tán thủ cường đại vô cùng. Có thể Lý Mục lấy được lại không phải nguyên vẹn ba thức tán thủ, chỉ là không trọn vẹn, uy năng cuối cùng có hạn. Luân hồi thương pháp cũng rất mạnh đại, có thể Lý Mục chỉ ngộ ra phía trước tám thức, thức thứ 9 hắn vẫn không có thể ngộ ra. Nếu là thức thứ 9 ngộ ra, hắn có lòng tin giết chết Kim Vô Dị. Nhưng hôm nay cuối cùng vẫn không có thể ngộ ra thức thứ 9, muốn giết chết Kim Vô Dị, dựa vào luân hồi thương pháp là không được. Lý Mục thân ảnh như gió lốc, tại trong hư không trốn tránh, phòng ngự. Ánh mắt lại nhìn về phía trong tay thanh giao phá trần thương. Hắn hiện tại duy nhất át chủ bài, là thanh giao phá trần thương. Hôm nay vương thành đại loạn, Kim Lang bộ lạc ngũ đại quân cùng Phi Liêm bộ lạc tứ đại quân, cùng với hàng tỷ vương thành dân chúng, tất cả đều tại chém giết cùng chiến đấu hăng hái, đến tột cùng chết bao nhiêu người khó có thể đoán chừng. Nhiều người như vậy chết đi, ngưng tụ tại vương thành phía trên sát khí cùng oán khí cũng sớm đã khổng lồ vô cùng, không sai biệt lắm nhanh hình thành thực chất, hóa thành xương mù rồi. Đối với người bình thường mà nói, như vậy nồng đậm sát khí cùng oán khí, sẽ để cho người rất khó chịu, tâm thần bất ổn. Nhưng đối với Thanh Giao phá trận thương mà nói, những sát khí này cùng oán khí chính là hắn trợ lực lớn nhất, có thể cho nó mau chóng thoát khỏi phong chữ cổ truyện trói buộc, thức tỉnh Thanh Giao chi hồn. Tổng cộng 3 cái phong chữ cổ truyện, hôm nay cuối cùng một cái cũng chỉ còn lại có một chút liền đem bài trừ, Thanh Giao phá trận thương rất nhanh có thể đã thức tỉnh. Lý Mục thấp giọng tự nói, ánh mắt rơi vào Thanh Giao phá trận thương bên trên cái kia một cái đã phai mở hơn phân nửa, chỉ còn lại có một ít khối phong chữ cổ truyện bên trên. Theo hắn ly khai truyền thừa cấm địa, trở lại vương thành bắt đầu Thanh Giao phá trận thương vẫn tại thu nạp sát khí cùng nguyên khí, phai mở phong chữ cổ truyện. Lý Mục sở dĩ muốn kéo dài thời gian, một nguyên nhân là muốn cho Phi Liêm chi chủ tận khả năng khôi phục, một nguyên nhân khác thì là muốn đợi Thanh Giao phá trận thương triệt để bài trừ phong ấn. Phi Liêm chi chủ khôi phục thực lực bao nhiêu hắn không biết, bất quá Thanh Giao phá trận thương lại là rất nhanh có thể hoàn toàn bài trừ phong ấn. Cồn Vật Bi, Vương Ủy Yên. Chương 135, Thanh Giao chi hồn. Lý Mục cần chờ Thanh Giao phá trận thương hoàn toàn bài trừ phong ấn, cho nên chỉ là trốn tránh phòng ngự, nhìn về phía trên như là hoàn toàn bị chế trụ, chỉ có thể bị động bị đánh. Tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao, tại thượng cổ thiên lang trước mặt, còn không phải như vậy cùng con sâu cái kiến. Kim Vô Dị lớn tiếng kêu lên. Trong mắt hắn, Lý Mục đã cùng người chết không có gì khác nhau rồi. Thiên lang lại biến, đây là một loại cấm thuật, thi triển một chiêu này đối với Kim Vô Dị phụ tải rất lớn, chờ một trận chiến này đi qua. Hắn cũng sẽ chịu đựng cắn trả, không chết cũng muốn trọng thương, hội suy yếu thật lâu. Có thể chính là vì đối với thiên lang lại biến một chiêu này cấm thuật vậy là đủ rồi giải, Kim Vô Dị mới rõ ràng hơn một chiêu này đáng sợ. Dung nhập thiên lang hư ảnh chính giữa mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, chỉ có thể phát huy ra thượng cổ thiên lang không đến một phần vạn lực lượng, có thể cái kia dù sao cũng là thượng cổ thần thú thiên lang, mặc dù là một phần vạn không đến lực lượng, cũng đầy đủ cường đại rồi. Phi Liêm chi chủ cũng là cho mày. Hắn và Kim Vô Dị chính là tử địch, tranh đấu trên trăm năm. Có thể nói, trên đời này không có so Phi Liêm chi chủ càng thêm hiểu rõ Kim Vô Dị người, cho nên Phi Liêm chi chủ vô cùng rõ ràng thiên lang lại biến thành lợi hại, không khỏi vì Lý Mục lo lắng. Đáng tiếc ta không thể tu thành cựu tiêu ngự kiếm quyết loại thứ 6 kiếm quyết, nếu không thì sao cái này một đám thượng cổ thiên lang thần hồn. Phi Liêm chi chủ thở dài, hắn tuy nhiên tu vi đạt đến võ tôn cảnh nhị giai, có thể nhưng chỉ là lĩnh ngộ đến cửu tiêu ngự kiếm quyết loại thứ 5 kiếm quyết, cũng không thể lĩnh ngộ loại thứ 6, chớ nói chi là cái kia trung cực thứ 7 loại kiếm quyết rồi. Cùng Phi Liêm chi chủ đồng dạng, Kim Vô Dị tổ tiên cũng truyền thừa cực kỳ rất cao minh đạo pháp, có thể hắn đồng dạng không có tu luyện tới cao thâm chỗ, cũng cùng với Phi Liêm chi chủ không sai biệt nhiều. Cho nên hắn mới bỏ được bỏ quên tổ truyền đạo pháp, ngược lại thi triển cấm thuật thiên lang lại biến. Không phải tổ truyền hắn đao không bằng thiên lang lại biến, mà là hắn tu luyện không tới nơi tới chốn, cảnh giới không đủ. Hưu. Một đạo xích sắc thần quang từ phía trên lang mắt dọc trong bắn ra mà ra, đem Lý Mục anh phi. Ngày hôm nay lang lại biến, có một đám thượng cổ thiên lang thần hồn dung nhập trong đó, cái kia mắt dọc bên trong hủy diệt thần quang uy thế tăng nhiều, tốc độ cũng nhanh rất nhiều, lại để cho Lý Mục cũng khó khăn dùng né tránh. Đáng sợ hủy diệt chi quang đem Lý Mẫu đầu vai xuyên thủng, lưu lại một lô máu, có đỏ thấm máu tươi chảy xuôi đi ra, nhỏ hạ không trung. Lý Mục nhướng mày, vận chuyển chân võ thiên trường, muốn chữa trị thương thế. Ân, chuyện gì xảy ra? Có thể chân võ thiên trường vận chuyển, võ nguyên tuân hướng vết thương, Lý Mục sắc mặt nhưng lại không khỏi biến đổi, có một loại kỳ quái lực lượng tràn ngập tại vết thương, chặn của ta võ nguyên, để cho ta không thể rất nhanh khôi phục thương thế. Cái này xích sắc quan mang, tựa hồ cùng trước có chút không giống với lúc trước. Một cỗ kỳ lạ lực lượng tràn ngập tại Lý Mục đầu vai miệng vết thương, trở ngại võ nguyên vận chuyển, cũng làm cho thương thế khó để khôi phục. Đáng chết, tiếp tục như vậy, nếu là lại bị vài đạo xích sắc quang mang đánh trúng chỉ sợ ta phải trọng thương, chiến lực giảm nhiều rồi. Lý Mục trong nội tâm thầm mắng, hắn cũng không biết, bởi vì có một đám thượng cổ thiên lang tàn hồn dung nhập thiên lang hư ảnh chính giữa, ngày hôm nay lang mắt dọc phóng xuất ra xích sắc thần quang trong cũng ẩn chứa một tia thượng cổ thiên lang lực lượng. Đây chính là thuộc về thượng cổ thần thú lực lượng, như thế nào tốt như vậy loại trừ hay sao? Không thể loại trừ cái kia lực lượng. Thương thế tự nhiên không thể rất nhanh khôi phục. Đầu vai bị xuyên thủng, thời gian ngắn khó có thể chữa trị, Lý Mục không thể không càng thêm coi chừng, trên không trung chằn trọc xê dịch, coi chừng phòng ngự cùng trốn tránh, tận lực tránh cho lại bị xích sắc thần quang làm bị thương. Hiu hiu. Từng đạo xích sắc thần quang từ phía trên lang mắt dọc trong bắn ra đi ra, như hủy diệt thần huy, đem Lý Mục áp chế, lại để cho hắn rất là chật vật, cực kỳ nguy hiểm, có một lần thậm chí thiếu chút nữa bị xuyên thủng mi tâm. Lý Mục rất cẩn thận, có thể không biết làm sao chỉ là không ngừng mà trốn tránh, thủ lâu tất mất, cánh tay, bụng dưới, phân biệt bị xích sắc thần quang cùng thiên lang móng vuốt sắc bén làm bị thương, máu tươi róc rách chảy xuôi, khó có thể rất nhanh khép lại. Chuyện của tôi nét. Thượng cổ thiên lang một đám tàn hồn tồn tại, cái kia thuộc về thượng cổ thần thú kỳ lạ lực lượng cũng tiểu tồn tại, vô luận là xích sắc thần quang còn là thiên lang móng vuốt sắc bén, đều có được cái loại này lực lượng, có thể trở ngại Lý Mục khôi phục thương thế. Không xong, Lý Mục cái loại này biến thái khôi phục năng lực tựa hồ đã không có, nhất định là thượng cổ thiên lang cái kia một đám tàn hồn tác dụng. Phi Liêm Chi chủ sắc mặt đại biến, không được, ta phải lấy được giúp hắn. Tâm niệm vừa động, Phi Liêm Chi chủ trong tay thần kiếm siết chặt, ngự không phi hành, đi vào Lý Mục bên người. Cửu Tiêu Ngự Kiếm Quyết, lực chữ bí quyết. Phi Liêm Chi chủ vừa ra tay liền là của mình mạnh nhất sát chiêu, Cửu Tiêu Ngự Kiếm Quyết loại thứ 5 kiếm quyết, cũng là lực lượng cường đại nhất một loại kiếm quyết, lực chữ bí quyết. Lực chữ bí quyết, hàm ẩn dốc hết sức phá pháp chi ý, mặc dù là kiếm chiêu, nhưng đã có ngàn quân lực, như núi, như thiên thạch, có thể dốc hết sức phá vạn pháp. Hưu. Một đạo hoa mỹ kiếm quang, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, theo Phi Liêm Chi chủ trên tay bay ra, hai tay của hắn cầm kiếm, hướng về phía Thiên Lang hư ảnh trên đầu bổ tới. Thiên Lang hư ảnh mi tâm mắt dọc khép mở, mấy đạo xích sắc thần quang bắn ra, đánh cho kiếm quang đinh linh linh rung động. Cuối cùng, Thiên Lang hư ảnh càng là duỗi ra một chảo, như kình thiên chi thủ bình thường, một phát bắt được hoa mỹ kiếm quang. Cái này Phi Liêm Chi chủ sắc mặt cuồng biến. Lực chữ bí quyết chính là lực phá thiên quân kiếm thuật, có thể giờ phút này lại bị Thiên Lang hư ảnh móng vuốt sắc bén sinh sinh bắt lấy, như sơn tự nhạc lực lượng tại kiếm trên ánh sáng bắn ra, lại không thể chấn khai Thiên Lang hư ảnh móng vuốt sắc bén. Két sát một tiếng, Thiên Lang hư ảnh móng vuốt dùng sức méo một cái, càng đem vừa thô vừa to kiếm quang bóp nát, hóa thành thành từng mảnh lập lòe ánh sáng chói lọi mảnh vỡ bay vụt hướng tứ phương. Thiên Lang móng vuốt sắc bén thò ra, trực tiếp đem Phi Liêm Chi chủ hành đã bay đi ra ngoài. Phúc. Phi Liêm Chi chủ bay tứ tung ra xa vài trăm thước, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thiên Lang hư ảnh dung hợp một đám thượng cổ thiên lang tàn hồn, chiến lực cường hành vô cùng. Mặc dù là Phi Liêm Chi chủ toàn thịnh thời kỳ cũng không có thể là Thiên Lang hư ảnh đối thủ, huống chi hắn hôm nay vốn là có thương, bị oanh phi cũng không kỳ lạ quý hiếm, có thể giữ được tánh mạng cũng đã xem như không tệ rồi. Phi Liêm Chi chủ xoay người đứng lên, muốn tái chiến, còn chưa động rồi lại là một ngụm máu tươi phun ra, thương thế của hắn vô cùng trọng, không cách nào nữa chiến đến rồi. Nhìn thấy Phi Liêm Chi chủ trọng thương thổ huyết, Kim Vô Dị nhưng lại thật cao hứng, hưng phấn kêu lên, Bạch Vũ, ngươi trước xem thật kỹ lấy. Chờ tiểu tử này chết sẽ đến lượt ngươi. Hiu hiu. Từng đạo xích sắc thần quang bay vụt, nhưng lại Thiên Lang hư ảnh lại ra tay nữa, mi tâm mắt dọc khép mở, bắn ra hơn 10 đạo xích sắc thần quang, muốn đem Lý Mục đuổi giết. Lý Mục rút lui, luân hồi cửu thương cùng ba thức tán thủ không ngừng sử xuất, đem hơn 10 đạo xích sắc thần quang hóa giải, có thể không đợi hắn nhả ra khí, Thiên Lang móng vuốt sắc bén cũng đã chảo đi qua. Một cỗ đáng sợ uy áp mang tất cả Lý Mục, Thiên Lang móng vuốt sắc bén xoè, như thần thiết đổ bê tông. Xé rách không khí, bóp méo thời không, có thể tưởng tượng, nếu là bị nó bắt lấy, tất nhiên tránh khỏi xương cốt đứt gãy kết cục. Lý Mục coi chừng. Phi Liêm Chi chủ kêu to. Lý Mục trong lòng tim đập mạnh một cú, rất rất bất đắc dĩ, hắn thật vất vả mới hóa giải hơn 10 đạo xích sắc thần quang, căn bản không kịp thi triển ba thức tán thủ hoặc là luân hồi thương pháp, ngăn không được một chảo này. Nhưng vào lúc này, thanh giao phá trận thương nhưng lại đột nhiên chấn động. Một đạo chói mắt thần quang theo thanh giao phá trận thương phía trên phát ra. Thanh bích như hán hải, ẩn chứa khiếp người tâm hồn lực lượng cường đại, tạo nên một vòng vầng sáng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Làm cho người hoảng sợ chính là, cái này một vòng vầng sáng khuếch tán, phàm là va chạm vào thứ đồ vật tất cả đều nứt vỡ, trở thành bột mịn. Mà ngay cả Thiên Lang hư ảnh móng vuốt sắc bén bị vầng sáng lan đến gần cũng đã gặp phải trọng thương, có máu tươi bắn tung tóe đi ra, tuy nhiên là hư ảo, có thể cũng rất là chân thật, đồng dạng đỏ thâm cùng xiển xệ, ném rơi vãi thành vũ. Một vòng vầng sáng mà thôi. Vậy mà kích thương Thiên Lang hư ảnh. Phi Liêm Chi chủ khiếp sợ, Kim Vô Dị càng là sắc mặt cuồng biến, trong nội tâm kêu to, đây là có chuyện gì, như thế nào còn hội có cái gì có thể gây tổn thương cho đến có thượng cổ Thiên Lang tàn hồn phụ thể Thiên Lang hư ảnh. Thượng cổ Thiên Lang tàn hồn phụ thể, Thiên Lang hư ảnh hoàn toàn chính xác cường đại đáng sợ, cho dù là Lý Mục luân hồi cửu thương, ba thức tán thủ cũng khó có thể làm bị thương nó. Thế nhưng mà, cường đại như thế Thiên Lang hư ảnh, lại bị một đạo vầng sáng bị thương. Phi Liêm Chi chủ khiếp sợ, Kim Vô Dị sợ hãi, chỉ có Lý Mục biết rõ, cái kia một đạo vầng sáng chính là thanh giao phá trận thương hoàn toàn thức tỉnh bộc phát lực lượng, ẩn chứa thanh giao chi hồn thần lực. Kia thiên lang hư ảnh chỉ là một đạo thượng cổ thiên lang tàn hồn, thanh giao phá trận thương bên trong thế nhưng mà nguyên vẹn thanh giao chi hồn. Một tàn hồn, vừa xong cả chi hồn, cao thấp lập phán. Ngang. Một hồi như sấm rền rồng ngâm bỗng nhiên theo thanh giao phá trận thương trong truyền ra, trên thân thương cuối cùng một điểm phong chữ cổ truyện cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thanh giao chi hồn thức tỉnh, lớn tiếng gào thét. Rốt cục hoàn toàn đã thức tỉnh. Lý Mục đại hỉ, cảm nhận được thanh giao phá trận thương trong ẩn chứa lực lượng cường đại, tin tưởng tăng nhiều. Thanh sắc quang mang theo thanh giao phá trận thương bên trên phát ra, thương thần rung động lắc lư, truyền ra rồng ngâm, thượng diện thanh giao phủ điều càng là như đang sống, đôi mắt mở ra, có thần quang lóe lên rồi biến mất. Chủ nhân, cảm ơn ngươi, ta rốt cục thoát khỏi phong ấn. Một cái vui mừng thanh âm bỗng nhiên tại Lý Mục trong đầu vang lên, Lý Mục sững sờ, rồi sau đó tiểu phản ứng đi qua, dùng thần niệm truyền âm nói, ngươi là thanh giao phá trận thương khí linh. Lý Mục sớm đã không phải cái gì cũng đều không hiểu thái điểu, biết rõ phàm là kinh thế thần binh đều nội ẩn có khí linh, tuy nhiên khí linh đẳng cấp cùng thực lực không giống với, nhưng thuộc về nhưng lại không có gì khác nhau. Thật giống như chân võ không gian khí linh linh nhi đồng dạng, cũng là nhất trung linh thể, có tư duy, có ý thức, chỉ là không có thân thể. Đúng vậy, chủ nhân ngươi có thể bảo ta thanh giao. Thanh âm kia lần nữa vang lên, quả nhiên là thanh giao phá trận thương khí linh. Phong chữ cổ truyện phai mờ, thanh giao phá trận thương sống lại, chính giữa thanh giao chi hồn thức tỉnh, biến thành thanh giao phá trận thương khí linh, dùng thanh giao vi danh. Mà lại những này qua đến cùng Lý Mục cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mặc dù không có cùng Lý Mục đã từng nói qua một câu, có thể khí linh cũng sớm đã nhận Lý Mục làm chủ, một giấc tỉnh liền không thể chờ đợi được cùng Lý Mục nói chuyện với nhau bắt đầu. Một phen thần niệm nói chuyện với nhau, tốc độ rất nhanh, xa so nói chuyện nhanh nhiều lắm. Thông qua cùng thanh giao nói chuyện với nhau, Lý Mục rốt cuộc biết, cái này thanh giao vốn là một đầu đã đến hóa rồng cảnh giới cường đại thần thú, tại cuối cùng độ kiếp hóa rồng thời điểm lại không có thể thành công, thân thể bị thiên kiếp chém thành mảnh vỡ, thần hồn cũng là hấp hối, sắp bị thiên kiếp hoành tán. Lúc này thời điểm vừa vận thanh liên tiên đế đi ngang qua, nhìn thấy thanh giao hấp hối thần hồn, trong nội tâm thiện niệm cùng một chỗ, liền đưa tay hoành tản thiên kiếp, đem thanh giao chi hồn bảo vệ xuống. Cũng không có thân thể, thanh giao chi hồn không lâu sẽ tàn mất, mà thanh liên thần đế chính luyện chế tốt một thanh trường thương, thanh giao chi hồn cảm động và nhớ nhung thanh liên tiên đế ân cứu mạng, tự nguyện nhập chủ thanh giao phá trận thương, trở thành khí linh, một phương diện có thể báo ân, một phương diện khác cũng có thể làm cho thần hồn của mình có chỗ dựa vào, không đến mức tán đi. Như thế, liền sinh ra đời thanh giao phá trận thương. Cồn vật bi, Vương Bỉ Yên. Chương 136, Kim Lang chi chủ. Chủ nhân, hôm nay ta đã bài trừ toàn bộ phong ấn, bất quá ngươi vẫn không thể phát huy ra toàn lực của ta huy năng. Thanh giao thanh âm tại Lý Mục trong đầu vang lên, có chút không có ý tứ, nói, của ta phẩm giai chính là thuộc về cực phẩm linh khí, chủ nhân ngài ít nhất phải đạt tới võ thánh cảnh giới mới có thể phát huy ra tất cả của ta bộ huy năng. Nó vốn muốn nói Lý Mục tu vi quá kém, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, cảm giác không tốt lắm, cho nên thay đổi loại thuyết pháp. Lý Mục sững sờ, biết rõ thanh giao là không muốn đả kích chính mình. Cười cười, truyền âm nói, không có việc gì, ta cũng sớm đã đoán được. Dùng chủ nhân ngài thiên phú, ta tin tưởng không được bao lâu có thể đạt tới võ thánh cảnh giới. Thanh giao thanh âm truyền đến. Ân. Lý Mục cười một tiếng. Trên thực tế hắn thật sự cũng sớm đã đoán được chính mình không cách nào hoàn toàn phát huy thanh giao phá trận thương uy năng. Dù sao thanh giao phá trận thương chính là thanh liên tiên đế luyện chế thần binh, như thế nào tốt như vậy khống chế hay sao? Lý Mục nhìn về phía xa xa thiên lang hư ảnh. Truyền âm hỏi thanh giao chi hồn, thanh giao, hôm nay ngươi hoàn toàn sống lại, có thể đối phó được kia thiên lang hư ảnh sao? Đương nhiên có thể, ta thế nhưng mà thượng cổ thần thú thanh giao, thiếu một ít tiểu hóa thân thành long rồi. Thanh giao thanh âm truyền đến, ngạo nghễ nói, hôm nay lang hư ảnh chỉ là ẩn chứa một đám thượng cổ thiên lang tàn hồn mà thôi, coi như là thật sự thượng cổ thiên sói đến đấy ta cũng không sợ, huống chi chỉ là một đám tàn hồn. Tốt, cái kia hãy nhìn ngươi đó. Lý Mục nghe vậy vui vẻ. Phi thân đánh về phía thiên lang hư ảnh. Một cỗ đáng sợ khí tức theo thanh giao phá trận thương chính giữa bắn ra, thanh sắc ảo ảnh xung ra, hóa thành một con giao long, đầu hàng dài rác, râu rồng, thân có long chảo, thanh sắc long lân lập lòe hàn quang, ngoại trừ phần đuôi còn một điều điểm không thể rút đi giao long hành tích bên ngoài, đã không sai biệt lắm cùng chân long giống nhau. Đây cũng là thanh giao chi hồn, nó chính là gần như hóa thành chân long tồn tại, chỉ kém cuối cùng một điểm lột xác, thực lực cường đại vô cùng. Ngang. Thanh giao ngửa mặt lên trời thét dài, rồng ngâm trận trận, mãnh liệt và cao ngang, truyền khắp toàn bộ vương thành. Tất cả mọi người đã nghe được cao ngang rồng ngâm, chính giữa ẩn chứa long uy, chính là sinh linh nhất bản chất uy áp, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm đại chấn, suýt nữa quỳ gối. Cái đó là thượng cổ thần thú giao long, còn là sắp lột xác trở thành sự thật long giao long. Không, hẳn là giao long chi hồn, dĩ nhiên là nguyên vẹn thanh giao chi hồn. Phi Liêm chi chủ trong nội tâm đại chấn, há to miệng, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, Lý Mục Trôi này trường thương vậy mà ẩn chứa một đầu thanh giao chi hồn, cái này đã vượt qua thần binh phạm chủ đi à nha. Phi Liêm chi chủ khiếp sợ, sững sờ nhìn xem Lý Mục trong tay thanh giao phá trận thương, thật lâu không thể bình tĩnh. Binh khí phân có mấy cấp độ, theo chủ cấp nhất, thì ra là bình thường tinh thiết, thuộc đồng chế tạo phàm binh bắt đầu, hướng bên trên thì là thần binh, pháp khí, linh khí, tiên khí. Người bình thường cả đời đều chỉ có thể sử dụng phàm binh, có thể gặp liếc thần binh cũng đã hô to may mắn. Mà đối với càng cường đại hơn người, như Phi Liêm chi chủ, cùng với Bạch Tiên Thành, Bạch Am bực này địa vị phi phàm người, phàm binh là trướng mắt, bọn hắn dùng bình thường đều là thần binh. Thần binh vi hàn thiết chế tạo, hoặc là vạn năm huyền thiết, vô luận là dùng loại nào chất liệu chế tạo, đều có cộng đồng đặc tính, cái kia chính là chém sắc như chém bùn, không thể phá vỡ, nguyên khí quán trú phía dưới, có thể bộc phát cường đại uy năng. Tại thần binh phía trên, còn có pháp khí. Pháp khí chính là một loại ẩn chứa là tự nhiên thân linh khí, khắc huyền diệu trận đồ, có thể phát huy ra có chút đặc biệt tác dụng và uy lực cường đại binh khí. Phi Liêm chi chủ chưa từng gặp qua pháp khí, nhưng hắn biết rõ, cựu Lê Vương triều trong một ít địa vị tôn sùng đại nhân vật sử dụng đúng là pháp khí. Nói như vậy, pháp khí cũng đã là cực kỳ cường đại. Nhưng ở pháp khí phía trên, còn có linh khí, một loại càng cường đại hơn, cũng càng vi thần kỳ binh khí. Linh khí cùng pháp khí có chút cùng loại, nhưng xa so pháp khí cường đại, pháp khí chỉ là khắc có trận đồ, ẩn chứa một ít linh khí, có thể linh khí nhưng lại trận đồ nội liễm, bề ngoài chất phác, chính giữa ẩn chứa có khí linh, bản thân tiểu có phi phàm linh tính, cơ hồ tiểu là một kiện có sinh mạng binh khí, tự nhiên phi pháp khí bực này tử vật có thể so sánh. Phàm là linh khí, đều có bản thân khí linh, cho nên phán đoán phải chăng vì linh khí phương pháp rất đơn giản, tiểu là xem phải chăng có khí linh tồn tại. Về phần tiên khí, đó là tiên nhân mới có, phàm nhân mười cuộc đời đều không nhất định thấy đến. Phi Liêm chi chủ rung động, Kim Vô Dị cũng đồng dạng giật mình, tại thanh giao chi hồn bay ra trong nháy mắt, hắn sắc mặt tiểu biến thành một mảnh xanh trắng. Hắn tự nhiên nhận thức cái kia là linh khí khí linh, cũng chính bởi vì biết rõ thanh giao phá trận thương là linh khí, hắn mới cảm giác được không hiểu sợ hãi. Một đầu sắp hóa rồng thanh giao vi khí linh linh khí. Gặp quỷ rồi, cái này Lý Mục làm sao có thể có như vậy thần binh. Kim Vô Dị trong nội tâm mắng to, có chút bận tâm. Ngao. Ho ho ho. Nhìn thấy thanh giao chi hồn, Thiên Lang hư ảnh lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, thò ra móng vuốt sắc bén, muốn đem thanh giao chi hồn xé nát. Ngang. Một hồi rồng ngâm truyền ra, thanh giao đuôi rồng bãi xuống, phong bế Thiên Lang móng vuốt sắc bén, đem Thiên Lang trừ phi. Cùng lúc đó, thanh giao phi thân mà lên, lóe ra hàn quang lạnh như băng, như thần thiết đổ bê tông long chảo đột nhiên thò ra, giữ ở Thiên Lang lưng, đột nhiên một xé. Rầm rầm. Tiên huyết phi tiên, rơi hạ không trung, hóa thành bay đầy trời vũ. Thiên Lang trên lưng bị xé rách hạ một đại nhanh huyết nục, điên cuồng gào thét, đánh về phía thanh giao chi hồn, tới đại chiến, giết khó phân thắng bại, có máu tươi bay lả tả, lân giáp bay tán loạn. Cuối cùng nhất, thanh giao chi hồn một đôi long chảo giữ ở Thiên Lang đầu lâu, đem đầu lâu của chúng nó xé mở, xinh xinh kéo thành hai nửa. Thanh từng mảnh vầng sáng bắn tung tóe, hóa thành điểm một chút vết lốm đốm, dần dần tiêu tán, Thiên Lang hư ảnh bị phai mờ, biến thành nguyên thủy nhất năng lượng, giật tán tại trong thiên địa. Ngang. Thanh giao chi hồn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người cũng có vết máu, mấy chỗ địa phương long lân đều bong ra từng mảng rồi. Nó tuy nhiên là nguyên vẹn thanh giao chi hồn, có thể bởi vì Lý Mục tu vi nguyên nhân, cũng không thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ lực lượng, tuy nhiên giết chết Thiên Lang hư ảnh, có thể bản thân cũng đã gặp phải bị thương. Hưu một tiếng, thanh giao chi hồn lùi về thanh giao phá trận ở bên trong, Thiên Lang hư ảnh đã chôn vùi, Kim Vô Dị gặp cấm thuật cắn trả, dĩ nhiên trọng thương, miệng lớn thổ huyết, còn lại chuyện từ Lý Mục giải quyết là được rồi. Thanh giao, cảm ơn. Lý Mục truyền âm, hướng thanh giao chi hồn biểu đạt lòng biết ơn, rồi sau đó bay về phía Kim Vô Dị, Kim Lang chi chủ, ngươi không phải nói hôm nay ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ ấy ư, ta như thế nào cảm thấy lời này của ngươi nói ngược đâu. Hừ, ta hôm nay sở dĩ thất bại cũng không phải ta tài nghệ không bằng người, mà là không có tính toán đến ngươi vậy mà sẽ có một kiện linh khí. Kim Vô Dị hừ lạnh, con mắt quang âm lạnh, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi động thủ đi, giết ta có lẽ ngươi còn kịp đi cho đầu kia Phi Liêm nhặt xác. Nghe nói như thế, Lý Mục biến sắc, Phi Liêm chi chủ cũng là trong nội tâm đại chấn, nhịn không được kinh hô, không xong, Phi Liêm đại nhân tại mấy trăm dặm bên ngoài cùng đầu kia thần thú Thiên Lang đại chiến, khả năng gặp nguy hiểm. Kim Lang bộ lạc cường đại nhất là Kim Lang chi chủ Kim Vô Dị, cùng với đầu kia thủ hộ thần thú Thiên Lang. Kim Vô Dị đối chiến Phi Liêm chi chủ, mà Thiên Lang tắc thì đối chiến Phi Liêm thần thú. Lúc này Kim Vô Dị còn nói lời như vậy, kia Thiên Lang tất nhiên có lớn lao dựa. Liên tưởng tới lúc trước ám sát Phi Liêm chi chủ cái kia bảy sát thủ, Lý Mục cùng Phi Liêm chi chủ trong nội tâm đều bay lên một vòng vẻ lo lắng, Thiên Lang rất có thể cùng đám kia sát thủ liên thủ, tại vây giết Phi Liêm thần thú. Nếu thật là như thế, như vậy Phi Liêm thần thú tình huống tất nhiên không thể lạc quan, có vẫn lạc chi lo. Đáng chết, ngươi tốt nhất cầu nguyện Phi Liêm đại nhân không có chuyện gì, nếu không ta tất tiêu diệt các ngươi toàn bộ Kim Lang bộ lạc. Lý Mục giận dữ, một lưỡi lê hướng Kim Vô Dị, hắn muốn giết chết Kim Vô Dị, tốt đi trợ giúp Phi Liêm thần thú. Trường thương đâm tới, Kim Vô Dị tự biết hẳn phải chết, lại cũng không có cầu xin tha thứ, trên mặt có tươi cười quái dị, nói, không có tác dụng đâu, mặc dù giết ta cũng vô dụng, diệt vong nhất định sẽ là các ngươi Phi Liêm bộ lạc. Các ngươi cho rằng đám kia hắc y sát thủ chỉ là bình thường sát thủ sao? Sai rồi, ngươi mười phần sai rồi. Phúc! Trường thương xuyên thủng Kim Vô Dị ngực, hắn toàn thân cứng đờ, dùng tràn đầy oán độc ánh mắt nhìn về phía Lý Mục cùng Phi Liêm chi chủ, nói, các ngươi không biết, muốn tiêu diệt các ngươi đến tuột cùng là hạng gì thế lực cường đại. Nói xong một câu nói sau cùng này, Kim Vô Dị trong mắt thần thái liền tán đi, thân thể rơi xuống dưới không trung, ngã thành một bãi thịt nát. Lý Mục thu hồi thanh dao phá trận thương, nhìn về phía Phi Liêm chi chủ, hai người trong mắt đều có được âm thầm lo lắng. Kim Vô Dị cuối cùng nói những lời kia sẽ không có chút ý nghĩa nào, có thể đến tuột cùng là có ý gì đâu. Lý Mục, nhanh đi cứu Phi Liêm đại nhân, vương thành phía đông, 800 dặm bên ngoài. Phi Liêm chi chủ mở miệng nói. Ân, ta cái này đi. Lý Mục nhẹ gật đầu, hiện tại không có thời gian nghĩ lại Kim Vô Dị những lời kia đến tuột cùng có thâm ý gì, việc cấp bách là phải cứu Phi Liêm thần thú. Phi Liêm thần thú đối với Lý Mục có đại ân, hắn không thể để cho Phi Liêm thần thú chết đi. Kim Vô Dị đã bị chết, có Phi Liêm chi chủ tọa chấn, Vương Thành đã không có trở ngại, Lý Mục ngự không mà đi, hóa thân cầu rồng, hướng Vương Thành phương đông bay đi. Lý Mục ngự không mà đi, 800 dặm khoảng cách cũng tiểu một lát thời gian tiểu lắc tại sau lưng. Một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện tại Lý Mục trong mắt, núi này thế núi dốc đứng, trên đỉnh cũng rất bằng phẳng, dài khắp che trời đại thụ, một ít đại thụ thậm chí có hơn 100 mét cao, vừa thô vừa to vô cùng, cành lá sum suê, như từng thanh màu xanh lá đại tán. Đem mặt đất toàn bộ đều cho bao phủ rồi. Giờ phút này, trên đỉnh núi cây cối rậm rạp sụp xuống một mảng lớn, chừng mấy ngàn thước phương viên, chính giữa che trời đại thụ tất cả đều biến mất, lộ ra một khối đất bằng. Ở đâu đất bằng bên trên, một đầu chừng hơn 10 thước cao, thân thể thần tuấn thiên lang đang cùng một gã toàn thân bao phủ tại hắc bào ở bên trong quái nhân cùng một chỗ vây công Phi Liêm thần thú. Quả nhiên là cái kia ám sát qua Phi Liêm chi chủ quái nhân. Lý Mục trong nội tâm chấn động, thiên lang cùng quái nhân kia liên thủ, Phi Liêm thần thú trên người đã hiện đầy vết thương, tình cảnh nguy hiểm. Oeng! Một tiếng vang lớn, có huyết hoa vẩy ra, Phi Liêm thần thú gặp trọng thương, bị Thiên Lang móng vuốt sắc bén xé rách hậu bối, thân thể quẳng, ngã trên mặt đất, đụng ra một cái hố to. Thiên Lang gào thét, uy thế lăng lệ ác liệt, đánh về phía hố to, muốn đem Phi Liêm thần thú xé nát. Rầm rầm. Một đạo hư không khe hở bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản Thiên Lang đường đi. Lý Mục kịp thời đổi tới, thi triển Luân Hồi Thương Pháp thức thứ 8. Bổ ra một đạo hư không khe hở ngăn trở Thiên Lang, đồng thời ngự không mà đi, chắn Phi Liêm thần thú phía trước, sừng sững tại trong hư không, cùng Thiên Lang giằng co. Cồn vật bi, Vương Ủy Yên. Chương 137, Nhất Niệm Luân Hồi. Lý Mục, ngươi theo truyền thừa cấm địa đi ra. Phi Liêm thần thú theo hố to trong leo ra, chứng kiến Lý Mục vốn là kinh ngạc, rồi sau đó nhưng lại quát chói tai, ngươi tới nơi này làm gì, nhanh ly khai tại đây, tốt nhất là ly khai Phi Liêm bộ lạc. Phi Liêm thần thú cũng cảm giác đã đến Lý Mục khí tức trên thân, biết rõ Lý Mục đã bước chân vào võ tông cảnh cửu giai. Có thể hắn cũng không biết Lý Mục tại trong vương thành biểu hiện, không biết hắn đã có thể địch nổi võ tôn cảnh cường đại chiến lực, cho nên phản ứng cùng Phi Liêm chi chủ đồng dạng, thúc giục Lý Mục ly khai, miễn cho chết ở chỗ này. Phi Liêm đại nhân. Lý Mục đỡ lấy Phi Liêm thần thú, trong nội tâm không khỏi cảm động, đều đến nơi này lúc sau, Phi Liêm thần thú còn đang lo lắng an nguy của hắn, thà rằng chết cũng không cho hắn nhúng tay. Lại nói tiếp, Lý Mục cùng Phi Liêm thần thú tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, có thể Phi Liêm thần thú lại như là sư trưởng đồng dạng, cho Lý Mục rất nhiều trợ giúp, truyền hắn ba thức tán thủ, sinh tử trên lôi đài cứu tánh mạng hắn, lại đến thuyết phục Phi Liêm chi chủ, lại để cho hắn tiến vào truyền thừa cấm địa lịch lãm rèn luyện. Có thể nói, không có Phi Liêm thần thú trợ giúp, không có khả năng có Lý Mục hôm nay, ít nhất hắn không có khả năng nhanh như vậy đạt cho tới bây giờ cảnh giới. Lý Mục. Phi Liêm thần thú lắc đầu, thở dài. Ngươi không để cho ta thất vọng, như vậy ngắn ngủi thời gian thì đến được võ tông cảnh cửu giai, có thể ngươi không nên tới. Phi Liêm đại nhân. Lý Mục đã cắt đứt Phi Liêm thần thú mà nói, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, ngài yên tâm đi, ta không phải không biết sống chết người. Phi Liêm thần thú sững sờ, đã thấy Lý Mục trùng thiên mà lên, đánh giết hướng đầu kia thiên lang. Một cổ khí thế cường đại theo Lý Mục trên người bắn ra, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, cố khí thế này, tuyệt đối là võ tôn cảnh cao thủ mới có thể có. Làm sao có thể? Bất quá là một cái võ tông cảnh cựu giai, tại sao có thể có như vậy khí thế cường đại? Thiên lang kinh ngạc, cái kia toàn thân bao phủ tại hắc bào ở bên trong quái nhân cũng không khỏi kinh hô. Lý Mục chỗ bạo phát đi ra khí thế lại để cho bọn hắn giật mình, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Phi Liêm thần thú cũng rất giật mình, Lý Mục tiến vào truyền thừa cấm địa thời điểm mới võ tông cảnh nhị giai, mấy tháng thời gian, hắn có thể tăng lên tới võ tông cảnh cửu giai đã khiến nó rất kinh ngạc. Thật không nghĩ đến Lý Mục không chỉ có tu vi đạt đến võ tông cảnh cửu giai, còn có không kém hơn võ tôn cảnh chiến lực, lại để cho Phi Liêm thần thú cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ta sớm đã biết rõ tiểu tử này không tầm thường, ha ha. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Phi Liêm thần thú cười to, thanh âm như tiếng sấm, vang vọng tứ phương. Lý Mục phi thân mà lên, trường thương chấn động, rầm rầm rung động, hư không vang tung tóe, xuất hiện hơn 10 đạo cự đại khe hở, như thiên đao bình thường, bổ bổ về phía thiên lang cùng cái kia hắc bào quái nhân. Hơn 10 đạo hư không khe hở, mỗi một đạo cũng như cùng thiên đao, khí tức rất dọa người. Tuyệt đối là võ tôn cảnh chiến lực, có thể hắn đến tột cùng là làm sao làm được, xem khí tức của hắn. Cũng đích thật là võ tông cảnh cửu giai nha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc bào quái nhân thấp giọng nói thầm, thấy không rõ mặt mũi của hắn, càng nhìn không tới biểu lộ, cả người đều rất thần bí. Hắn vươn tay, đánh ra một quyền, một đạo rừng rực hào quang theo trên nắm tay bắn ra, oanh tiến vào hư không trong cái khe, đem hư không khe hở chấn vỡ. Thiên lang cũng ra tay, nó thân có thượng cổ thiên lang huyết mạch, tuy nhiên không phải thuần huyết thiên lang thần thú, thế nhưng cường đại vô cùng, thể chất thập phần cường hãn, dùng móng vuốt sắc bén xuất kích. Trực tiếp tiến vào hư không trong cái khe. Rầm rầm. Thiên lang móng đuốt sắc bén phát lực, dùng móng đuốt sắc bén đem hư không khe hở xé nát, vài đạo hư không khe hở khó có thể làm bị thương hắn móng đuốt sắc bén, bị xé thành mảnh nhỏ, tiêu tán vô tung. Vô luận là hắc bảo quái nhân còn là thiên lang, đều là cực kỳ cường đại cao thủ, không có khả năng liền Lý Mục một kích cũng đỡ không nổi. Từ loại nào trình độ đi lên nói, hắc bảo quái nhân cùng thiên lang thực lực so kim lang chi chủ còn cường đại hơn, lấy một địch hai. Lý Mục không đủ để đánh bại bọn hắn, ngược lại sẽ rất cố hết sức. Vâng! Từng đạo thần quang trung thiên, đáng sợ kinh khí tràn ngập, phương viên mấy ngàn thước nội, che trời đại thụ bị chém đứt, biến thành bột mịn. Lý Mục đại chiến hắc bảo quái nhân cùng thiên lang, lấy một địch hai, quả nhiên đã rơi vào hạ phòng, nếu như không phải thanh giao phá trận thương dĩ nhiên hoàn toàn sống lại mà nói, hắn cũng sớm đã thất bại. Lý Mục, ta đến giúp ngươi. Phi Liêm thần thú phi thân mà đến, đón đánh hắc bảo quái nhân. Kể từ đó. Lý Mục lập tức dễ dàng rất nhiều, đánh giết hướng thiên lang, tới đại chiến, tình cảnh nhìn về phía trên thập phần rung động. Bởi vì thiên lang thân thể quá khổng lồ rồi, chừng hơn 10 thước cao, Lý Mục ở trước mặt hắn giống như là đứng tại một tòa núi nhỏ bên cạnh đồng dạng, tương phản cực lớn. Luân hồi cửu thương. Lý Mục thi triển luân hồi cửu thương, bộc phát ra thanh giao phá trận thương lực lượng, đem thiên lang đánh bay, nhìn thoáng qua cùng hắc bảo quái nhân đại chiến Phi Liêm thần thú, lông mày không khỏi nhíu một cái. Phi Liêm thần thú phía trước bị thiên lang cùng hắc bảo quái nhân vây công, đã bị thương không nhẹ, hôm nay căn bản không phải cái kia hắc bảo quái nhân đối thủ. Phi Liêm thần thú tình cảnh không ổn, bản thân cũng đã trọng thương, cái kia hắc bảo quái nhân thực lực lại đặc biệt cường đại, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, bị hoàn toàn áp chế. Như thế xuống dưới, Phi Liêm thần thú nhất định kiên trì không được bao lâu. Lý Mục trong nội tâm lo lắng, Phi Liêm thần thú bị áp chế, hắn lại vô pháp đánh chết thiên lang, như vậy rằng có nữa. Phi Liêm thần thú hội rất nguy hiểm. Lý Mục trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, lại tìm không thấy có thể giết chết thiên lang đích phương pháp xử lý. Thanh giao chi hồn tuy cường đại, có thể đã bị Lý Mục tu vi hạn chế, thực lực cũng bị áp chế, có thể đánh chết kim lang chi chủ, lại không pháp giết chết thiên lang, trừ phi Lý Mục tu vi làm tiếp đột phá, bước vào võ tôn cảnh. Có thể hắn mới bước vào võ tông cảnh cửu giai không lâu, trong thời gian ngắn không có khả năng đột phá đến võ tôn cảnh. Một cái đại cảnh giới tăng lên vốn là khó khăn. Húng chi là từ võ tông cảnh đến võ tôn cảnh, so theo võ sư cảnh đến võ tông cảnh khó khăn quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Mục căn bản đừng muốn đột phá. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có sáng chế luân hồi thương pháp thức thứ 9 mới được rồi. Cuối cùng nhất, Lý Mục nghĩ tới luân hồi thương pháp, chỉ có sáng chế luân hồi thương pháp thức thứ 9, thực lực của hắn mới có thể tăng vọt, do đó giết chết thiên lang. Luân hồi thương pháp tổng cộng 9 thức, điểm này Lý Mục tiểu đã sớm ý thức được. ban đầu ở Thanh Liên Cung sinh tử kiểu bên trên, Thương Nô càng từng nói luân hồi thương pháp chính là võ tông cảnh mới có thể sáng chế võ học. Sự thật chứng minh Thương Nô nói một điểm đúng vậy, Lý Mục bước vào võ tông cảnh, liền đem luân hồi thương pháp từng cái sáng chế, cho tới bây giờ đã sáng chế ra 8 thức. Chỉ có thức thứ 9, bởi vì hắn mới bước vào võ tông cảnh cửu giai không lâu, cũng không có sáng chế. Lý Mục có dự cảm, luân hồi thương pháp thức thứ 9 đem siêu việt phía trước 8 thức, vì cường đại nhất một chiều, nếu như sáng chế, nhất định có thể giết chết thiên lang. Luân hồi thương pháp trước 8 thức từng cái tại Lý Mục trong đầu hiện lên, trong lòng của hắn khẽ động, vứt bỏ 3 thức tán thủ, bắt đầu đơn thuần dùng luân hồi thương pháp nên địch. Theo thức thứ nhất ta tâm đã chết đến thức thứ 8 hư không chi nhận, Lý Mục từng cái thi triển đi ra, đắm chìm tại trong đó. Lý Mục tại sáng tạo thương pháp, đã ở đại chiến, thuần túy dùng luân hồi thương pháp cùng thiên lang đại chiến, vừa mới bắt đầu cực kỳ nguy hiểm, bởi vì trước mấy thức quá yếu, căn bản không phải thiên lang đối thủ. Có thể theo thời gian trôi qua, Lý Mục dần dần ổn định lại, thương pháp càng phát ra thuần thục cùng tinh diệu, san đều tỷ số kết thúc mặt. Ta tâm đã chết, chưa từng có từ trước đến nay, thị tử như quy, duy nhanh không phá, thiên quân một thường, băng thiên chi thường, lô đen thôn phệ, hư không chi nhận, tổng cộng 8 chiêu, bị Lý Mục nhiều lần thi triển, vậy mà dính liền lại với nhau, một chiêu đón lấy một chiêu, lại để cho thương pháp uy lực lăng không đại thêm vài phần. Ngao! Ho ho ho! Thiên lang gào thét, cảm giác rất không thoải mái, vừa rồi rõ ràng đã đem Lý Mục áp chế tại hạ phòng, mấy lần đều thiếu chút nữa lại để cho Lý Mục trọng thương. Nhưng hôm nay lại bị Lý Mục không hiểu san đều tỷ số kết thúc mặt, mà lại ngược lại có càng đánh càng hăng xu thế, cứ theo đà này, nó có thể sẽ rơi vào hạ phong. Một cỗ đáng sợ khí thế từ phía trên thân sói bên trên bắn ra, nó đối với Lý Mục lòng có kiêng kỵ, vận dụng toàn lực, uy thế càng thêm cường đại, mỗi nhất kích đều đáng sợ vô cùng, lại để cho Lý Mục lâm vào khổ chiến. Phốc phốc. Lý Mục trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương, có thể hắn y nguyên đắm chìm tại thương pháp sáng tạo ở bên trong, tịnh không để ý. Chỉ là chân võ thiên trương bản năng vận chuyển, võ nguyên lưu chuyển đến miệng vết thương, giúp hắn khôi phục thương thế. Thì ra là một lát thời gian, Lý Mục trên người thương khỏi hẳn, chiến lực cũng không có hạ thấp, lệnh thiên lang khiếp sợ đồng thời cũng càng phát ra tức giận, nó chính là thượng cổ thiên lang thần thú hậu đại, có thể so với võ tôn cảnh cường đại tồn tại, lại chậm chạp không làm gì được một cái võ tông cảnh cửu giai thiếu niên, cái này đối với nó mà nói là loại vũ nhục. Luân hồi thương pháp là ta cảm động và nhớ nhung chúng sinh. Cho nên mới dùng luân hồi mệnh danh, dùng luân hồi bắt đầu, cũng đem dùng luân hồi chấm dứt, cái này thức thứ 9, cũng nên cứ gọi là luân hồi. Lý Mục trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, những năm này đối thiên đạo cảm ngộ, rất nhiều chiến đấu linh ngộ, thương pháp tu luyện tâm đắc, trong nháy mắt hiện hiện trong đầu, như thể hồ quán đính, làm hắn toàn thân đại chấn. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Lý Mục trong ánh mắt tách ra vui sướng hào quang, trong lòng có linh quang chợt lóe lên, làm hắn kích động và hưng phấn, luân hồi, đúng vậy. Luân hồi kỳ thật chỉ ở một ý niệm. Cái này luân hồi cựu thương thức thứ 9, liền gọi là nhất niệm luân hồi A. Cái này trong ngáy mắt, Lý Mục như thể hồ còn đính, rốt cục sáng chế ra luân hồi cựu thương thức thứ 9, nhất niệm luân hồi. Thiên lang, chấm dứt A. Lý Mục con mắt làm vinh dự thịnh, trong tay thương pháp biến đổi, một cái lô đen đột nhiên hiện hiện, hắn trường thương chuyển động, lô đen cũng tùy theo chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một cái điên cuồng xoay tròn vòng xoáy, chính giữa không chỉ có lực cắn nuốt, còn lóe ra mê ly sáng giỏi, tràn ngập các loại năng lượng. Bẻ gây cây cối, vỡ vụn núi đá. Nhao nhao bị đinh ốc vòng xoáy thu nạp đi vào, như là theo cái thế giới này biến mất đồng dạng. Thiên lang trong mắt toát ra một tia hoảng sợ, nó cảm nhận được cái kia đinh ốc vòng xoáy đáng sợ, có tử vong tiến đến cảm giác, cho nên muốn tối lui, rời xa cái này đinh ốc vòng xoáy. Thiên lang, ngươi trốn không thoát. Lý Mục lạnh lùng thanh âm truyền đến, đinh ốc vòng xoáy xoay tròn tốc độ nhanh hơn. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ đó tràn ngập đi ra, không chỉ là xé rách thiên lang, càng là tại điên cuồng thôn phệ thiên lang trên người lực lượng. Huyết nhục bên trong tinh khí, bổn mạng thú đang xét duyệt tinh thuần nguyên khí, vậy mà đều từ phía trên lang trong thân thể bị hấp đi ra, hóa thành từng sợi lưu quang, vọt vào vòng xoáy trong. Cái này là nhất niệm luân hồi. Luân hồi là chẳng phân biệt được thân thể cùng năng lượng, một vào luân hồi, hết thể đều bị tức đoạn, kể cả tánh mạng, lực lượng. Cồn vật bi, Vương Ủy Yên. Chương 138, chiến loạn dẹp loạn. Luân hồi cựu thương thức thứ 9, nhất nghiệm luân hồi. Một thức này thương pháp cường đại vô cùng, viễn siêu phía trước 8 thức, một thương gia liền có luân hồi vòng xoáy hiển hóa, thu nạp hết thảy, thôn phệ hết thảy. Tánh mạng, lực lượng, sở hữu thứ đồ vật cũng như cùng bị đầu nhập vào luân hồi chi môn đồng dạng. Ngao. Ho ho ho. Thiên lang tại kêu to, gào thét như sấm, dùng móng vuốt sắc bén công kích luân hồi vòng xoáy, có thể lại căn bản không có tác dụng. ngược lại lại để cho bản thân lực lượng biến mất nhanh hơn, hóa thành từng đạo lưu quang, bị hít vào luân hồi vòng xoáy trong. Nó cảm giác lực lượng của mình tại sói mòn, tốc độ rất nhanh, bất quá một lát thời gian tiểu giảm bớt 2/13, mà lại thân thể tinh khí đã ở sói mòn, khiến nó hoảng sợ. Tinh khí không phải bình thường nguyên khí, chính là sinh mệnh lực, tinh khí sói mòn tắc thì ý nghĩa sinh mệnh lực sói mòn, ít thì giảm bớt thọ nguyên, nhiều thì nguy hiểm cho tánh mạng. Thiên lang, không cần vùng ấy, không có tác dụng đâu. Lý Mục thanh âm lạnh lùng, ngự không mà đi, đi vào thiên lang chỗ gần, một lưỡi lê hướng thiên lang. Lý Mục là nhất niệm luân hồi một thức này thương pháp người sáng tạo, tự nhiên biết rõ đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, đó là luân hồi lực lượng, trừ phi địch nhân cường đại đến cực hạn, nếu không căn bản không cách nào chống cự. Ngao! Ho ho ho! Thiên lang tại gào thét, khàn cả giọng, có thể cuối cùng vô dụng, nguyên khí cùng tinh khí đại lượng sói mòn, thân thể rất nhanh khô héo, nó dưới thực lực xuống đến không đến ba thành, căn bản không cách nào phản kháng, bị Lý Mục một thương xuyên thủng mi tâm. Một vòi máu tươi vẩy ra mà ra, thiên lang trong mắt sáng rọi thoáng cái phai nhạt xuống, thân thể khổng lồ như tiểu sơn rơi xuống dưới thiên cung. Vâng! Thiên lang khí lực xa so kim lang chi chủ cường hãn, cũng không có ngã thành thịt nát, ngược lại đem mặt đất ném ra một cái hố to, có tiên huyết phi tiên đi ra. Một màn này lại để cho hắc bảo quái nhân giật mình, phi liêm thần thú tuy nhiên cũng kinh ngạc, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng, thiên lang chết đi, hôm nay một trận chiến phi liêm bộ lạc tất nhiên là thắng lợi một phương. Phi liêm đại nhân, ngài trước hết để cho khai, ta để đối phó người này. Lý Mục phi thân mà đến, ngăn ở phi liêm thần thú cùng hắc bảo quái nhân chính giữa, thi triển luân hồi cựu thương thức thứ 9. Đối với hắc bảo quái nhân bực này cảnh giới người đến nói, bình thường công kích đối với hắn đã kinh không có tác dụng, bởi vậy Lý Mục vừa lên đến tiểu vận dụng nhất niệm luân hồi một chiêu này. Đáng sợ luân hồi vòng xoáy hiện hiện, tại điên cuồng chuyển động, luân hồi lực lượng tràn ngập đi ra, tại cướp đoạt hắc bảo quái nhân nguyên khí cùng tinh khí. Một cái võ tông cảnh cửu giai tiểu gia hỏa, làm sao có thể ngộ ra cường đại như vậy võ học? Lại vẫn ẩn chứa có luân hồi lực lượng. Hắc bảo quái nhân thấp giọng kinh hô, cảm giác được thân thể của mình nội nguyên khí cùng tinh khí tại sói mòn, hắn vô ý thức bay ngược, muốn rời xa. Thế nhưng mà, Lý Mục nhanh chóng đuổi theo, cái kia luân hồi vòng xoáy theo tâm ý của hắn mà động, như dòi trong xương, theo dõi hắc bảo quái nhân. Thiên lang đã chết, cái kia kim lang chi chủ đoán chừng cũng xong rồi. Hắc bảo quái nhân giống như là ảo ảnh di động, thấp giọng tự nói, mà thôi, vốn ta tiểu không nên ra tay, chỉ là cầm cái kia kim lang chi chủ chỗ tốt, lúc này mới đáp ứng cùng thiên lang cùng một chỗ vây giết đầu kia phi liêm. Hôm nay phi liêm bộ lạc ra như vậy một cái yêu nghiệt thiếu niên, nhiệm vụ đã không có khả năng hoàn thành. Hắc bảo quái nhân bỗng nhiên ngừng lại, trong tay xuất hiện một thanh truy thủ, bất quá dài một thước, toàn thân thành màu đen, như là mực nước nhuộm thành bình thường, có ô quang ở phía trên lập lòe. Con dao găm này vừa xuất hiện, hắc bảo quái nhân bên người không khí là chịu ngưng tụ, một đầu dương nanh múa đuốt, như là yêu ma dị thú theo truy thủ trong vật ra, phụt lên ra một mảnh ô quang, càng đem luân hồi vòng xoáy ngăn trở, không thể lại thôn phệ hắc bảo quái nhân nguyên khí cùng tinh khí. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí. Cái kia dị thú chính là thượng cổ hùng thú mặt quỷ liêu. Thanh giao thanh âm bỗng nhiên tại Lý Mục trong đầu nhớ tới, lệnh Lý Mục nhướng mày, không nghĩ tới cái này hắc bảo quái nhân thậm chí có một thanh bên trên linh khí, tuy nhiên con dao găm này phẩm giai không bằng thanh giao phá trận thương, có thể hắc bảo quái nhân tu vi so với ta cao thâm, thúc giục con dao găm này, uy lực cũng lớn. Liên luân hồi vòng xoáy đều có thể ngăn cản, xem ra muốn để lại ở hắn rất khó khăn. Lý Mục tu vi dù sao mới võ tông cảnh cửu giai, coi như là võ nguyên đặc thù, thế nhưng nhiều lắm là có thể so với võ tôn cảnh nhất giai. Hắn hôm nay cường đại nhất công kích tiểu là nhất niệm luân hồi một chiêu này, liền luân hồi vòng xoáy đều bị đối phương hóa giải, hắn muốn đánh chết cái này hắc bảo quái nhân ít khả năng. Hưu. Cái kia hắc bảo quái nhân cầm trong tay chùy thủ, đột nhiên chém về phía phi liêm thần thú, một đạo ô quang theo chùy thủ trong bay ra, lăng lệ ác liệt vô cùng, phi liêm thần thú nếu là bị chém trúng, tất nhiên đầu thân chỗ khác biệt. Coi chừng. Lý Mục trong lòng tim đập mạnh một cú. Liên tục ngăn chặn tại phi liêm thần thú trước người, đem cái này một đạo ô quang ngăn lại, chờ ô quang tán đi, lại nhìn cái kia hắc bảo quái nhân, nhưng lại đã hóa thành một đạo hừng mang, tại phía xa mấy ngàn thước bên ngoài rồi. Lần này coi như các ngươi phi liêm bộ lạc gặp may mắn, chúng ta lần sau gặp lại. Một giọng nói truyền đến, nhưng lại cái kia hắc bảo quái nhân phát ra, hắn thân hóa hừng mang, một câu nói xong, người đã biến mất tại xa xa. Lý Mục không có truy kích. Hắn ngự không phi hành theo dựa vào là mắt màu lục đẳng cấp thú hạch, cũng không phải là thực lực bản thân, tốc độ có hạn, đuổi không kịp cái kia hắc bảo quái nhân. Nhìn thoáng qua hắc bảo quái nhân rời đi phương hướng, Lý Mục quay người, nói, Phi Liêm đại nhân, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Phi Liêm thần thú lắc đầu, nhìn xem Lý Mục trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, chứng kiến ngươi có thành tựu như thế, ta thật cao hứng. Lúc trước cho ngươi tiến truyền thừa cấm địa thời điểm trong nội tâm của ta tiểu đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, hy vọng ngươi tại truyền thừa trong cấm địa có thể có chỗ thu hoạch, tốt bảo hộ Phi Liêm bộ lạc. Phi Liêm thần thú thanh âm ầm vang, nói, hôm nay xem ra, ngươi không để cho ta thất vọng, không uổng công ta lúc đầu chuyển cho ngươi phá diệt thức cùng lục tiên thức. Bị Phi Liêm thần thú như thế khích lệ, Lý Mục còn là cảm giác có chút không có ý tứ, khiêm tốn nói, Phi Liêm đại nhân quá khen, ta cũng là Phi Liêm bộ lạc người, còn là vương thành cấm vệ quân đô thống. Thân thể của ta phụ Phi Liêm bộ lạc quân chức, vì Phi Liêm bộ lạc ra một phần lực cũng là nên phải đấy. Huống chi, Phi Liêm đại nhân ngài cùng Phi Liêm chi chủ đều đối với ta có ân, những điều này đều là ta nên làm. Ha ha, người trẻ tuổi thành công tiểu không tiêu ngạo, thật đáng mừng. Phi Liêm thần thú cười to, thanh âm quá lớn, liên lụy đến thương thế, lại ho ra một vòi máu tươi. Lý Mục lại càng hoảng sợ, Phi Liêm đại nhân, vết thương của ngài. Không sao, chỉ là một điểm nhỏ thương mà thôi, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn thì tốt rồi. Phi Liêm thần thú cười cười, nhìn về phía thiên lang thi thể, cái này ngày hôm trước lang cùng ta đấu mấy ngàn năm, ta vốn tưởng rằng không phải ta chết tại nó trong tay tiểu là nó chết trong tay ta, lại không nghĩ rằng nó cuối cùng nhất lại đã bị chết ở tại thương của ngươi xuống. Thở dài một tiếng, Phi Liêm thần thú nói, ngươi đi đem thiên lang thú hạch thu đi à nhà, nó truyền thừa có thượng cổ thiên lang huyết mạch, so với bình thường mắt màu lục đẳng cấp yêu thú đều cường đại hơn, cái này thú hạch cũng là rất chân, không thể lãng phí. Ân. Lý Mục đáp ứng một tiếng, đi vào thiên lang bên cạnh thi thể, dùng thanh dao pha trận thương đem thiên lang thú hoạch đào lên. Lại để cho Lý Mục có chút kỳ quái chính là, lẽ ra dùng thiên lang thực lực hẳn là mắt màu lục yêu thú mới đúng, nhưng mới rồi đại chiến thời điểm Lý Mục tiểu chú ý tới, thiên lang con ngươi cũng không phải là tinh khiết màu xanh lá, mà là màu xanh lá đồng tử, tử sắc con ngươi, cùng mắt màu lục đẳng cấp yêu thú không giống với. Hôm nay đào ra thiên lang thú hoạch Lý Mục mới phát hiện, mấy ngày liền lang thú hoạch vậy mà cũng là màu xanh lá cũng tử sắc đan bảo, mà cũng không phải là thuần túy màu xanh lá. Cái này lại để cho Lý Mục rất nghi hoặc, nhịn không được nhìn về phía Phi Liêm thần thú, hỏi, Phi Liêm đại nhân, hôm nay lang theo lý thuyết hẳn là mắt màu lục đẳng cấp yêu thú mới đúng, như thế nào nó thú hoạch sẽ là tử sắc cùng màu xanh lá đan bảo? Còn có, Phi Liêm đại nhân thực lực của ngài cũng có thể so với võ tôn cảnh, vì cái gì con mắt của ngài không phải thuần túy màu xanh lá đâu? Ha ha. Cái này ngươi cũng không biết. Phi Liêm thần thú vừa cười vừa nói, ngươi nên biết, yêu thú phân làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất đẳng, trong đó cường đại nhất là được xưng yêu hoàng tử nhãn yêu thú, thượng cổ thần thú đều là tử nhãn yêu hoàng. Ta cùng thiên lang đều truyền thừa có thượng cổ thần thú huyết mạch, cho nên vô luận là con mắt còn là thú hạch nhan sắc đều mang theo một ít tử sắc, mà truyền thừa huyết mạch càng là tinh khiết, tử sắc cũng thì càng nhiều. Thì ra là thế. Lý Mục giật mình. Khó trách thiên lang con mắt cùng thú hoạch đều mang theo tử sắc, nhưng lại thượng cổ thiên lang huyết mạch biểu hiện. Ta cùng thiên lang đồng dạng, đều truyền thừa thượng cổ thần thú huyết mạch, từ nhỏ con mắt tiểu là màu xanh lá trong mang theo tử sắc, cũng chính bởi vì có thượng cổ thần thú huyết mạch, cho nên ta cùng thiên lang linh trí cũng xa so với bình thường mắt màu lục yêu thú cao hơn nhiều. Phi Liêm thần thú nói, như Phi Liêm, Kim Lang như vậy bộ lạc thủ hộ thần thú, bình thường đều là ta cùng thiên lang như vậy con lai thần thú. Chỉ có Đại Tần, Cửu Lê, Thương ương như vậy vương triều thủ hộ thần thú mới có thể là thuần huyết thần thú. Nói đến đây, Phi Liêm thần thú thanh âm bỗng nhiên có chút tiêu điều, thời kỳ thượng cổ, thuần huyết thần thú còn thì rất nhiều, nhưng hôm nay lại rất thưa thớt vô cùng, mà lại rất nhiều đều là đã sống mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm láo ngon đồng. Tuổi trẻ thuần huyết thần thú, mấy có lẽ đã tìm không thấy rồi. Lý Mục bị Phi Liêm thần thú cảm xúc lây, một hồi im lặng, hồi lâu mới hỏi nói, Phi Liêm đại nhân, đã thượng cổ lúc sau có nhiều như vậy thần thú. Có thể vì sao hôm nay lại như thế rất thưa thớt, đều đi nơi nào? Ta cũng không biết. Phi Liêm thần thú lắc đầu, ta chỉ biết là cái này liên lụy đến cổ truyền tông trận, dị giới, cùng với một cái chôn vùi kỷ nguyên, tóm lại rất phức tạp, quan hệ rất lớn, về phần kỹ càng sự tình, ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Mục trong nội tâm rung mạnh, Phi Liêm thần thú tuy nhiên không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có thể chỉ từ cổ truyền tông trận, dị giới, chôn vùi kỷ nguyên mấy chữ này mắt có thể nhìn ra. Liên lụy hoàn toàn chính xác rất lớn, vô luận là cổ truyền tống trận còn là dị giới, đều không phải bình thường người có thể lý giải cùng chạm đến sự tình. Phi Liêm thần thú không có nhiều lời, Lý Mục cũng không có hỏi nhiều, một người một thú, ngựa không mà đi, hướng Vương Thành mà đi. Đi vào Vương Thành trên không, Lý Mục liền phát hiện chiến sự đã dẹp loạn, thành bên ngoài ra một cái vòng lớn, chính giữa đều là Kim Lang bộ lạc tù binh, bên ngoài có Phi Liêm bộ lạc quân đội trông coi. Tại trong Vương Thành, còn có một chút giải rác Kim Lang bộ lạc binh sĩ tại ngoan cố chống lại, có thể đã không đáng để lo, đều có Phi Liêm bộ lạc quân đội đưa bọn chúng từng cái tiêu diệt. Xem ra Phi Liêm chi chủ đã giải quyết tốt rồi. Lý Mục trong nội tâm tự nói, cũng không cảm thấy kỳ quái. Kim Lang chi chủ vừa chết, toàn bộ trong vương thành bên ngoài, cường đại nhất người là Phi Liêm chi chủ, có hắn ra tay, dẹp loạn chiến loạn bất quá là chuyện dễ dàng. Cồn Vật Bi, Vương Ủy Yên. Chương 139, Phong Hào Thiếu Soái. Lý Mục cùng Phi Liêm thần thú đi vào vương cung, cảm giác đến Phi Liêm chi chủ khí tức, chính ở trong đó một tòa cung điện trong. Chúng ta đi qua đi. Tốt. Một người một thú từ trên trời giáng xuống, thập phần đột ngột, cung điện bên ngoài hộ vệ lập tức khẩn trương lên, chờ thấy rõ là Phi Liêm thần thú, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, cung kính hành lễ. Càng có người đã tiến cung điện bẩm báo, Lý Mục cùng Phi Liêm thần thú còn chưa đi vào Phi Liêm chi chủ liền mang theo một đám người ra đón. Chứng kiến Lý Mục cùng Phi Liêm thần thú bình an trở về, Phi Liêm chi chủ cũng rất kích động, nhìn xem Lý Mục ánh mắt càng là tràn đầy vui mừng, cùng với cảm kích. Trận này đại chiến Phi Liêm bộ lạc sở dĩ có thể chiến thắng, cơ hồ toàn bộ nhờ Lý Mục ngăn cơn sóng dữ, hắn trước sau đánh chết Kim Lang chi chủ cùng Thiên Lang, đối với cục diện chiến đấu làm ra tính quyết định ảnh hưởng. Phi Liêm đại nhân, Lý Mục. Phi Liêm chi chủ thật cao hứng, nói, Lý Mục đi lâu như vậy, ta vẫn còn cho các ngươi lo lắng đâu rồi. Cũng may các ngươi đều bình an trở lại rồi. Quan tâm hỏi qua Phi Liêm thần thú cùng Lý Mục là có bị thương hay không, có nghiêm trọng không, rồi sau đó Phi Liêm chi chủ mới trầm giọng hỏi, cuối cùng thế nào? Phi Liêm thần thú nhìn thoáng qua Lý Mục, nói, ta lọt vào Thiên Lang cùng từng ám sát qua ngươi cái kia hắc bảo quái nhân vây công, thời khắc mấu chốt Lý Mục đổi tới, giết chết Thiên Lang. Thông qua Phi Liêm thần thú đơn giản tự thuật, tất cả mọi người đã biết rõ, Thiên Lang bị Lý Mục giết chết, hắc bảo quái nhân đào tẩu. Lời nói là Phi Liêm thần thú nói, không phải do mọi người không tin, khả nhân nhóm nhìn xem Lý Mục tuổi trẻ gương mặt, cảm giác đến trên người hắn võ tông cảnh cửu giai khí tức, tất cả đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lý huynh giết Kim Lang chi chủ, còn giết Thiên Lang, Kim Lang chi chủ ít nhất cũng là cùng truyền thừa trong cấm địa con yêu thú kia chi vương một cấp độ cao thủ a, Thiên Lang nghe nói còn muốn càng mạnh hơn nữa, đều bị Lý huynh giết. Bạch Tiên Thành mở to hai mắt nhìn, liên tục cảm thán, yêu nghiệt, thằng này tiểu là cái yêu nghiệt. Bạch Am cảm xúc tắc thì có chút phức tạp, một phương diện vì Lý Mục có thể bực này thành tựu mà cao hứng, một phương diện khác nhưng lại không khỏi có chút ảm đạm. Nàng đã nghe Phi Liêm chi chủ nói, Lý Mục cùng Phi Liêm thần thú từng có trao đổi, đã nói tu vi đạt tới võ tông cảnh cửu giai tiểu tiến về cửu Lê Vương Triều, tìm kiếm cổ truyền tống trận. Hôm nay Lý Mục tu vi đã đạt đến võ tông cảnh cửu giai, chiến lực càng là có thể đánh chết võ tôn cảnh cao thủ, cũng tiểu ý nghĩa, hắn đem phải ly khai Phi Liêm bộ lạc, tiến về cửu Lê rồi. Tiểu muội. Bạch Tiên Thành chú ý tới Bạch Am thần sắc khác thường, trong nội tâm khẽ động, lập tức hiểu rõ, nhịn không được nói, ngươi nếu là thật sự ưa thích hắn, có thể cùng hắn cùng đi Cửu Lê, phụ vương chỗ đó ta giúp ngươi đi nói. Không. Bạch Am lắc đầu, giống như hồ đã có quyết định, nói, ta sẽ không theo hắn cùng đi Cửu Lê, ta thực lực bây giờ quá kém, ta nếu tiến truyền thừa cấm địa, chờ tu vi vậy là đủ rồi lại đi Cửu Lê tìm hắn. Ai Bạch Tiên Thành thở dài một tiếng, lại cũng không có nói cái gì nữa. Trên thực tế, Bạch Tiên Thành cũng không biết, Bạch Am sở dĩ quyết định không đi Cửu Lê còn có một nguyên nhân, tự là Cửu Lê Khôn Thiên Hậu Tiểu Hầu Gia, Nguyên Anh. Vị này Nguyên Anh Tiểu Hầu Gia thế nhưng mà Bạch Am người theo đuổi một trong, nếu là Bạch Am cùng Lý Mục cùng đi Cửu Lê, khó tránh khỏi sẽ không để cho Lý Mục trở thành Nguyên Anh Tiểu Hầu Gia ghen ghét mục tiêu. Tại Cửu Lê không giống tại Phi Liêm Bộ Lạc, Khôn Thiên Hậu thế lực cường đại, Lý Mục nếu là bị Nguyên Anh Tiểu Hầu Gia ghen ghét bên trên, sẽ có rất nhiều phiền toái. Mọi người đều đang đánh giá Lý Mục, nghị luận nhau nhau. Vị này tiểu là Lý Mục đô thống, quả nhiên là anh hùng thiếu niên, một người giết chết Kim Lang chi chủ cùng đầu kia Thiên Lang, thật sự là lợi hại. Ta xem Lý Mục đô thống tu vi cũng mới võ tông cảnh cửu giai, vậy mà có thể giết chết võ tôn cảnh Kim Lang chi chủ cùng Thiên Lang, nếu không có chủ thượng cùng Phi Liêm đại nhân chính miệng chứng minh là đúng, ta còn thực không thể tin được. Dùng võ tông cảnh cửu giai tu vi vượt cấp mà chiến, giết chết Kim Lang chi chủ cùng Thiên Lang. Cái này Lý Mục Đô Thống có thể nói là ta Phi Liêm bộ lạc mấy ngàn năm qua nhất yêu nghiệt chi nhân rồi. Ta xem, dùng Lý Mục đại nhân thiên phú, chỉ sợ tại Cửu Lê, đại tần như vậy vương triều cũng tìm không ra có thể cùng chi so sánh người a. Mọi người tại nghị luận, tất cả đều tán thưởng không thôi, thanh âm cũng không nhỏ, Lý Mục có thể nghe được, khả nhân nhóm quan sát Lý Mục, đã thấy hắn thần sắc bình tĩnh, không có nửa phần kiêu căng, lập tức đối với hắn đánh giá lại cao thêm vài phần. Lý Mục ánh mắt trong đám người nhìn quét. Đồng nhiên con mắt sáng ngời, thần nam. Cảm giác đến Lý Mục ánh mắt rơi tại trên người mình, thần nam miễn cưỡng cười cười, tiến lên hai bước, nói, Lý Mục, chúc mừng ngươi bước vào võ tông cảnh cửu giai. Thần nam trên người tràn đầy vết máu, có không ít miệng vết thương, tóc cũng rất mất trật tự, hiển nhiên vừa trải qua thảm thiết đại chiến, trong ánh mắt còn có nồng đậm đau thương, lại để cho Lý Mục trong nội tâm chấn động, ánh mắt trong đám người quét mắt một vòng, lại không có chứng kiến thần chấn, không khỏi nhíu mày, hỏi, thần nam, thống lĩnh đại nhân hắn. Thần nam lắc đầu, đã cắt đứt Lý Mục mà nói, nước nở nói, cha ta chết rồi, bất quá hắn là chết trên chiến trường, với tư cách quân nhân, chết trên chiến trường là một loại quang vinh. Nói xong, thần nam liền cúi đầu xuống, không cho người chứng kiến trong mắt của hắn bi thống, chỉ là đem hoàng huyết vẫn thiết côn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Lý Mục vỗ vỗ thần nam bả vai, thở dài một tiếng. Lần này đại người chết trận rất nhiều, Phi Liêm bộ lạc tứ đại quân, tính cả cấm vệ quân, tổng cộng 5 cái thống lĩnh, hợp Lý Mục ở bên trong, tổng cộng 44 cái đô thống, tổng cộng 49 người, người còn sống sót lại không đến 20 người, có thể nói tổn thất thảm trọng. Về phần bình thường quân sĩ, tướng lãnh, cùng với vương thành ở lại con dân, đến tột cùng chết bị thương bao nhiêu, cho tới bây giờ đều còn không có công tác thống kê đi ra, tóm lại chết người rất nhiều. Phi Liêm chi chủ, Phi Liêm thần thú phía trước, cả đám tiến vào trong cung điện. Phi Liêm chi chủ ngồi ở chủ vị, bắt đầu tuyên bố một loạt mệnh lệnh, tiêu diệt toàn bộ tham dự Kim Lang bộ lạc sĩ tốt, sửa trị vương thành trị an, kiểm kê tổn thất, trợ giúp con dân trọng cuộc sống mới các loại. Còn lại, liền là để phân phó Xích Hổ, Bạch Hùng, Thanh Điểu, Huyền Xà bốn quân, mệnh bốn quân phái ra đội ngũ, tiến về Kim Lang bộ lạc, tiến vào chiếm giữ Kim Lang bộ lạc năm đại thành trì. Hôm nay Kim Lang bộ lạc đã danh nghĩa, chỗ khống chế vạn dặm cương vực tự nhiên cũng đã trở thành Phi Liêm bộ lạc chiến lợi phẩm. Chỉ cần phái người tiến vào chiếm giữ năm đại thành trì, cùng với Kim Lang Vương Thành, Kim Lang bộ lạc vạn dặm cương vực tự nhiên vì Phi Liêm bộ lạc chỗ khống chế. Đối với những lý mục này cũng không có hứng thú, chỉ là trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, hôm nay Kim Lang bộ lạc đã diệt, hắn bản thân tu vi cũng đạt tới võ tông cảnh cửu giai, không sai biệt lắm cũng nên ly khai Phi Liêm, tiến về Cửu Lê Vương triều rồi. Lý Mục. Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, Lý Mục chấn động, đã thấy là Phi Liêm chi chủ tại gọi mình, bệ bộn ra khỏi hàng, cung kính hành lễ. Phi Liêm chi chủ nhìn xem Lý Mục, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng, nói, trận này chiến tranh, Lý Mục không thể bỏ qua công lao, có thể nói toàn bộ bằng hắn ngăn cơn sóng dữ, ta Phi Liêm bộ lạc mới có thể bảo toàn. Nghe Phi Liêm chi chủ lời này Lý Mục cũng đã minh bạch, đây là muốn cho mình phong thưởng. Ta sắp ly khai Phi Liêm, tiến về Cửu Lê tìm kiếm cổ truyền tông trận, muốn phong thưởng tới làm gì? Tài vật cũng thì thôi, có thể nếu để cho ta phong cái thống lĩnh cái gì ta đây có thể làm không được. Lý Mục trong lòng nghĩ lấy, đang chuẩn bị mở miệng nói rõ ý của mình, lại nghe Phi Liêm chi chủ nói, dùng Lý Mục công lao, coi như là phong cái thống lĩnh cũng là nên phải đấy, bất quá hắn có chuyện quan trọng rất cần tiền hướng Cửu Lê, tất nhiên không thể thống lĩnh quân đội. Phi Liêm chi chủ nói xong nhìn về phía Lý Mục, đưa cho hắn một ánh mắt, cái kia ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là hắn biết rõ Lý Mục phải ly khai, cho nên sẽ không phong hắn thống lĩnh một loại chức quan. Chứng kiến Phi Liêm chi chủ ánh mắt, Lý Mục nhẹ nhàng thở ra. Cho nên Phi Liêm chi chủ ngữ khí một trầu, cười nói, ta quyết định phong Lý Mục vi soái, địa vị tại Xích Hổ, Bạch Hùng, Thanh Điểu, Huyền Xà, cùng với cấm vệ quân cái này ngũ đại quân thống lĩnh phía trên, nhưng mặc kệ hạt bất luận cái gì một quân. Xen vào hắn còn quá trẻ, ngăn tại soái vị trước khi quan dùng thiếu chữ, phong hào thiếu soái. Đọc truyện tại http. Phi Liêm chi chủ nói vừa xong, trong đám người tiểu nổ nổi, xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau. Một là Lý Mục phong làm soái, dùng không đến 20 niên kỷ, phong hào thiếu soái, cái này tại Phi Liêm bộ lạc mấy ngàn năm trong lịch sử thế nhưng mà chưa từng có qua, độc nhất vô nhị. Thứ hai là vì Phi Liêm chi chủ nói Lý Mục sắp tiến về Cửu Lê, tất cả mọi người cảm giác kỳ quái. Lý Mục vừa lập đại công, tại Phi Liêm bộ lạc có thể nói như mặt trời ban trưa, địa vị trực tiếp là dưới một người trên vạn người. Như vậy địa vị, như vậy vinh quang, hắn vậy mà buông tha cho, muốn đi trước Cửu Lê, có chuyện gì trọng yếu như vậy, đáng giá buông tha cho nhiều như vậy. Rất nhiều người không nghĩ ra, có thể Lý Mục lại thật cao hứng, có địa vị thanh danh lại không thực trước, với hắn mà nói là không thể tốt hơn được rồi. Tạ chủ thượng, Lý Mục bái tạ, lui trở về trong đám người. Nguyên một đám Phi Liêm bộ lạc địa vị tôn sùng thực quyền nhân vật nhao nhao hướng Lý Mục chúc mừng, Lý Mục mặc dù không có thực chức, có thể địa vị lại tôn sùng vô cùng, viễn siêu những người này. Huống chi, dùng hắn thực lực hôm nay, có thể nói Phi Liêm bộ lạc đệ nhất cao thủ, ai dám đối với hắn có nửa phần bất kính. Kế tiếp là đối với những người khác phong thưởng, chiến hậu phong thưởng là đối với các tướng sĩ khao, cũng là đại loạn sau đại trị bắt đầu. Lý Mục chuyện của mình đã giải quyết, đối với những người khác, hắn chỉ là hơi chút để ý thoáng một phát. chú ý cũng đều là chính mình người quen biết. Thần Nam kế thừa thần trấn vị trí, trở thành cấm vệ quân thống lĩnh. Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất với tư cách Lý Mục thân vệ, cũng đã nhận được cực kỳ phong phú phong thưởng, lĩnh đô thống quân hàm, chỉ có điều cùng Lý Mục đồng dạng, chỉ có quân chức mà không có thực quyền. Cũng không phải Phi Liêm chi chủ keo kiệt, không chịu cho Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất thực quyền, chỉ là bởi vì bọn họ là Lý Mục thân tín, cần Lý Mục chính mình đến an bài. Xích Hổ, Bạch Hùng, Thanh Điểu, Huyền Xà, cùng với cấm vệ quân, cái này năm quân có công tướng sĩ cũng đều đã nhận được phong thưởng. Chờ hết thẻ chấm dứt, mọi người nhao nhao tán đi, Lý Mục tắc thì giữ lại. Ta cảm thấy cái kia hắc bảo quái nhân lai lịch thật không đơn giản, có võ tôn cảnh tu vi cũng thì thôi, có thể hắn lại vẫn có một kiện linh khí. Phi Liêm thần thú nói, một cái sát thủ, làm sao có thể sẽ có linh khí? Như vậy tổ chức sát thủ, ta ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Hoàn toàn chính xác, ta cũng không biết có như vậy một cái cường đại tổ chức sát thủ, bọn hắn hình như là lăng không xuất hiện đồng dạng. Phi Liêm chi chủ gật đầu, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lần này tuy nhiên tiêu diệt Kim Lang bộ lạc, có thể hắc bảo quái nhân lại chạy thoát rồi. Bởi như vậy, Kim Lang bộ lạc đến tột cùng là từ chỗ nào nhi đưa tới những sát thủ này, cùng bọn họ tầm đó lại có quan hệ gì, hết thảy đều đã đoạn manh mối, đã trở thành đáp án. Cồn vật bi, Vương Ủy Yên. Chương 140, áo gấm về nhà. Đều tại ta, không thể ngăn lại cái kia hắc bảo quái nhân. Lý Mục lên tiếng, có chút tự trách. Nếu là mình có thể ngăn lại cái kia hắc bảo quái nhân nói không chừng liền có thể ép hỏi ra hắc bảo quái nhân lai lịch, mặc dù là cùng những hắc y này sát thủ dĩ nhiên kết thù, có thể ít nhất cũng có thể làm được biết mình biết người. Hôm nay hắc bảo quái nhân đào tẩu, hết thệ thành mê, đám kia sát thủ đến tột cùng hội như vậy bỏ qua, còn là hội ngóc đầu trở lại, hay là hội lại lần nữa ám sát, đều không được biết, lại để cho Phi Liêm bộ lạc bên này rất bị động. Được rồi, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Cái kia hắc bảo quái nhân thực lực cường hành, còn có linh khí đẳng cấp thần binh, một lòng phải đi, ai cũng lưu không được. Phi Liêm chi chủ vô vô Lý Mục bả vai, an ủi, ngươi cũng không cần tự trách, vô luận những sát thủ này là lai lịch gì, hay hoặc là còn có cái gì động tác, dù sao chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tự là. Bạch Vũ nói rất đúng. Phi Liêm thần thú cũng gật đầu, ta cũng hiểu được bọn này sát thủ lai lịch rất quỷ dị, hơn nữa tác phong làm việc cũng thập phần kỳ quái. Không giống như là đơn thuần thụ Kim Lang bộ lạc thuê. Tóm lại chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, lúc cần phải khắc phòng bị bọn hắn mới được. Phi Liêm thần thú cùng Phi Liêm chi chủ thương nghị, quyết định kiến tạo lưỡng tòa cung điện, tiểu kê cùng một chỗ, Phi Liêm thần thú cùng Phi Liêm chi chủ phân biệt ở trong đó, dù sao hôm nay Trung Ương Vương cung một mảnh kia mấy ngàn thước phương viên địa triệt để thành phế tích, chính dễ dàng dùng để kiến tại lưỡng tòa cung điện. Đến lúc đó Phi Liêm thần thú cùng Phi Liêm chi chủ kê cùng một chỗ, mặc dù là bất quá sát thủ đến đây, bọn hắn cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Lý Mục nhìn về phía Phi Liêm chi chủ cùng Phi Liêm thần thú, có chút áy náy, thở dài, đáng tiếc ta muốn đi Cửu Lê, không thể giúp các ngươi. Nghe Lý Mục nói như thế, Phi Liêm chi chủ cùng Phi Liêm thần thú đều là trong nội tâm trấn an, nói cho Lý Mục không cần áy náy, đám kia sát thủ còn không nhất định sẽ hay không đến, hắn lưu lại có lẽ chỉ là lãng phí thời gian. Huống chi, tiêu tính toán thật sự đến rồi, Phi Liêm thần thú cùng Phi Liêm chi chủ liên thủ, đối phương cũng chiếm không được bỏ đi. Lý Mục trong nội tâm cảm động, cũng không hề để vấn đề này, nói, chủ thượng, ta chuẩn bị về trước một chuyến Long Thủ Sơn quê quán, sau đó lại đi Cửu Lê. Ý định lúc nào lên đường? Ngày mai. Được rồi, ta sẽ sai người hộ tống ngươi trở về. Cuối cùng nhất, Lý Mục đã đi ra cung điện, về tới mình ở trong thành nơi ở. Vừa vào cửa liền gặp Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất đứng chào đón, trên thân hai người còn mang theo vết máu. Hiển nhiên trận này mang tất cả trong vương thành bên ngoài đại chiến bọn hắn cũng tham dự trong đó. Lưu Nhị. Lý Mục nhìn về phía Lưu Nhị, hỏi, các ngươi đều không có sao chứ? Lưu Nhị thần sắc buồn bã, nói, ta cùng Lệ Tiểu Thất không có việc gì, chỉ là cái kia 20 tên thân vệ chết bị thương một nửa, còn lại cũng đều mang theo thương, có hai người tàn tật, nửa đời sau sợ là chỉ có thể ở xe lăn vượt qua. Ai? Lý Mục thở dài, phân phó nói, chết đâu tiền an ủi chăm sóc theo như gấp 20 lần cho. Tàn tật theo như gấp 10 lần, còn lại gấp 5 lần. Cái kia 20 tên thân vệ thực lực so Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất kém quá nhiều, mặc dù là tại trước khi chiến đấu Lý Mục phân phó Lưu Nhị cho bọn hắn phân phối tốt nhất vũ khí chiến giáp, đắt tiền nhất đan dược, nhưng cuối cùng còn là chết bị thương một nửa. Lưu Nhị, chuẩn bị một chút, ngày mai khởi hành hồi Long Thủ Sơn, những thân vệ kia tiểu không mang theo rồi, tiểu ngươi cùng Tiểu Thất đi theo ta chính là. Lý Mục phân phó hết Lưu Nhị, lại cùng Lệ Tiểu Thất lên tiếng chào hỏi. Lúc này mới trở lại gian phòng của mình, thư thư phục phục tắm rửa một cái, rửa sạch trên người máu tươi, lập tức toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Chờ Lý Mục theo gian phòng đi ra đã là buổi tối rồi, ánh trăng sáng ngời, sáng tỏ như cái khay bạc. Một bóng người theo ngoài cửa mà đến, đi vào trong sân, nhưng lại bạch am, thân phận nàng đặc thù, tiến vào tòa nhà tự nhiên cũng không có ai dám ngăn trở. Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất cùng tại sau lưng, dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục khoát tay áo, ý bảo Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất ly khai, nhìn về phía bạch am, nói, đã trễ thế như vậy ngươi còn tới. Có phải hay không ta không đến ngươi tiểu cũng không nói cho ta biết, sau đó ngày mai trực tiếp hồi Long Thủ Sơn. Bạch am ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo ưu hoán, giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ta buổi tối hôm nay nếu không phải đến, ngươi có phải hay không tiểu cũng không tới tìm ta, một người lặng lẽ ly khai Phi Liêm bộ lạc, tiến về Cửu Lê. Lý Mục trong nội tâm run lên, không dám cùng Bạch am ánh mắt đối mặt, thở dài, ta không phải ý tứ này, ta là ý định theo Long Thủ Sơn trở lại đi tìm ngươi. Cùng ngươi tạm biệt. Ta biết ngay, ngươi chưa từng có nghĩ tới dẫn ta cùng đi Cửu Lê. Bạch am cắn chặt bờ môi, cố nén nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặt dày mày dạn đi theo ngươi Cửu Lê. Ta ngày mai sẽ hội tiến truyền thừa cấm địa, ngươi theo Long Thủ Sơn trở lại cũng không cần tới tìm ta rồi, trực tiếp đi Cửu Lê à. Gặp Bạch am buồn bã thần thương bộ dạng, Lý Mục trong nội tâm không khỏi đau xót, nói, ta. Ngươi không cần phải nói cái gì, ta không phải đến khẩn cầu ngươi cái gì. Ta chỉ là nói cho ngươi biết, ngươi đi Cửu Lê thời điểm không thể tới tiễn đưa ngươi rồi. Bạch am đã cắt đứt Lý Mục mà nói, thật sâu nhìn Lý Mục liếc, mà sau xoay người rời đi. Lý Mục ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, trong đầu đều là vừa rồi Bạch am ánh mắt kia đã bao hàm quá nhiều thứ đồ vật, lại để cho hắn khó có thể nắm lấy, cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ như vậy ngược lại rất tốt ta cho không được nàng hạnh phúc, cần gì phải làm cho nàng chứng kiến hy vọng, sớm một chút đối với ta hết hy vọng. Có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Lý Mục thở dài một tiếng, tâm tình rất phức tạp, không có cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ, hắn chỉ muốn uống rượu, phải say một cuộc. Một đêm này, Lý Mục uống rất nhiều rượu, đi vào cái thế giới này đến nay, hắn lần thứ nhất uống say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Nhị đánh thức Lý Mục, Xương Phi Liêm Chi chủ phái tới hộ tống Lý Mục người đã đến, còn tới mấy chục khẩu đại dương hòm, bên trong đều là Phi Liêm Chi chủ thưởng xuống tới tài vật. Kỳ thật dùng Lý Mục thực lực hôm nay, căn bản không cần người hộ tống, Phi Liêm Chi chủ an bài như thế chẳng qua là muốn cho Lý Mục nở mày nở mặt áo gấm về nhà. Lý Mục cũng không nhiều lời, mang theo Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất đi ra ngoài, liếc liền chứng kiến tòa nhà bên ngoài có một đầu đội ngũ thật dài, thô sơ giản lược xem xét, chí ít có 5.000 người. Những người này tất cả đều người mặc áo giáp, hiển nhiên là trải qua chiến trường tẩy lễ tinh nhuệ, có khắc nghiệt chi khí đập vào mặt. Bái kiến thiếu soái. Trọn vẹn 5.000 người, động tác đều nhịp, quỳ một chân trên đất. Hành quân lễ. Nguyên một đám quân sĩ nhìn trộm xem Lý Mục, trong nội tâm tất cả đều tuôn ra một cỗ kính ý, lúc này đây đại chiến, Phi Liêm bộ lạc thiếu chút nữa liền bị tiêu diệt, cũng may Lý Mục ngang trời dễ ra, ngăn cơn sóng dữ, sự tích của hắn đã truyền khắp toàn bộ vương thành, thiếu soái danh tiếng, dĩ nhiên là nổi tiếng. Đều đứng dậy a, không cần đa lễ. Lý Mục khoát tay áo, leo lên một đầu toàn thân có đen kịt lân giáp, chừng 6 mét rất cao, trên đầu chiều dài long giác, tư thái thần tuấn dị thú, đánh vung tay lên. Nói, xuất phát. Lệ Tiểu Thất cùng Lưu Nhị cũng kỵ ngồi dị thú, đi theo Lý Mục bên người, 5.000 sĩ tốt bình thường tại trước, bình thường tại về sau, đem Lý Mục bọn người hộ vệ ở bên trong. Một đường hạo hạo đáng đáng, ra vương thành. Như vậy một mực khổng lồ đội ngũ, thổ phỉ bọn cướp đường thấy đều rất xa né tránh, căn bản không dám trêu chọc, ven đường một ít thành trấn nhìn thấy tắc thì sớm liền dọn xong nên đón đội ngũ, vô số dân chúng phủ phục tại hai bên đường, đợi đến lúc Lý Mục đã đến liền hô to thiếu soái. Một đường phong quang, hành quân tốc độ ngược lại cũng không chậm, không đến 10 ngày tiểu đã đến Xích Hổ Thành. Lý Mục cố ý tại Xích Hổ Thành dừng lại một ngày, cùng ngày xưa chiến hữu tại Túy Tiên lâu say mềm một hồi, ngày hôm sau liền lại lần nữa lên đường, tiến về Long Thủ Sơn. Hơn 1.000 dặm lộ trình, không qua 2 ngày thời gian liền đã đến. Không tốt, xa xa đến rồi một chi đại quân, chừng mấy ngàn người nhiều. Không muốn sợ, nghe nói Lý Lao gia tử nhi tử tại Vương Thành kiêu ngạo quan. Nói không chừng là Lý Thiếu Gia trở lại rồi đâu rồi, phái cá nhân tiến lên đến hỏi hỏi, ta trở về bẩm báo Lý Lao Gia tử. Tốt. Hôm nay Long Thủ Sơn đã bị Lý Gia thôn thống nhất, Long Thủ Sơn bên ngoài cũng chia bố lấy một ít chặng gác, chỉ là cũng không phải là Lý Gia thôn người, cho nên cũng không nhận ra Lý Mục, chỉ là thường xuyên nghe nói Lý Mục sự tích, cho nên nhìn thấy xa xa có quân đội tới, lập tức nghĩ đến có thể là Lý Mục trở lại rồi. Một cái phụ trách dò xét trạm gác đàn ông cưới một đầu dị thú đi vào đại quân phía trước, nhìn thấy đại quân cờ xí bên trên Phi Liêm đồ án hắn cũng đã nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng hỏi, đến thế nhưng mà Lý Mục thiếu gia. Hôm nay Lý Gia thôn nhất thống Long Thủ Sơn, Lý Vinh Sơn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, người bình thường không dám xưng kỳ danh, cũng cứ gọi hắn Lý Lao Gia Tử, gọi Lý Mục, tự nhiên là gọi Lý Mục thiếu gia. Là ta. Lý Mục cưỡi dị thú đi vào phía trước, nhìn người đàn ông kia liếc, không khỏi nhíu mày, ngươi không phải chúng ta Lý gia thôn người. Người đàn ông kia đáp, không phải, ta vốn là Ngô gia thôn người, hôm nay đã đưa vào Lý gia thôn dưới trướng. Lý Mục trong nội tâm khẽ động, lập tức giật mình, mệnh lệnh đại quân đuổi kịp, từ nào đó đàn ông dẫn đường, sau nửa canh giờ liền đã đến Lý gia thôn bên ngoài. Hôm nay Lý gia thôn đã chuyển ra Lê Hoa Thung Lũng, tại Long Thủ Sơn nội một chỗ giữa núi mặt nước, phong cảnh thật tốt địa phương một lần nữa dựng lên thôn. Về phần Lê Hoa Thung Lũng, tắc thì thành Lý gia thôn cuối cùng an toàn địa, che giấu lộ tuyến, phái chuyên người thủ hộ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiểu Mục. Tiểu Mục trở lại rồi. Lý Vinh Sơn cùng Lý Chính Hùng mang theo một đám thôn dân ra đón. Chứng kiến Phi Liêm bộ lạc cái này 5.000 tinh nhuệ, Lý gia thôn người từng có trước mấy lần kinh nghiệm, coi như bình tĩnh. Chỉ có những bám vào kia Lý gia thôn xuống, đến từ chính những thôn khác tử người là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế cùng tinh nhuệ quân đội, cả đám đều cảm giác rung động vô cùng, thấp giọng nghị luận. Nghe nói Lý Mục thiếu gia tại Vương Thành đương đại quan, ta trước kia còn tưởng rằng là Lý gia thôn người khoác lác, hôm nay xem ra Lý Mục thiếu gia thật sự trở thành đại quan rồi, nhìn người ta thủ hạ cái này quân đội, chật chật. Ta cảm giác mỗi một sĩ binh đều cường đại vô cùng, ít nhất đều là võ đồ cửu giai a. Võ đồ cửu giai. Ngươi cái không kiến thức ra hỏa, ta cho ngươi biết, những binh lính này từng cái ít nhất đều là võ sư cảnh. Số ít tu vi đạt tới võ đồ bát giai, hoặc là cửu giai võ giả cảm giác lực muốn cường một ít, phát giác được những binh lính này khí tức trên thân, đều âm thầm khiếp sợ. Một ít người lớn tuổi tắc thì thấp giọng khuyên bảo một ít người trẻ tuổi, lại để cho bọn hắn thu hồi tâm tư không đứng đắn, thành thành thật thật bám vào Lý gia thôn dưới trướng. Một cái người trẻ tuổi liên tục gật đầu, trên thực tế Lý gia thôn đợi bọn hắn không tệ. Chỉ là bởi vì vốn không phải một cái thôn người, lòng có khúc mắc, hôm nay chứng kiến Lý Mục dưới trướng như thế tinh nhuệ quân đội, bọn hắn trong nội tâm điểm này khúc mắc đã sớm ném ra lên chín tầng mây, không dám còn muốn rồi. Cồn vật bi, Vương Ủy Yên. Chương 141, cứu người. Lý Mục tại Lý Gia Thôn chờ đợi 2 ngày, đem Phi Liêm chi chủ bàn thưởng xuống tài vật tất cả đều lưu tại Lý Gia Thôn, rồi sau đó cơi dị thú, mang theo 5.000 tinh nhuệ, đã đi ra Lý Gia Thôn. Lý Gia Thôn bên ngoài. Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất rất xa nhìn ra xa càng gặp đi xa đội ngũ, không khỏi đỏ mắt vành mắt. Lưu Nhị, ngươi nói đại nhân vì cái gì không mang chúng ta lên? Hắn có phải hay không chê chúng ta tu vi quá thấp, sẽ trở thành vướng bận? Lệ Tiểu Thất hốc mắt đỏ bừng, nước mắt nhi róc rách, ánh mắt mê ly. Ta không biết đại nhân vì cái gì không mang chúng ta lên, có thể ta biết rõ, đại nhân cũng không phải chê chúng ta vướng hữu. Lưu Nhị đi theo Lý Mục thời gian lâu nhất, cũng hiểu rõ nhất Lý Mục, trầm mặc một hồi nhi, mới nói. Có lẽ, đại nhân là sợ liên lụy chúng ta à? Lần đi Cửu Lê, tất nhiên không phải là một phen đường bằng phẳng, đại nhân không mang chúng ta lên, là vì chúng ta tốt. Lệ Tiểu Thất con mắt sáng ngời, rồi lại cau mày nói, thế nhưng mà, ta không sợ chết, chỉ cần có thể đi theo đại nhân bên người là tốt rồi. Lưu Nhị thật sâu nhìn Lệ Tiểu Thất liếc, hắn và Lệ Tiểu Thất một mực đi theo Lý Mục bên người, Lệ Tiểu Thất mặc dù không có nói ra ý nghĩ trong lòng, có thể Lưu Nhị lại biết Lệ Tiểu Thất đối với Lý Mục tâm tư. Gặp Lệ Tiểu Thất dáng vẻ ấy, hắn nhịn không được thở dài, ngươi là không sợ chết, có thể đại nhân lại cũng không nguyện ý ngươi chết. Hắn muốn cho ngươi hảo hảo mà còn sống, chẳng lẽ còn không đủ sao? Lệ Tiểu Thất toàn thân chấn động, túi đầu xuống, dùng chỉ có chính cô ta mới có thể nghe được thanh âm nói, có thể hắn nếu là chết rồi, ta sống lấy lại có ý gì? Lý Mục không có mang Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất, đưa bọn chúng lưu tại Lý Gia Thôn. Lần đi Cửu Lê, Lý Mục là vì tìm kiếm cổ truyền tống trận. Đến tột cùng hội kinh nghiệm mấy thứ gì đó chính hắn cũng không biết. Có thể hắn có loại cảm giác, chuyến đi này tất nhiên không phải là một mảnh đường bằng phẳng, khả năng gặp được nguy hiểm, kinh nghiệm đại chiến. Lưu Nhị cùng Lệ Tiểu Thất thực lực, đúng là vẫn còn quá yếu. Lý Mục quay đầu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua Long Thủ Sơn, thúc giục dị thú, sắp nhập vào trong đội ngũ. 10 ngày sau, Lý Mục trở lại Vương Thành, cùng Phi Liêm chi chủ cùng với Phi Liêm thần thú từ biệt, hôm nay nên dàn xếp cũng đã dàn xếp tốt rồi. Hắn cũng nên khởi hành rồi. Từ biệt Phi Liêm chi chủ cùng Phi Liêm thần thú, Lý Mục tìm được Bạch Tiên Thành cùng Thần Nam, ba người tới Duyệt Tân Lâu, đã muốn một cái ghế lô, chuẩn bị phải say một cuộc. Lý Mục cùng Thần Nam, Bạch Tiên Thành chính uống tận hứng, chợt thấy một người quen, nhưng lại thảo luận chính sự đại thần công tử, Dương Thầm. Ta trước kia nhất không quen nhìn ngoại trừ cái kia Nguyên Anh tiểu hầu ra bên ngoài tiểu là cái này Dương Thầm rồi, có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên A, hôm nay lại nhìn thấy hắn. Đông nhiên chẳng phải phản cảm rồi. Thần Nam cười cười, giải thích nói, Dương Tầm lao ba đã ở đại chiến trong chết hết, hắn không có ta vận may, không thể kế thừa thảo luận chính sự đại thần vị trí. Bất quá nghe nói hắn hôm nay thành cửa thành quan, chậc chậc. Muốn từ cửa thành quan làm lên, đặt tới cha của hắn thành tựu như vậy, chỉ sợ khó được vô cùng. Lý Mục hơi sững sờ, âm thầm cảm thán chiến tranh quả nhiên có thể thay đổi biến rất nhiều người, trước kia hoàn khố đại thiếu, hôm nay lại thành cửa thành quan, muốn con đường thực tế theo cơ sở làm lên. Gặp Dương Tầm trên mặt đã không có hoàn khố khí tức, nhiều đi một tí giỏi giang cùng ổn trọng, Lý Mục đống nhiên cười cười, nói, ta ngược lại là cảm thấy, theo cửa thành quan làm đến thảo luận chính sự đại thần, cũng chưa hẳn không có khả năng. Một đêm say mềm, Lý Mục dùng cái này từ biệt Phi Liêm bộ lạc, cưới một đầu dị thú, ra vương thành. Đợi đến lúc Lý Mục đi xa, Bạch Tiên Thành cùng Bạch Am mới từ trên tường thành hiện ra thân ảnh đến. Bạch Am con mắt đỏ bừng, nhìn qua Lý Mục dần dần đi xa bóng lưng, nước mắt rốt cuộc ức chế không nổi, chảy xuôi xuống. Tiểu muội, ngươi đây cũng là tội gì? Vốn định tại hắn hồi Long Thủ Sơn thời điểm tiểu tiến truyền thừa cấm địa, nhưng ngươi đúng là vẫn còn không nỡ, muốn gặp hắn cuối cùng một mặt, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Có thể như là đã đến hôm nay, ngươi vì sao không dứt khoát cùng hắn cùng nhau đi Cửu Lê? Bạch Tiên Thành mày nhăn lại, thở dài nói đạo. Ta chỉ là không nỡ hắn, ta chỉ là muốn xem hắn một lần cuối cùng, có thể ta thật sự không có dũng khí cùng hắn cùng đi Vương Thành, ta không biết. Không biết trong lòng của hắn có hay không ta. Bạch Am nước mắt như đã đoạn tuyến hạt châu, từng khỏa truy lạc, khóc không ra tiếng, nếu là trong lòng của hắn không có ta, ta cùng đi làm cái gì? Bạch Tiên Thành sững sờ, rồi sau đó cười khổ nói, của ta muội muội ngốc, đã trải qua nhiều như vậy, trong lòng của hắn có thể không có ngươi sao? Hắn chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Vậy sao? Bạch Am con mắt sáng ngời, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu, ta còn là sẽ không cùng hắn cùng đi Vương Thành, ta muốn vào truyền thừa cấm địa, chờ ta tu vi vậy là đủ rồi lại đi Vương Thành tìm hắn. Truy cập HTTP, net. Ta nói cả buổi, cảm tình ngươi còn là không cùng hắn đi Vương Thành. Bạch Tiên Thành liếc mắt, bất đắc dĩ tự nói, mà thôi, có thể làm cho ngươi một lần nữa tỉnh lại đi cũng là tốt, không cùng hắn đi Vương Thành tiểu không đi à. Ngươi nếu là thật cùng thằng này chạy, ta còn không biết như thế nào cùng phụ vương giao đại đấy. Lý Mục ngồi xuống dị thú chính là một loại tên là Yểm Long thú cường đại dị thú, thực lực có thể so với võ tông cảnh nhị giai cao thủ, thập phần có linh tính, Lý Mục cho nó chỉ rõ con đường liền không cần đi quản, nó thì sẽ dựa theo chỉ định con đường đi về phía trước, Lý Mục tắc thì tiến vào chân võ không gian tu luyện. Chỉ cần Yểm Long thú dựa theo dự định con đường đi là được, tiêu tính toán gặp được cái gì đột phát tình huống, có linh nhi linh giác thời khắc dò xét bên ngoài, hội kịp thời nhắc nhở Lý Mục. Cứ như vậy, Lý Mục một bên tu luyện, một bên chạy đi, chỉ chớp mắt liền đi qua một tháng. Chủ nhân, phía trước có người tranh đấu. Linh Nhi thanh âm truyền đến. A Lý Mục mở to mắt, đi xuống thời gian luân, chúng ta chạy đi một tháng này đến thế nhưng mà ít có nhìn thấy người ở, xem ra rời đi Cửu Lê Vương Triều có lẽ cũng không xa. Lý Mục cùng Linh Nhi đánh nữa cái bắt chuyện, liền ra chân võ không gian, cưới dị thú đi phía trước chạy vội ra không xa, tựu chứng kiến trong một rừng cây có người tại tranh đấu. Trong rừng cây, một đám thân mặc hắc y rìa, ngực thêu lên một cái mặt trời đồ án người đang tại vây công ba gã thân mặc bạch y rìa, ngực thêu lên một tòa tử sắc núi cao đồ án người trẻ tuổi. Cái này ba gã thân mặc bạch y người trẻ tuổi phân biệt là một nữ hai nam, rất hiển nhiên không phải cái kia một đám mặc hắc y người đối thủ, đã rơi vào hạ phong. Hai người nam tử đem nữ hải tử kia hộ ở bên trong, bản thân thì là vết thương chồng chất, chỉ có nữ hải tử kia thương nhẹ một chút, thế nhưng không thể lạc quan. Dù sao, nàng tại trong ba người thực lực thấp nhất, mặc dù thương nhẹ, nhưng lại cũng đối với cục diện chiến đấu không có trợ giúp gì. Liệt Dương bộ lạc tạp chủng, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, lấy nhiều khi ít tính toán cái gì anh hùng. Trong ba người, một gã thân thể cao gầy nam tử giống to. Đơn đả độc đấu, đầu góc ngươi nước vào đi à nha. Một gã thân mặc hắc y người sủi cười một tiếng, chúng ta bây giờ chiếm cứ thượng phòng, ai hắn em mở hội ngốc phải cùng ngươi một mình đấu, ngươi muốn thật muốn một mình đấu cũng có thể. Đợi lát nữa đem tay ngươi chân chém đứt ta lại cùng ngươi một mình đấu. Ngươi cao gầy nam tử giận dữ, vừa muốn nói chuyện, lại bị đối phương một đạo ánh đao nén trở về. Một gã thân mặc hắc y nam tử bước nhanh đến phía trước, trong tay chiến đao bổ ra từng đạo ánh đao, mang tất cả hai gã thân mặc bạch y nam tử, giữ tợn cười nói, lao tử mới chẳng muốn cùng các ngươi rong dài, đợi chút nữa đem các ngươi chém, tìm một chỗ hảo hảo hưởng thụ cái này tiểu nương bỉ mới là chính sự. Hắn một đôi mắt lộ ra y y tà hào quang. Bất trụ ở cô gái kia trên người dò xét, khắc khắc cười quái dị, nhiều thủy linh, cô nương à, lao tử đều nhanh nhịn không được. Người này ngôn ngữ thô tục, hèn mọn bỉ ổi vô cùng, lệnh ba gã thân mặc bạch y thiếu nam thiếu nữ sắc mặt đại biến. Cái kia hai gã thân mặc bạch y nam tử liếc nhau, đột nhiên dốc sức liều mạng đánh về phía địch nhân, đồng thời cùng kêu lên hô to, Phong Thanh, chạy mau. Tên là Phong Thanh thiếu nữ toàn thân chấn động, rơi lệ đầy mặt, dùng sức lắc đầu, trường kiếm đảo ngược, hoành tại trên cổ của mình, khóc ròng nói, ta không đi, cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này. Nói xong, nàng liền cắn răng một cái, thủ đoạn dùng sức, muốn vạch phá cổ họng của mình. Phong Thanh, không muốn. Cái kia hai gã thân mặc bạch y nam tử lập tức sắc mặt cuồng biến, muốn ngăn cản đã là không kịp, chỉ có thể lớn tiếng gọi. Một đám thân mặc hắc y người cũng đều có chút ngoài ý muốn, cái kia vừa rồi mở miệng vũ nhục Phong Thanh hắc y nam tử tu vi cao, phản ứng cũng rất nhanh, cười lạnh một tiếng, bổ ra một đạo ánh đao, ken một tiếng đem Phong Thanh trường kiếm trong tay đánh bay. Rồi sau đó hắn một thanh giữ ở Phong Thanh bả vai, nhe răng cười nói, tiểu nương bỉ, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy có thể chết, ngươi muốn cũng rất đơn giản à. Đừng lo lắng. Chờ ngươi lại để cho lão tử thoải mái đã đủ rồi, lão tử tự nhiên sẽ cho ngươi thông khoái. Thiếu nữ bị hắc y nam tử bắt lấy, quả thực so chết còn khó chịu hơn, trong nội tâm một hồi tuyệt vọng, nước mắt nhi hiện đầy đôi má. Buông ra Phong Thanh. Mau buông ra nàng. Cái kia hai gã thân mặc bạch y nam tử tròn mắt muốn nước, dốc sức liều mạng đánh về phía cái kia bắt lấy Phong Thanh hắc y nam tử, muốn giải cứu Phong Thanh, có thể bọn hắn nay đã trọng thương, hôm nay dưới tình thế cấp bách ngược lại kết cấu đại loạn. Nếu không không thể dựa vào gần cái kia hắc y nam tử, trên người ngược lại lại thêm mấy đạo vết thương, lập tức máu tươi chảy đầm địa. Bắt lấy Phong Thanh hắc y nam tử gặp Phong Thanh khóc lê hoa đái vũ, ngược lại là cảm giác có một phong vị khác, nhịn không được vươn tay chụp vào Phong Thanh ngực, trong miệng vẫn phát ra hèn mọn bị ổi tiếng cười. Gặp hắc y nam tử bàn tay lớn đánh út lại, Phong Thanh bi vẫn muốn chết, nhưng lại lại không có khí lực phản kháng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, có nóng hổi máu tươi ở tại Phong Thanh trên mặt. Nàng lắp bắp kinh hãi, mở to mắt xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vốn muốn khinh bạc hắn hắc y nam tử đã ngã trên mặt đất, huyệt thái dương bên trên có một cái lỗ máu, như là bị đao mang hoặc là kiếm khí xuyên thủng, một kích bị mất mạng. Phốc phốc. Không đợi Phong Thanh kịp phản ứng, mấy đạo lưu quang chợt lóe lên, phân biệt đem vài tên hắc y nam tử cổ họng, hoặc là cái chán xuyên thủng, tất cả đều là một kích bị mất mạng, vài tên hắc y nam tử liền trốn tránh cũng không kịp. Cái này Phong Thanh khó có thể tin. Cái kia hai gã thân mặc bạch y nam tử cũng có chút phản ứng không kịp, bọn hắn thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy được mấy đạo lưu quang bay tới, vài tên hắc y nam tử liền lần lượt bị mất mạng. Một đầu chừng 6 mét rất cao dị thú từ đằng xa mà đến, Phong Thanh hòa hai gã thân mặc bạch y nam tử cũng không khỏi nhìn lại, chỉ thấy dị thú trên lưng, chính là một cái lưng đeo trường thương thiếu niên, chính sông của bọn hắn mỉm cười. Là hắn đã cứu chúng ta. Trong nháy mắt, ba người tiểu kịp phản ứng. Nơi này không tiếp tục người khác, cứu bọn họ tất nhiên là cái kia kỵ ngồi ở dị thú trên lưng thiếu niên. Cồn vật bi, Vương Bỉ Yên. Chương 142, Phi Tiên Bí Cảnh. Là hắn đã cứu chúng ta sao? Nhìn về phía trên niên kỷ so ta còn nhỏ, có thực lực mạnh như vậy. Dáng người cao gầy nam tử thấp giọng tự nói, có chút không dám tin tưởng, bởi vì dị thú trên lưng thiếu niên kia nhìn về phía trên thật sự quá trẻ tuổi. Mạnh vũ, chớ nói lung tung. Cái khác nam tử dáng người khôi ngô. Thân cao tuy nhiên không bằng cao gầy nam tử, thế nhưng tính toán không thấp, kéo cao gầy nam tử một thanh, thấp giọng nói, người không thể xem bề ngoài, niên kỷ không có nghĩa là thực lực, huống chi ngươi xem kể bên này, trừ hắn ra còn có người khác sao. Tốt rồi, đều đừng nói nữa, người ta đã tới. Phong Thanh thấp giọng nói ra, chủ động nên đón tiếp lấy. Cái này kỵ ngồi ở dị thú trên lưng thiếu niên dĩ nhiên là Lý Mục rồi, hắn nghe Linh Nhi nói có người tranh đấu, lúc này mới đi ra nhìn một cái. Vốn hắn cũng không có ý định nhúng tay người ta bộ lạc phân tranh, có thể cái kia hắc y nam tử lại muốn vũ nhục người ta nữ hài tử, Lý Mục nhìn không được, dứt khoát tiểu đưa bọn chúng toàn bộ giết. Như cái kia hắc y nam tử người như vậy, còn không biết đến tột cùng thai họa qua bao nhiêu người, chết cũng là đáng đời. Phong Thanh cảm tạ công tử ân cứu mạng. Phong Thanh dịu dàng quỳ gối, vừa chỉ sau lưng hai người, giới thiệu nói, cái này cao gầy gọi Mạnh Vũ, mặt khác cái kia gọi Hàn Trung, chúng ta đều là Tử Sơn bộ lạc người. Không cần đa lễ, ta bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Mục nhìn thoáng qua bọn hắn trên ngực thêu lên tử sắc núi cao bộ dáng đồ án, lập tức giật mình. Hắn cũng không quá đáng là không quen nhìn đám kia hắc y nhân tác phong làm việc, cho nên mới ra tay, đối với cảm tạ với không cảm tạ cũng không phải quan tâm. Nghe Lý Mục chính miệng thừa nhận mới vừa rồi là hắn ra tay, Phong Thanh ba người đều có chút giật mình. Cái kia một đám hắc y nam tử đều là võ tông cảnh lục giai thất giai cao thủ, Lý Mục vậy mà tiện tay tiểu đưa bọn chúng toàn bộ giết. Liền phản kháng cũng không kịp, cái này là hạng gì thực lực cường đại. Lý Mục nhảy xuống dị thú, đưa tay lại để cho Phong Thanh đứng dậy, hỏi, đám kia hắc y nam tử là người nào, tại sao phải làm khó dễ các ngươi? Hàn Trung nam tử đáp, những hắc y kia nam tử đều là Liệt Dương bộ lạc người, Liệt Dương bộ lạc cùng chúng ta Tử Sơn bộ lạc vốn là tử địch, gặp được chúng ta tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn không biết Lý Mục tu vi đến tột cùng như thế nào, chỉ đem Lý Mục đương thiếu niên thiên tài, võ đạo cao thủ đối đãi, thái độ rất là khiêm cung. Lý Mục gật gật đầu, hỏi, các ngươi cũng biết, nơi này khoảng cách Cửu Lê có còn xa lắm không? Vị công tử này cũng là đi hướng Cửu Lê sao? Phong Thanh liền vui mừng nói, chúng ta cũng là đi Cửu Lê, nơi này khoảng cách Cửu Lê Vương Đô Phi Phượng Thành chỉ có hơn 1.000 dặm, công tử nếu không phải ghét bỏ, có thể để cho chúng ta cùng ngài cùng tiến lên đường. Phong Thanh niên kỷ bất quá 17-18 tuổi bộ dạng, khuôn mặt như vẽ, hết sức xinh đẹp, dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn qua Lý Mục. Mạnh Vũ cùng Hàn Trung cũng lộ ra vẻ chờ mong. Lý Mục thực lực bọn hắn đều được chứng kiến, nếu là có Lý Mục cùng nhau ra đi, coi như là gặp lại đến Liệt Dương bộ lạc người bọn hắn cũng không cần sợ hãi rồi. Lý Mục không đáp, hỏi ngược lại, các ngươi đối với Cửu Lê có quen hay không tất? Ta cùng cha ta đi qua Phi Phượng Thành mấy lần, Mạnh Vũ cùng Hàn Trung là lần đầu tiên đi. Phong Thanh đáp, nói xong khẩn trương nhìn xem Lý Mục, sợ hắn cự tuyệt. Được rồi. Lý Mục nhẹ gật đầu, vậy thì cùng tiến lên đường, ta lần đầu tiên tới Cửu Lê, cùng tiến lên lộ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Mục là lần đầu tiên đến Cửu Lê, đối với Cửu Lê hiểu rất ít, đã Phong Thanh đã tới Phi Phượng Thành mấy lần, như vậy cùng các nàng cùng tiến lên lộ cũng là không tệ lựa chọn. Phong Thanh ba người cũng đều khác thường thú tọa kỵ, chỉ có điều phẩm giai bên trên cùng Lý Mục yểm long thú không cách nào so sánh được, chỉ là có thể so với võ sư cảnh cửu giai dị thú mà thôi. Trên đường đi tốc độ rất nhanh, nửa ngày thời gian tiểu đã đi rồi 1.000 dặm, khoảng cách Phi Phượng Thành cũng không xa. Lý công tử, ngươi phải đi Phi Phượng Thành làm cái gì? Chẳng lẽ Lý huynh ngươi cũng là đi tìm tiên duyên hay sao? Cũng đúng, dùng Lý huynh thực lực của ngươi, đạt được tiên duyên năm chắc cũng là rất lớn. Mấy người kỵ ngồi ở dị thú trên lưng, vừa đi cũng tiểu một bên nói chuyện với nhau, thời gian dần trôi qua cũng tiểu quen thuộc bắt đầu. Ta đi Phi Phượng Thành có chuyện quan trọng, về phần là chuyện gì không tiện lộ ra. Lý Mục cười hỏi, đúng rồi, vừa rồi các ngươi nói cái gì tiên duyên, đó là cái gì? Lý huynh không biết. Mạnh Vũ giật mình đạo, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là đi tìm tiên duyên đây này. Lý Mục dở khóc dở cười, chẳng lẽ đi Cửu Lê tiểu nhất định là đi tìm cái gì kia tiên duyên hay sao? Không hoàn toàn là, bất quá cũng không sai biệt lắm. Mạnh Vũ cười hắc hắc, nói, không dối gạt Lý huynh, ta cùng Phong Thanh, Hàn Trung tiểu là hướng về phía cái kia tiên duyên đi. Không chỉ là chúng ta, còn có rất nhiều người, đoán chừng toàn bộ Cửu Lê Vương triều cương vực nội lớn nhỏ bộ lạc đều có người chạy tới Phi Phượng Thành, đều là hướng về phía cái kia tiên duyên đi. A, Lý Mục đến rồi hứng thú, nói, ngươi cẩn thận nói nói. Tốt. Một phen kể rõ xuống, Lý Mục rốt cuộc biết cái gì là tiên duyên rồi, cái kia còn là một tháng chuyện trước kia. Nghe nói một tháng trước kia Phi Phượng Thành bên ngoài 3.000 dặm một cái sơn cốc trong đống nhiên chuyển ra đáng sợ năng lượng chấn động, hư không đã nứt ra cực lớn khe hở, có hỗn độn khí theo giữa dòng chảy đi ra. Một ít người tốt kỳ, chạy tới sơn cốc kia điều tra, lại theo những vỡ ra kia trong khe hở thấy được núi non sông ngòi, phi bột suối chảy, như là có một cái cổ xưa thế giới giấu ở hư không khe hở chính giữa, có tuyệt thế hung thú tiếng hô truyền ra, có xé rách thiên khung thần quang vọt lên, tình cảnh làm cho người ta sợ hãi. Mọi người ngạc nhiên. Đem tin tức truyền quay lại Phi Phượng Thành. Không lâu về sau, toàn bộ Phi Phượng Thành truyền thừa cổ xưa gia tộc, cùng với hoàng tộc đều bị kinh động. Hoàng đế bệ hạ càng là truyền hạ mệnh lệnh, phái đại quân đem sơn cốc kia bao bọc vây quanh, cấm bất luận kẻ nào thông hành, chỉ có một ít thế lực cường đại gia tộc, cùng với bát đại thời tiết người mới có thể tiến nhập. Thế nhưng mà, vài ngày sau, có tin tức truyền ra, xưng cái kia hư không trong cái khe có một cái phi tiên bí cảnh, là tiên nhân dùng đại pháp lực mở đi ra tiểu thiên thế giới. Chính giữa còn sót lại có tiên nhân đích viết vào, cùng với từng dùng qua tiên minh, người có duyên tiến vào trong đó, có tiên nhân truyền thừa. Tin tức truyền được rất nhanh, không đến nửa ngày thời gian tiểu truyền khắp toàn bộ hoàng đô, mà cái kia hư không khe hở cũng lan tràn đã đến chừng vài dặm dài rộng. Hoàng đế bệ hạ gặp tin tức dĩ nhiên để lộ, hư không khe hở lại quá mức cực lớn, biết rõ không cách nào giấu giếm tin tức, cho nên dứt khoát rút về quân đội. Quân đội bỏ chạy, rất nhiều người tuân hướng sơn cốc kia, nhìn tận mắt hư không khe hở không ngừng lan tràn. Cuối cùng nhất lan tràn đã đến hơn 10 dặm dài rộng, chính giữa hiển lộ ra một cái tiểu thiên thế giới. Sự tình rốt cuộc giấu giếm không thể, dùng tốc độ như tia chớp truyền khắp toàn bộ Cửu Lê Vương triều. Một tháng này đến nay, Cửu Lê Vương triều cương vực nội vô số bộ lạc đều có người chạy tới Phi Phượng Thành, đều là muốn vào nhập Phi Tiên bí cảnh, đạt được tiên nhân truyền thừa. Đây chính là tiên nhân truyền thừa, nếu là có thể đạt được, tương lai trở thành Cửu Lê Vương triều đệ nhất cao thủ cũng không phải là không có khả năng. Mạnh Vũ thấp giọng nói ra, trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc. Cửu Lê Vương triều đệ nhất cao thủ, cái kia là bực nào vinh quang, hạng gì địa vị. Cũng chính bởi vì cái này, cho nên mới phải có nhiều người như vậy không tiếc vạn dặm xa xôi chạy đến Cửu Lê, chính là vì tranh đoạt tiên nhân truyền thừa. Thì ra là thế. Lý Mục giật mình, không khỏi nói như vậy, sẽ có rất nhiều cao thủ hội tụ đến Phi Phượng Thành. Đó là đương nhiên, nghe nói phi tiên bí cảnh là có hạn chế, cũng không phải tất cả mọi người có thể đi, chỉ có võ tông cảnh người mới có thể đi vào. Hàn Trung nói, cũng chính bởi vì có hạn chế như thế chúng ta mới đến, nếu không lấy thực lực của chúng ta, căn bản tranh bất quá những võ tôn kia cảnh, thậm chí rất cao cảnh giới người. Lý Mục gật đầu, cái này cũng rất bình thường. Đây chính là phi tiên bí cảnh, là tiên nhân dùng đại pháp lực mở đi ra tiểu thiên thế giới, chính giữa có tiên nhân truyền thừa, coi như là võ thánh cảnh giới, thậm chí võ thần cảnh giới người đều muốn động tâm. Nếu là những người này cũng đi vào, cái kia võ tông cảnh, võ tôn cảnh căn bản cũng không có tất yếu đi vào, căn bản tranh bất quá võ thánh, thậm chí võ thần cảnh giới người. Vậy cũng không hẳn vậy, tiên nhân truyền thừa sở dĩ gọi là tiên duyên, nói đúng là chủ yếu là xem duyên phận, không có có duyên phận, coi như là võ thánh đi vào cũng chỉ có thể là không thu hoạch được gì. Mạnh Vũ vừa cười vừa nói. Đối với Mạnh Vũ lời này Hàn Trung rất không ủng hộ, trách mắng, cái kia ngươi cho rằng ngươi chính là cái người hữu duyên. Vậy cũng nói không chừng. Mạnh Vũ cười ha ha, đến lúc đó ta muốn thực thành tiên nhân cách đời truyền nhân ngươi cũng đừng đỏ mắt. Ta mới sẽ không đỏ mắt, cao thủ là tự mình tu luyện ra, không phải đụng đại vận đụng đi ra. Hàn Trung hừ lạnh. Nhìn xem hai người nhao nhao, Lý Mục chỉ là cười cười, cũng không nhiều nói. Cuối cùng nhất, còn là Phong Thanh nhìn không được, nũng nịu nói, hai người các ngươi đừng cãi rồi, dùng ta nhìn phi tiên bí cảnh là tiên nhân dùng để chọn lựa đệ tử, cho nên mới hạn chế tu vi, không cho võ tôn cảnh và đã ngoài người đi vào. Có thể nếu là chọn lựa nội tình, cái kia nhất định sẽ cùng một phen khôn sống ngóng chết, chúng ta còn là suy nghĩ thật kỹ tại sao cùng người khác cạnh tranh a, người một nhà nhau nhau đến nhau nhau đi, lại có ý gì? Lý Mục con mắt sáng ngời, không khỏi nhìn Phong Thanh liếc, không nghĩ tới nữ hải tử này nhìn vấn đề ngược lại là so Mạnh Vũ cùng Hàn Trung càng thấu triệt một ít. Một đoàn người cưỡi dị thú, tốc độ rất nhanh, đi tới trên đường người tiểu nhiều hơn. Những người này cũng phần lớn cưỡi dị thú, phong trần mệt mỏi, nhưng bọn chúng đều là cao thủ, hoặc là thần sắc lãnh khốc, hoặc là khí chất bưu hãn, cơ hồ đều là võ tông cảnh cao giai võ giả. Không cần phải nói, cũng đều là muốn vào phi tiên bí cảnh, tranh đoạt tiên nhân truyền thừa người. Vâng! Một tiếng vang lớn, kinh khí trung thiên, lại là có người tại nửa đường bên trên đánh nhau, một người bị chặt hạ đầu sọ, không đầu thi thể ngã vào lộ chính giữa, mùi máu tươi xông vào mũi. Hảo hảo như thế nào trên đường đã đánh nhau. Phong Thanh nhướng mày, chứng kiến cái kia không đầu thi thể, trong nội tâm có chút buồn nôn. Mạnh Vũ cũng là nhướng mày, hỏi, chẳng lẽ bọn hắn có cựu oán? Bọn hắn có hay không thù ta không biết, bất quá khẳng định cùng phi tiên bí cảnh có quan hệ, không thể tưởng được còn không có tiến phi tiên bí cảnh đâu rồi, giết chóc cũng đã bắt đầu rồi. Lý Mục nói vừa xong Mạnh Vũ cùng Hàn Trung tiểu là biến sắc, Phong Thanh càng là cho mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Không hề nghi ngờ, hai người kia sở dĩ trên đường chém giết, một phương diện khả năng vốn là có thù, một phương diện khác lại là vì gạt bỏ đối với chính mình có uy hiếp người, để cho mình tiến vào phi tiên bí cảnh về sau tranh đoạt tiên nhân truyền thừa có thể càng nhẹ lòng một ít. Phong Thanh ba người rốt cục ý thức được, tiên nhân truyền thừa tranh đoạt, so với bọn hắn tưởng tượng khả năng còn muốn tàn khốc hơn nhiều. Cồn Vật Bi, Vương Ủy Yên. Chương 143, trả thù người. Trên đường đi, không ít người đều dùng ánh mắt lạnh lẽo dò xét Phong Thanh ba người, lại để cho bọn hắn cảm giác không rét mà run, âm thầm may mắn cùng Lý Mục một đạo ra đi. Nếu không có Lý Mục cái này võ tông cảnh cửu giai cao thủ, bọn hắn thậm chí liền Phi Phượng Thành đều đến không được cũng sẽ bị người nửa đường giết chết. Tiến vào Phi Phượng Thành, Mạnh Vũ liền đưa ra cùng với Lý Mục mỗi người đi một ngả, Hàn Trung cùng Phong Thanh có chút không vui, bất quá tại Mạnh Vũ một phen khuyên bảo về sau, hai người cũng không có phản đối nữa. Như thế, chúng ta đây ngay ở chỗ này tách ra à, hy vọng các ngươi tại phi tiên bí cảnh ở bên trong có thể có chỗ thu hoạch. Lý Mục cười cười, cười điểm long thú kính tự rời đi. Nhìn xem Lý Mục thân ảnh biến mất trong đám người, Mạnh Vũ làm như nhẹ nhàng thở ra, Hàn Trung cùng Phong Thanh nhưng lại vẻ mặt vẻ ấy nấy. Chúng ta làm như vậy không phải không quá tốt, trên đường đi nhờ có Lý Mục chúng ta mới có thể an toàn đến Phi Phượng Thành, hôm nay lại bỏ xuống hắn, quá không địa đạo đi à nha. Phong Thanh thấp giọng nói ra, thập yêu địa đạo không địa đạo. Ngươi đừng quên rồi, chúng ta lần này tới mục tiêu thế nhưng mà tiên duyên. Mạnh Vũ hừ một tiếng, trách mắng, nếu là từ trước đến nay Lý Mục cùng một chỗ, thực lực của hắn so với chúng ta cường nhiều như vậy, thật muốn có cái gì tiên duyên, còn không đều bị hắn đoạt đi. Hàn Trung nhướng mày, lại cuối cùng không có mở miệng. Phong Thanh nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn Lý Mục bóng lưng liếc, cùng Mạnh Vũ, Hàn Trung một đạo đi nha. Đối với Mạnh Vũ ý nghĩ của bọn hắn Lý Mục lại làm sao không biết, chỉ có điều chẳng muốn cùng bọn họ so đo mà thôi. Các ngươi không cùng ta cùng một chỗ ta ngược lại nhẹ lòng một ít, nếu một mực đi theo ta, thật muốn tiến vào phi tiên bí cảnh, gặp được nguy hiểm gì, ta cũng không nên khoanh tay đứng nhìn, ngược lại phiền toái. Lý Mục trong nội tâm tự nói, thầm thở dài nói, kỳ thật cái kia Phong Thanh cùng Hàn Trung làm người còn có thể, giúp bọn hắn một ít cũng không có gì, có thể cái kia Mạnh Vũ tư tâm quá nặng, để cho ta giúp hắn ta thật đúng là không muốn. Người như vậy, tự coi như ngươi thực giúp hắn hắn cũng sẽ không nhớ ngươi thì tốt hơn. Một đường đồng hành, Lý Mục cũng sớm đã đem ba người phẩm tính xem Thanh Thanh sở sở, Hàn Trung phúc hậu ngay thẳng, Phong Thanh thiện lương hào phóng, Mạnh Vũ nhưng lại dã tâm quá lớn, lại có chút ích kỷ. Cho nên, đương Mạnh Vũ đưa ra mỗi người đi một ngả thời điểm Lý Mục không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Phi Phượng Thành với tư cách cửu Lê Vương Triều Hoàng Thành, tự nhiên là khí phái phi phàm, trong thành người đến người đi, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Phóng mắt nhìn đi, lộ vẻ nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Trong đám người, có không ít đều là võ giả, hoặc là cưỡi dị thú, hoặc là lưng đeo đao kiếm, hành tẩu tại trên đường phố, người bình thường đều vô ý thức tránh ra, sợ đưa tới tai họa bất ngờ. Hôm nay phi tiên bí cảnh xuất thế, phi phượng thành bên trong võ giả cũng nhiều hơn, đặc biệt là võ tông cảnh võ giả, cơ hồ toàn bộ cửu Lê võ tông cảnh cao giai võ giả đều tụ tập đã đến phi phượng thành, tất cả đều là hướng về phía phi tiên bí cảnh đến. Lý Mục như vậy một cái võ tông cảnh cửu giai cao thủ, lại cưới một đầu thần tuấn hiểm long thú, tự nhiên bị người chú ý, không ít người đều tại vụng trộm xem hắn, nghị luận nhau nhau. Xem ra cái này phi phượng thành thật đúng là không bình tĩnh. Lý Mục cười nhạt một tiếng, đi vào một nhà quán rượu, chuẩn bị tại tiểu lâu này ở lại đến, sau đó suy nghĩ cổ truyền tống trận sự tình. Khách quan, ngài là muốn ở trọ còn là ăn cơm? Một cái tiểu nhị nên tiến lên đây, ưỡn nghiêm mặt hỏi. Ăn cơm, cũng ở trọ. Lý Mục ném cho tiểu nhị một khỏa quả cam mắt nhất giai thu hoạch, vui cười cái kia tiểu nhị không ngậm miệng được, ngay cả chào hỏi Lý Mục, đem Lý Mục mang lên lầu 2. Một khỏa quả cam mắt nhất giai thu hoạch, đầy đủ Lý Mục tại tiểu lâu này ở bên trong ăn ở nửa năm rồi, đây chính là một số đại sinh ý, tiểu nhị tự nhiên cao hứng, hắn có thể có không ít chịu thành đấy. Lý Mục ngồi ở trong bao gian, rượu và thức ăn đã đi lên, có thể còn chưa chờ hắn khai ăn môn đã bị người một cước đá văng, mấy cái hung thần ác sát đàn ông chạy trốn tiến đến. Một thanh đóng cửa lại. Lý Mục nhướng mày, nhìn về phía người tới. Tổng cộng 4 người, trong đó một người trung niên, còn lại 3 cái thì là đại khái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, đều là một thân hắc ý liề, trước ngực thêu lên một cái mặt trời đồ án. Đại nhân một cái xấu xí người trẻ tuổi tiến đến trung niên nhân kia bên hai, thấp giọng nói ra, ta tận mắt thấy người này cùng Tử Sơn bộ lạc cái kia 3 cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ tiến hành, lư ba bọn hắn nhất định là bị tiểu tử này giết chết. Chỉ bằng vào Tử Sơn bộ lạc cái kia 3 cái tiểu bối có thể giết không được lư ba bọn hắn. Ân trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Mục, tiểu tử, ngươi là người nào, tại sao phải bằng Tử Sơn bộ lạc cái kia mấy tiểu bối? Lý Mục niên kỷ như thế chi nhẹ, một thân tu vi lại đã đến võ tông cảnh cửu giai, lại là thiếu niên thiên tài, thường thường không phải sinh ra phú quý tiểu là danh sư chi đồ. Không khỏi chọc quá mức địch nhân cường đại, trung niên nam tử này tại động thủ trước tự nhiên muốn trước biết rõ ràng Lý Mục lai lịch. Các ngươi là Liệt Dương bộ lạc người a? Lý Mục thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nếu như muốn cho các ngươi Liệt Dương bộ lạc người báo thù vậy thì động thủ đi, ta chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm. Lý Mục đứng dậy, nói, nhanh lên, đã xong ta ăn ngon cơm, còn bị đói đấy. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ngươi có biết hay không đang cùng ai nói lời nói, quá kiêu ngạo người chết nhanh, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Mấy cái Liệt Dương bộ lạc người trẻ tuổi hét lớn, đối với Lý Mục như thế cuồng vọng rất là bất mãn. Lý Mục tuy nhiên là võ tông cảnh cửu giai, có thể bọn hắn bên này trung niên nhân chính là võ tôn cảnh nhất giai cao thủ, khi bọn hắn xem ra, Lý Mục hoàn toàn không có bất kỳ hung hăng càn quấy tiền vốn. Cùng các ngươi so với, ta đã đủ khách khí được rồi, các ngươi trực tiếp đạp cửa mà vào, quấy rầy ta ăn cơm, đối với ta chất vấn không ngừng, có thể so với ta hung hăng càn quấy nhiều hơn. Lý Mục con mắt quang lạnh lẽo, trên người dâng lên một cổ khí thế cường đại, các ngươi thực đã cho ta dễ khi dễ sao. Một cỗ đáng sợ khí thế theo Lý Mục trên người dâng lên, lệnh Liệt Dương bộ lạc mấy người sắc mặt đại biến. Đây là trung niên nam tử kia mí mắt kinh hoàng, hoảng sợ nói, ngươi che giấu thực lực, ngươi là võ tôn cảnh cao thủ. Ta chính là võ tông cảnh cửu giai, có tin hay không là tùy ngươi. Lý Mục chẳng muốn cùng những người này nói nhảm, một quyền đem cái kia võ tôn cảnh trung niên nam tử đẩy lui, rồi sau đó bắt lấy một gã Liệt Dương bộ lạc người trẻ tuổi, cút đi. Vừa mới nói xong, hắn đưa tay ném một cái. Liệt Dương bộ lạc người trẻ tuổi lập tức theo cửa sổ đã bay đi ra ngoài. còn lại hai gã liệt dương bộ lạc người trẻ tuổi hoảng sợ, quay người rục trốn. Các ngươi cũng cút ra ngoài cho ta a! Lý Mục thanh âm truyền đến, hai cái liệt dương bộ lạc người trẻ tuổi thậm chí không thể phản kháng, cũng cảm giác thân thể chợt nhẹ, rồi sau đó theo cửa sổ đã bay đi ra ngoài. Chỉ chớp mắt cách nhìn, ba cái liệt dương bộ lạc người trẻ tuổi bị Lý Mục theo cửa sổ ném đi ra ngoài. Tại đưa bọn chúng văng ra thời điểm Lý Mục đã dùng hết ám kình, đánh rách tả tơi ba người này tạng phủ, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có thể ít nhất cũng muốn nửa năm mới có thể xuống rừng rồi. Cái kia liệt dương bộ lạc trung niên nam tử giận dữ, một quyền đánh hướng Lý Mục, quắc, tiểu bối, ta mặc kệ ngươi là ai, tốt nhất cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, đem sự tình nói rõ ràng, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lao thất phu, các ngươi liệt dương bộ lạc người đều cái này đức hạnh sao? Ta xem như kiến thức, ngươi có bản lãnh gì cứ việc xử đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đem ta như thế nào? Lý Mục cười to, phi thân mà lên, một quyền đánh hướng trung niên nam tử. Băng thiên thức. Một cỗ băng thiên liệt địa lực lượng mang tất cả, hóa thành một đạo hồng quang, đem trung niên nam tử bao phủ tại chính giữa. Trung niên nam tử kinh hãi, Lý Mục một quyền này trong ẩn chứa uy năng lại để cho lòng hắn rung động, không thể không toàn lực ứng phó. Một cỗ rừng rực hào quang theo trên người hắn bắn ra, như liệt nhật bình thường, hóa làm một cái rừng rực quang cầu, cùng băng thiên thức diễn hóa ra hồng quang đụng vào nhau. Vâng! Kinh khí bay vụt, mang tất cả tứ phương. Lực lượng đáng sợ làm cho cả quán rượu đều là chấn động. Lầu hai phòng càng là trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Lý Mục cùng trung niên nam tử phóng lên trời, sừng sững tại trong hư không, cách trăm mét khoảng cách, xa xa giằng co. Phen này động tĩnh quá lớn, hai người sừng sững tại trong hư không, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, trên đường phố người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên Lý Mục cùng trung niên nam tử, nghị luận nhau nhau. Trung niên nhân kia hình như là liệt dương bộ lạc hộ pháp Trương Thiên Tá, thiếu niên kia là ai? Vậy mà có thể ngự không mà đi, cùng Trương Thiên Tá đại chiến. Chẳng lẽ là võ tôn cảnh cao thủ? Không biết thiếu niên kia, gần đây Phi Phượng Thành đến rồi không ít thiếu niên cao thủ, có thể nổi danh nhất mấy người tựa hồ cũng không phải hắn, chẳng lẽ lại là một gã ngang trời xuất thế thiếu niên thiên tài? Không ít người tại nghị luận, có người nhận ra trung niên nam tử Trương Thiên Tá, có thể căn bản không có ai biết Lý Mục. Cái này ngược lại lại để cho Lý Mục đã trở thành tiêu điểm, rất nhiều người tranh nhau nghe ngóng tên của hắn, một cái tuổi còn trẻ có thể cùng võ tôn cảnh cao thủ đại chiến thiếu niên. Có thể so sánh Trương Thiên Tá có lực hấp dẫn nhiều lắm. Không đúng, cái kia thiếu niên khí tức trên thân như thế nào như là võ tông cảnh cửu giai. Có người phát hiện Lý Mục khí tức trên thân không giống võ tôn cảnh, không khỏi kinh hô. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đã nhận ra Lý Mục khí tức trên thân, đều bị khiếp sợ, võ tông cảnh cửu giai tu vi, vậy mà có thể cùng võ tôn cảnh đại chiến, thật bất khả tư nghị. Hắn có thể hay không đã ẩn tàng tu vi, một ít đặc thù công pháp là có thể che giấu tu vi. Có người lớn tiếng nói, hoài nghi Lý Mục đã ẩn tàng tu vi. Có thể hắn vừa nói xong cũng có người phản bác, nói, không đúng, hắn có lẽ thật sự chỉ là võ tông cảnh cửu giai, ta theo trên người hắn cảm giác đã đến mắt màu lục đẳng cấp thú hoạch khí tức, hắn sở dĩ có thể ngự không phi hành dựa vào là không phải bản thân tu vi, mà là mắt màu lục đẳng cấp thú hoạch năng lực. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều kinh hãi. Một cái bất mãn 20 tuổi võ tôn cảnh cao thủ cũng đã đủ lại để cho người khiếp sợ được rồi. Nhưng này người cũng chỉ là võ tông cảnh cửu giai, chiến lực lại đủ để địch nổi võ tôn cảnh cao thủ, đây càng lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Yêu nghiệt. Người này đến tột cùng là ai, ta muốn biết hắn là ai, như vậy yêu nghiệt thiên tài, vạn năm đều chưa chắc có thể ra một cái. Mọi người kinh hô, kêu to, cảm giác rung động đồng thời cũng đều bức thiết muốn biết Lý Mục danh tự, có thể hỏi tới hỏi lui, lại không có ai biết, lại để cho mọi người cảm giác thất lạc đồng thời, cũng hiểu được thiếu niên này quá mức thần bí. Bất quá là một lát thời gian, sự tình cũng đã truyền khắp toàn bộ Phi Phượng Thành, có không ít người nghe nói tin tức chạy đến, muốn thấy Lý Mục phong thái. Lúc này thời điểm, Trương Thiên Tá cũng rốt cuộc biết Lý Mục chỉ là võ tông cảnh cửu giai, cũng biết hắn ngược lại càng khẩn trương hơn, trong nội tâm có chút sợ hãi, bất mãn 20 tuổi võ tông cảnh cửu giai, chiến lực có thể so với võ tôn cảnh. Tiểu tử này tám thành là cái nào lãnh đời cao nhân truyền nhân, đắc tội nói không chừng hội đưa tới cái kia lãnh đời cao nhân. Đến lúc đó nhưng chỉ có một hồi thai bay vạ gió rồi. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, Trương Thiên Tá đã mưu sinh phái ý. Ngay tại lúc này, Lý Mục cũng đã mất đi tính nhẫn lại, ngự không mà đi, như một chỉ thương ưng đánh giết hướng Trương Thiên Tá. Một quyền đánh ra, hư không nghiền nát, hiển hóa ra một cái hắc động thật lớn, có lực lượng đáng sợ tràn ngập đi ra, muốn đem Trương Thiên Tá thôn phệ đi vào. Cồn vật bi, Vương Ủy Yên. Chương 144, danh truyền hoàng đô. Lý Mục thi triển phá diệt thức, một quyền đánh ra, hóa làm một cái hắc động thật lớn, có thể sợ khí tức tràn ngập đi ra, có thể thôn phệ hết thảy, đem Trương Thiên Tá bao phủ tại hạ phương. Mọi người kinh hãi, nhìn xem cái kia hắc động thật lớn, cứ việc cách mặt đất chừng hơn 100 mét, tuy nhiên lại để cho mọi người cảm giác nguy hiểm, loát một tiếng, đám người thối lui, đem một mảng lớn khu vực không đi ra. Như vậy uy thế, tuyệt đối là võ tôn cảnh chiến lược A. Một quyền oanh ra một cái lô đen, đây là cái gì quyền pháp, cũng thật lợi hại A. Mọi người kinh hô, rời xa phiến khu vực này, chỉ dám cách thật xa đang xem cuộc chiến, sợ bị chiến đấu dư uy chỗ ảnh hưởng đến, gặp cá trong chậu hai hương. Trong hư không, Trương Thiên Tá sắc mặt đại biến, bị trong hắc động tràn ngập đi ra lực cắn nuốt bao phủ, toàn thân áo bào đều tại bay múa, tóc dài cuốn ngược lại, giống như là muốn bị hút đi vào. Viêm Dương Trích Thiên. Trương Thiên Tá hét lớn, râu tóc đều dựng, thi triển ra tuyệt kỹ của mình, trên người có rừng rực hào quang bắn ra, hóa thành một vòng liệt nhật, trừng buồn tắm lớn nhỏ, tản ra chói mắt hào quang, cùng với đáng sợ nhiệt lượng, giống như là muốn đem thiên khung đốt ra cái lỗ thủng đồng dạng. Cái này trừng buồn tắm đại liệt nhật ầm ầm tiến đụng vào trong hắc động, rồi sau đó nổ tung, trong lúc nhất thời ánh lửa trùng thiên. Cái này lao thất phu ngược lại cũng có chút buồn sự. Lý Mục nhướng mày, hai tay kết ấn, tay trái băng thiên thức, tay phải phá diệt thức. Một cỗ đáng sợ khí tức theo Lý Mục trên người tràn ngập đi ra, mang tất cả phương viên mấy ngàn thước, lại để cho người vây xem tất cả đều trong lòng tim đập mạnh một cú. Một ít tu vi yếu đích càng là sợ tới mức quay người bỏ chạy, lợn mất xa xa địa, sợ bị lan đến gần. Bất quá, đại đa số người cũng không có ly khai, có cường giả đứng tại đám người phía trước nhất, tùy thời chuẩn bị ra tay hóa giải dư uy. Đi! Lý Mục hai tay đập ra, băng thiên thức cùng phá diệt thức đồng thời bắn ra, hóa thành một đạo thiên mạc, do hàng trăm hàng ngàn lỗ đen cùng đáng sợ lực lượng cấu thành, đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Trương Thiên Tá đè ép xuống dưới. Nguyên một đám lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ đen tại chuyển động, lưu chuyển ra hủy diệt tính lực lượng, lại để cho hư không đều vặn vẹo thành gợn sóng hình. Đây là cái gì vũ khí? Trương Thiên Tá sắc mặt đại biến, phấn khởi toàn thân nguyên khí, hóa thành một đạo rừng rực cột sáng, muốn đem lỗ đen hình thành thiên mạc nổ nát. Oeng! Rừng rực cột sáng đụng vào màn sáng bên trên, nhưng lại không thể nổ nát thiên mạc, ngược lại bị phân cách, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lưu hỏa, bị lỗ đen nuốt vào. Đáng sợ thiên mạc đè xuống, hủy diệt tính lực lượng lưu chuyển. Trương Thiên Tá lớn tiếng kêu thảm thiết, áo bào vỡ vụn, sợi tóc bẻ gãy, bị hít vào trong hắc động. Càng về sau, da của hắn đều rạn nứt rồi, có huyết nhục bị lô đen thôn phệ. Phúc! Một đầu cánh tay bị kéo xuống, dung đã luyện thành hư vô, đau. Trương Thiên Tá kêu to, muốn chạy trốn, có thể nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi lỗ đen thiên mạc hấp lực. Lý Mục phi thân mà đến, ngươi vừa mới đối với ta mọi cách quát tháo, khí diễm hung hăng càng quái, còn quấy rầy ta ăn cơm. Ta đoạn ngươi một tay coi như là huề nhau, ngươi không có ý kiến à? Trương Thiên Tá hôm nay đã tim và mật đều rung động, ở đâu còn dám có ý kiến gì, bệ bộn lớn tiếng cầu xin tha thứ, ta không có ý kiến, thỉnh công tử dơ cao đánh khẽ, vùng tha tại hạ. Ngươi sớm khách khí như vậy là được rồi. Lý Mục hư lạnh một tiếng, đưa tay tại trong hư không một vòng, lập tức lô đen hình thành màn sáng biến mất, bầu trời khôi phục thanh minh, như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Đáng sợ kia lô đen màn sáng biến mất. Trương Thiên Tá rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỗ cụt tay nóng rát đau nhức, hắn nhìn Lý Mục liếc, cũng không đi quản thủ hạ ba người trẻ tuổi, ngự không mà đi, hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt cũng đã đi xa. Lý Mục trở lại quán rượu, ném cho trưởng quầy một khỏa hoàng nhãn nhất giai thu hoạch với tư cách hư hao quán rượu bồi thường, cái kia vốn khổ lấy khuôn mặt trưởng quầy lập tức nở nụ cười, đối với Lý Mục nhiệt tình cực kỳ khủng khiếp. Công tử ngài như vậy hùng hồn, ta cũng không thể không phúc hậu, ta cho ngài để tỉnh một câu. Trường quay đem thu hoạch thước lượng tiến trong ngực, tiến đến Lý Mục bên người, thấp giọng nói, cái kia Trương Thiên Tá thân phận thật không đơn giản, không chỉ có là Liệt Dương bộ lạc trưởng lão, còn là Khôn Thiên hậu môn khách. Hôm nay công tử đã đoạn hắn một tay, có lẽ Liệt Dương bộ lạc không dám thế nào, có thể Khôn Thiên hậu phủ có thể tiểu không nhất định rồi, công tử chính mình coi chừng. A, Lý Mục trong nội tâm khẽ động, không khỏi nghĩ đến này Nguyên Anh tiểu hầu gia. Lúc trước Phi Liêm bộ lạc cùng Kim Lang bộ lạc đại chiến. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, Nguyên Anh tiểu hầu gia tiểu nhận được tin tức, sớm rời đi Phi Liêm bộ lạc, trở về Cửu Lê. Lý Mục đi vào Cửu Lê, vốn tiểu lưu lại cái tâm, phòng bị cái kia Nguyên Anh tiểu hầu gia bởi vì Bạch Am quan hệ mà tìm hắn gây phiền phức, lại không ngờ tới vừa mới đến Phi Phượng Thành, tùy tiện thu thập cá nhân dĩ nhiên cũng làm là Khôn Thiên hậu phủ môn khách. Bởi như vậy, coi như là hắn muốn không cùng Nguyên Anh tiểu hầu gia đối mặt sợ cũng không được rồi. Lý Mục suy nghĩ trong chốc lát, trong nội tâm đã có so đo. Hắn tốt nhất đừng đến phiền ta, nếu không lần sau có thể tiểu không chỉ là đứt rời hắn quý phủ môn khách một cái cánh tay rồi. Cửu Lê bộ lạc bát đại thời tiết, thống lĩnh ngàn vạn đại quân, phân biệt đóng ở Cửu Lê bát phương, là không sẽ rời đi riêng phần mình chô đóng ở thành trì. Bất quá bát đại thời tiết con nối dõi người nhà tắc thì cũng không cần dừng lại ở bát phương, phần lớn đều tại hoàng đô có phủ chỗ ở, quanh năm ở tại hoàng đô trong. Phi phượng thành tây, khôn thiên hậu phủ. Ngươi nói người nọ niên kỷ không đến 20, lưng đeo trường thương, mặt mày thanh tú tuấn giật, tu vi tại võ tông cảnh cửu giai, nhưng lại có võ tôn cảnh chiến lược. Một tên thiếu niên ngồi ngay ngắn ở phòng khách vị trí đầu não, nhíu mày hỏi, thiếu niên này đúng là nguyên anh tiểu hầu gia. Đúng vậy, ta không biết thiếu niên kia tên gọi là gì, chỉ biết là hắn hôm nay vừa tới đến Phi Phượng Thành. Trương Thiên Tá đứng tại hạ thủ, đoạn tí đã băng bó kỹ, chỉ là sắc mặt y nguyên rất yếu ớt. Nguyên anh tiểu hầu gia chau mày, nghe xong Trương Thiên Tá miêu tả lại để cho hắn không khỏi nghĩ tới một người, Lý Mục. Nghe nói Phi Liêm bộ lạc cùng Kim Lang bộ lạc cái kia một hồi đại chiến, Phi Liêm bộ lạc vốn là muốn bại, có thể thời khắc cuối cùng cái kia Lý Mục lại ngang trời dễ ra, chém liên tục Kim Lang chi chủ cùng đầu kia thủ hộ thần thú Thiên Lang, ngăn cơn sóng dữ, ngược lại đánh bại Kim Lang bộ lạc. Nói như vậy, hắn có lẽ có võ tôn cảnh chiến lực. Nguyên Anh tiểu hầu gia trong nội tâm suy nghĩ, nếu mày nói nhỏ, đã thương Trương Thiên Tá người này, không phải là hắn a. Nguyên Anh tiểu hầu gia càng nghĩ càng cảm thấy lại khả năng, nói, người tới, cho ta tra rõ ràng thiếu niên kia thân phận. Vâng. Một gã hộ vệ lĩnh mệnh, quay người rời đi. Nguyên Anh tiểu hầu gia an ủi Trương Thiên Tá một phen, phất tay lại để cho hắn xuống dưới, chính mình tắc thì đứng trong phòng khách, con mắt quang nhìn về phía xa xa, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, Lý Mục, tốt nhất ngươi tiểu là thiếu niên này. Tại Phi Liêm bộ lạc không thể hảo hảo giáo huấn ngươi, đã đến Cửu Lê, có thể tiểu không phải do ngươi khoa trương. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý, thấp giọng nói, Bạch Am chính là vì ngươi mới cự tuyệt của ta, không giết ngươi có thể nào giải mối hận trong lòng của ta. Lý Mục ở gian phòng này quán rượu tên là Tụ Hiền Lâu, từ khi Lý Mục cùng Trương Thiên Tá đại chiến về sau Tụ Hiền Lâu người liền nhiều hơn, rất nhiều người đều là đến đây nghe ngóng Lý Mục danh tự. Có người ra giá cao hỏi thăm, điếm trưởng quay cùng tiểu nhị tự nhiên không giấu giếm nữa, huống chi Lý Mục cũng không có lại để cho bọn hắn giấu giếm, dứt khoát liền đem Lý Mục danh tự tiết lộ đi ra ngoài. Thì ra là không đến nửa ngày thời gian, Lý Mục danh tự liền truyền khắp toàn bộ Phi Phượng Thành. Phố lớn ngõ nhỏ, võ giả cùng với người bình thường, cơ hồ đều đang đàm luận Lý Mục. Một cái võ tông cảnh cửu giai thiếu niên thiên tài, lại đánh bại võ tôn cảnh cao thủ, chạm thứ nhất cánh tay, nhân vật như vậy, có thể nói vạn năm cũng không có thể có thể xuất hiện một cái. Thế gian thiên tài vô số, có thể vượt qua cảnh giới mà chiến giả cũng không ít, có thể cũng đều là vượt qua một cái hai cái tiểu cảnh giới mà chiến, có được so bản thân tu vi cao hơn một cái hai cái tiểu cảnh giới chiến lược. Như Lý Mục như vậy, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới mà chiến người, nhưng lại phượng mao lân giác. Nương theo lấy Lý Mục thanh danh truyền xa, một ít đồng dạng kinh thái tuyệt diễm thiếu niên thiên tài cũng chú ý tới hắn. Một tòa cực kỳ khí phái trong tiểu lâu, một gã mặc cẩm bào, đeo bảo kiếm, phong thần như ngọc thiếu niên đang tại gần cửa sổ trẻ chén. Hắn khí chất bất phàm, trường kiếm trong tay càng là giật tràn ra một cỗ lạnh lùng rét thấu xương hàn khí, người chung quanh tất cả đều cách khá xa xa địa, không dám tới gần. Tiếng nghị luận theo trong tiểu lâu tất cả hẻo lánh vang lên, thiếu niên lỗ tai khẽ nhúc nhích, lộ ra một vòng vui vẻ, Lý Mục, bất mãn 20 tuổi, lại dùng võ tông cảnh cửu giai tu vì đánh bại võ tôn cảnh cao thủ, đối thủ như vậy ngược lại là khó được, xem ra cần tìm cái thời gian đi gặp lại hắn rồi. Bất quá, trước đây hay là đi dung trời hậu phủ hỏi rõ ràng phi tiên bí cảnh sự tình nói sau. Thiếu niên thấp giọng tự nói, một chén rượu uống xong, người cũng đã biến mất vô tung, trong tiểu lâu tràn đầy thực khách, có thể lại căn bản không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn đến tột cùng là khi nào rời đi. Phi Phượng Thành Nam, có một tòa cổ chi di tích, tương truyền vi thượng cổ đại năng lưu lại, có thượng cổ đại năng truyền thừa di bảo, rất nhiều người đi vào Phi Phượng Thành đều tới đây tìm kiếm, đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì. Một gã mày kiếm mắt sáng, dáng người khôi ngô thiếu niên xếp bằng ở di tích ở bên trong, tựa hồ tại tu luyện. Bá một tiếng, hắn mở mắt, nhìn về phía Tụ Hiền Lâu phương hướng, khí phách nói, dùng võ tông cảnh cửu giai tu vì đánh bại võ tôn cảnh cao thủ, cũng coi như là một cái nhân vật, chờ ta Cửu Dương Thiên Công tu thành, lợi dụng máu của hắn đến cho ta Đoạn Long Đào khai phong. Thiếu niên nói xong, song trên đùi để đó một thanh long văn đan bảo, rộng thùng thình trầm trọng chiến đao đột nhiên rung rung bắt đầu, phát ra như rồng ngâm thất minh. Từng sợi đao khí theo chiến đao trong sông ra, mang tất cả từ phương. Bang bang. Đao khí trùng kích phía dưới, trừng vạn cân trọng cự thạch, một mét đường kính của đá, lại như gỗ mục bình thường, lập tức biến thành khối vụn. Một khung dị thú lôi kéo xa hoa chiến xa tiến vào Phi Phượng Thành. Trong chiến xa ngồi một cái dung mạo như hoa, dáng người thức tha, một cái nhăn mày một nụ cười đều có được hoặc người mị lực thiếu nữ, nàng nghe bên ngoài người đi đường tiếng nghị luận, đồng nhiên vũ mị cười cười, Lý Mục, không nghĩ tới ngươi cũng đi tới Phi Phượng Thành, cái này rốt cục không cần lo lắng sẽ không hàn huyên. Cười cười về sau, Vũ Mị thiếu nữ lông mày nhưng lại nhíu một cái, thấp giọng nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà đã tu luyện đến bực này cảnh giới, ta vốn tưởng rằng tiến vào một lần yêu thần cung, thực lực đại trướng, có thể đủ toàn thắng ngươi. Hôm nay xem ra, có thể không còn hơn ngươi thật đúng là không nhất định đấy. Dị thú lôi kéo chiến xa, chung quanh là nguyên một đám thân mặc hắc y hộ vệ, chừng 16 người nhiều, từng cái đều là võ tông cảnh thất giai hoặc là bát giai cao thủ, thấy người qua đường nhao nhao tránh ra, sợ đắc tội cái này một đám cường nhân. Vũ Mị thiếu nữ nhấc lên một góc bức màn, con mắt chỉ xem hướng Tụ Hiền lâu phương hướng, đột nhiên lộ ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười, như trăm hoa đua nở, gọi người qua đường lập tức hóa đá, giật nảy mình. Cồn Vật Bi, Vương Ủy Yên. Chương 145, Lục Hợp Tinh Anh. Phi Phượng Thành trong tụ tập rất nhiều thiếu niên thiên tài, trong đó một ít kinh thái tuyệt diễm thế hệ càng là cũng sớm đã thanh danh truyền xa, được vinh dự thiên tài. Những người này, đại bộ phận đều là võ tông cảnh, mà lại cơ hồ đều là võ tông cảnh cửu giai. Nghe nói, những người này chính giữa vốn thiệt nhiều cũng đã đủ để bước vào võ tôn cảnh rồi, chỉ là bởi vì muốn vào phi tiên bí cảnh, cho nên áp chế tu vi, từng cái đều cường đại vô cùng. Lý Mục sự tích một truyền ra, mọi người lập tức minh bạch. Phi Phượng Thành lại ra một thiên tài thiếu niên. Một ít bản thân tiểu kinh thái tuyệt diễm thiên tài thiếu niên càng là đối với Lý Mục bề ngoài hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú, những người khác thậm chí tỏ vẻ cùng với Lý Mục luận bàn, so thử một chút, xem ai mới thật sự là thiên tài thiếu niên. Càng có một ít người hiểu chuyện truyền ra tin tức, phi tiên bí cảnh mở ra trước khi, tụ tập tại Phi Phượng Thành thiếu niên những cao thủ sẽ đến một hồi thi đấu võ, quyết ra thập đại thiếu niên cao thủ. Đối với cái này chút ít, Lý Mục cũng không rõ ràng lắm. Hắn một mình quan trong phòng, khoanh chân mà ngồi, tu luyện chân võ thiên trương. Hôm nay phi tiên bí cảnh sắp mở ra, Lý Mục cũng ý định tiến vào phi tiên bí cảnh đi xem một cái, cho nên cũng không nóng nảy đột phá đến võ tôn cảnh, bất quá tu luyện vẫn không thể rơi xuống. Nửa ngày trời sau, hắn mới đình chỉ tu luyện. Nghĩ đến ban đầu ở Long Thủ Sơn Triệu Gia Thôn giết chết Triệu Thịnh Lâm phụ tử thời điểm lấy được tử sắc khoáng vật, Lý Mục trong nội tâm không khỏi khẽ động, quyết định tìm người xem xét thoáng một phát đến tột cùng là cái gì. Cái kia tử sắc khoáng vật liền thanh giao phá trận thương cũng khó khăn dùng phá hư, khẳng định không phải là phàm vật, lão lạc như thế này để đó quá mức đáng tiếc, còn là tranh thủ thời gian biết rõ ràng đến tột cùng là cái gì, cũng tốt vật tận kỳ dụng. Lý Mục trong nội tâm tự nói, đem tử sắc khoáng vật lấy ra, bỏ vào một cái hộp gỗ ở bên trong, lúc này mới đi ra Tụ Hiền lâu. Lý Mục ban đầu ở Triệu Gia Thôn đã nhận được 3 khối tử sắc khoáng vật, về sau bởi vì ngàn dặm buôn tập ác lang thành có công, Phi Liêm chi chủ ban thưởng rơi xuống hơn 10 dương tài vật. Chính giữa lại có 2 khối tử sắc khoáng vật, thêm cùng một chỗ tiểu là 5 khối, đều chẳng qua hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, đặt ở trong hộp cũng không chiếm địa phương, chỉ có điều sức nặng quả thực không nhẹ. Mỗi một khối tử sắc khoáng vật đều chừng trên 100 cân ở bên trong, 5 khối thêm cùng một chỗ, không sai biệt lắm có 600 cân, người bình thường liền chuyển đều chuyển bất động. Bất quá Lý Mục cuối cùng không phải bình thường người, 600 cân sức nặng, với hắn mà nói cùng cầm lấy một căn cỏ khô không có gì khác nhau. Phi Phượng Thành Đông, có một gian chân bảo cát. Vì Phi Phượng Thành trong lớn nhất bảo vật cửa hàng, rất nhiều võ giả đi vào Phi Phượng Thành đều đi chân bảo các nhìn xem, bởi vì tại chân bảo các ngươi có thể mua được rất nhiều tại địa phương khác khó có thể mua được bảo vật, như thần binh, đan dược các loại. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, là có thể mua được ngươi cần thứ đồ vật, rất ít có bảo vật gì là chân bảo các cầm không đi ra. Cùng rất nhiều bảo vật cửa hàng đồng dạng, chân bảo các ngoại trừ bán ra bảo vật bên ngoài cũng thu mua các loại bảo vật, thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, kỳ dị khoáng vật. Dù sao chỉ cần là bảo vật, chân bảo các một hàng ai đến cũng không có cự tuyệt. Lý Mục đi vào chân bảo các, đập vào mi mắt liền là một khối đã ngoài tốt đàn mục chế tác phong cách cổ xưa tấm biển, bên trên sách 3 cái mạnh mẽ hữu lực cổ triện, là chân bảo các 3 chữ. Đại môn hai bên đều có 2 gã người và vỡ, mặc cẩm bào, có thể khí chất cũng rất hung hãn, lưng hùm vai gấu, khí thế bức người. Cửa ra vào còn có một khối tấm bia đá, trên đó viết, cấm mang theo binh khí đi vào. Cảm giác đến Lý Mục trên người võ tông cảnh cửu giai khí tức, vài tên người vạm vỡ thần sắc một túc, có chút không người, tỏ vẻ tôn kính, không có chút nào ngăn trở Lý Mục ý tứ, lại để cho Lý Mục có chút kỳ quái, không phải nói không thể mang binh khí đi vào ấy ư, ta lưng cong trường thương, các ngươi không thấy được. Vị công tử này, không cho phép mang theo binh khí đi vào là nhằm vào võ tông cảnh phía dưới người. Một gã người vạm vỡ cung kính đáp, đối với công tử ngài bực này tu vi võ giả, binh khí tiểu là phụ tá đắc lực. Thậm chí sinh mạng thứ hai. Ai hội nguyện ý lại để cho chính mình phụ tá đắc lực rời khỏi người, cho nên cái này một nội quy củ đối với võ tông cảnh đã ngoài võ giả là không hạn chế. Lý Mục gật đầu, đối với cái này chân bảo các càng cảm thấy hứng thú. Tiến vào chân bảo các, liền có một gã tuổi trẻ thiếu nữ chào đón. Thiếu nữ này bất quá 16 tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người hiểu điệu, mang trên mặt nụ cười thân thiết, ngọt ngào mà hỏi, vị công tử này, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực đấy sao? Lý Mục chú ý tới, như thiếu nữ này đồng dạng nữ hải tử tại chân bảo các ở bên trong cũng không có thiếu, có chút cùng loại với hướng dẫn mua viên một loại nhân vật, từng cái tiến vào chân bảo các khách hàng đều có một gã thiếu nữ xinh đẹp cùng đi. Những thiếu nữ này tất cả đều xinh đẹp tuyệt trần đoan trang, thân thiết hữu lễ, lại để cho người có loại như tắm gió xuân cảm giác. Khó trách cái này chân bảo các có thể trở thành Phi Phượng Thành đệ nhất bảo vật cửa hàng, chỉ là cái này phục vụ tiểu so địa phương khác dụng tâm nhiều lắm. Lý Mục cũng không khỏi đối với chân bảo các lại xem trọng thêm vài phần, hướng về phía cô gái kia mỉm cười, ta có chút thứ đồ vật muốn tìm người giúp ta xem xét thoáng một phát, xin hỏi cần muốn tìm ai? Xem xét bảo vật là Viêm trưởng lão phụ trách, ta cái này mang ngài đi. Thiếu nữ ngon ngọt cười, mang theo Lý Mục tiến vào nội viện. Trong nội viện, mấy người trẻ tuổi vây quanh một cái lao nhân, tựa hồ tại nghiên cứu cái gì. Thiếu nữ đến lao nhân bên thai thấp giọng nói vài câu, lão nhân nhẹ gật đầu, đi về hướng Lý Mục, cười nói, vị công tử này họ gì? Không biết muốn ta xem xét cái gì bảo vật. Lao nhân kia là chân bảo các phụ trách xem xét bảo vật Viêm trưởng lão, niên kỷ đã có hơn 300 tuổi, chỉ có điều tu vi cao thâm, thọ nguyên kéo dài, nhìn không ra mà thôi. Viêm trưởng lão cả đời xem xét qua bảo vật nhiều không kể xiết. Bảo vật bình thường hắn liếc mắt nhìn liền biết thật giả giá cả thế nào, gặp Lý Mục trẻ tuổi như vậy, liền có chút ít lơ đễnh, cũng không bình lui những người khác. Tại hắn xem ra căn bản không cần phải, Lý Mục muốn hắn xem xét bảo vật nghĩ đến cũng sẽ không quá chân quý. Miễn họ gì Lý? Lý Mục cũng không nhiều lời, trực tiếp đem cái hộp đưa cho Viêm trưởng lão. Thò tay tiếp nhận cái hộp, Viêm trưởng lão thần sắc lập tức khẽ biến, cái này nho nhỏ cái hộp, thoạt nhìn không ngờ, có thể vậy mà chừng 600 cân tả hữu. Đồ vật bên trong sức nặng có thể không nhẹ. Mang hiếu kỳ, Viêm trưởng lão mở ra hộp gỗ, chỉ nhìn thoáng qua con mắt tiểu phát sáng lên, ba một tiếng khép lại hộp gỗ, quay người đối với cái kia vài tên người trẻ tuổi nói, không có ý tứ, ta cùng vị công tử này có một số việc cần, kính xin các vị đi ra ngoài trước thoáng một phát. Viêm lão hà tu khách khí, chúng ta cái này đi ra ngoài. Vài tên người trẻ tuổi cũng không nhiều hỏi, nhao nhao đã đi ra sân nhỏ. Cái này vài tên người trẻ tuổi cũng không tại chân bảo các chờ lâu. Trực tiếp ra chân bảo cát, chỉ có điều mấy người cũng không có đi xa, tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thương nghị. Đại ca, xem Viêm trưởng lão vừa rồi dạng như vậy, thiếu niên kia muốn thỉnh hắn xem xét thứ đồ vật khẳng định không tầm thường. Dùng Viêm trưởng lão tính tình, nếu là bảo vật bình thường chỉ sợ chỉ là liếc mắt nhìn, đơn giản lợi bình hai câu thì xong rồi, có thể hắn lại đem chúng ta đều bắn cho đi ra, trong cái hộp kia trang nhất định là vậy rồi không được bảo bối. Hai gã người trẻ tuổi thấp giọng nói ra, trong ánh mắt toát ra tham lam quang. Cái kia bị gọi làm đại ca người trẻ tuổi giữ lại lưỡng chồng dâu, nhìn về phía trên ổn trọng rất nhiều, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, lao tam, lao tứ, các ngươi ở tại chỗ này, cho ta chầm chầm nhanh chân bảo các đại môn, vừa nhìn thấy thiếu niên kia đi ra tiểu phát tín hiệu, ta cùng lão nhị, lao ngũ hội sau đó đi ra, chờ thiếu niên kia đã đến ít người địa phương chúng ta tiểu động thủ. Nhớ kỹ, nhất định phải gọn gàng, không thể lưu lại dấu vết. Đại ca yên tâm, chúng ta lại không là lần đầu tiên làm việc này. Biết rõ nên làm như thế nào. Chờ đến ít người địa phương đã đi xuống tay, chúng ta mấy người liên thủ, đối phó tiểu tử kia dễ như trở bàn tay. Mấy người trẻ tuổi hắc hắc mà cười cười, chia làm hai tốt, lão tam cùng lão tứ lưu lại giám thị chân bảo các đại môn, lão đại, lão nhị, lão ngũ, tắc khứ chuẩn bị một ít công cụ. Chân bảo các ở bên trong. Viêm trưởng lão coi chừng đem hộp gỗ phóng tới trên mặt bàn, từ đó xuất ra một khối tử sắc khoáng vật, tới tới lui lui dò xét, tức tắc kêu kỳ lạ. Gặp Viêm trưởng lão cái này bộ hình dáng, Lý Mục không khỏi hỏi, Viêm trưởng lão, cái này tử sắc khoáng vật đến tột cùng là cái gì? Lý công tử. Viêm trưởng lão buông tử sắc khoáng vật, nói, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, cái này tử sắc khoáng vật hẳn là lục hợp tinh anh. Nghe nói lục hợp tinh anh chính là thiên địa tinh khí tại cực đặc thù dưới điều kiện mới có thể hình thành thứ đồ vật, chính là cực phẩm tài liệu luyện khí, toàn thân thành tử sắc, không thể phá vỡ, dùng chi vi nguyên liệu, có cơ hội chế tạo ra linh khí phẩm giai thần binh. Chân quý vô cùng. Người xem. Viêm trưởng lão cầm lấy một khối tử sắc khoáng vật, nói, cái này khoáng vật tử sắc trong mang theo viên bi trạng quang điểm, hội phản xạ ra hoa mỹ nhan sắc, cái này là lục hợp tinh anh tiêu chí. Hơn nữa vừa rồi ta dùng sức ngắt thoáng một phát, dùng ta võ tông cảnh cửu giai tu vi, vậy mà không thể hư hao cái này tử sắc khoáng vật nửa phần. Ngoại trừ lục hợp tinh anh bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có cái gì tử sắc khoáng vật hội như vậy cứng rắn. Lý Mục nhìn chăm chú nhìn lại. Cái kia tử sắc khoáng vật bên trên quả nhiên có thật nhỏ viên bi trạng tia chớp, về phần tử sắc khoáng vật độ cứng, hắn cũng sớm đã thí nghiệm đã qua. Lý công tử, không biết ngươi cái này lục hợp tinh anh phải chăng cố ý chuyển nhượng, nếu có ý chuyển nhượng mà nói có thể ưu trước tiên nghị bán cho chúng ta chân bảo các. Viêm trưởng lão nhìn xem Lý Mục, toát ra vẻ chờ mong. Lý Mục một chút suy nghĩ, nhân tiện nói, ta đã có vừa tay binh khí, không cần cái này lục hợp tinh anh, nếu như chân bảo các ra giá cả phù hợp, ta có thể chuyển nhượng cho các ngươi. Nghe nói như thế, Viêm trưởng lão thần sắc vui vẻ, lại nghe Lý Mục nói tiếp, bất quá, ta không cần thu hoạch các loại thứ đồ vật, ta muốn cùng chân bảo các trao đổi. Dùng lục hợp tinh anh đổi lấy ta cần, hoặc là ta vừa ý bảo vật, Viêm trưởng lão định như thế nào? Cái này không có vấn đề, chính thức chân quý bảo vật đều là lấy vật đổi vật, ai cũng sẽ không dùng để đổi lấy thu hoạch. Viêm trưởng lão hiển nhiên cũng sớm đã ngờ tới, đáp ứng rất sung sướng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, có được hiếm quý bảo vật người phần lớn là thực lực cường đại võ giả. Đối với cái này một loại người mà nói, thu hoạch cái gì chỉ là vật ngoài thân, chính thức đối với bọn họ hữu dụng chính là có thể tăng lên tu vi chiến lực võ học bí tịch, thần binh lợi khí trở. Nếu như ai có hiếm quý bảo vật muốn chuyển nhượng, bình thường đều là lấy vật đổi vật, ai xuất ra thứ đồ vật cùng tâm ý, cái kia liền cùng ai trao đổi. Như thế vừa vặn. Lý Mục nhẹ gật đầu, nói, cái này lục hợp tinh anh tổng cộng có 5 khối, ta có thể toàn bộ chuyển nhượng cho chân bảo các, bất quá vật của ta muốn có chút đặc thù, cho ta trước nói một câu. Có nhiều thứ, có lẽ chân bảo các cũng không nhất định có. Cồn vật bi, Vương Bỉ Yên. Chương 146, Thiên Địa Nhân Ba Bịa.